Chương 674, Nguyên Tôn Cảnh. Chương 674, Nguyên Tôn Cảnh. Ta không có cảm thấy bất kỳ sinh mệnh khí tức, vật kia tựa hồ không có thực thể. U Quang Thánh Thần thanh âm trầm thấp tại Phương Mặc trong đầu vang lên. Không có thực thể, lại có thể thôn phệ huyết nhục tinh khí, ha ha, thú vị. Phương Mặc nhìn về phía một phương hướng nào đó, nhếch miệng lên một vòng không hiểu độ cong. Kể từ tiến vào bí cảnh ngày thứ hai, Phương Mặc liền tại trong rừng rậm phát hiện mấy chục cỗ tu sĩ thi thể. Từ hiện trường vết tích đến xem, cũng đều là tao ngộ yêu thú sở trí. Cái này không đủ để gây nên Phương Mặc chú ý, nhưng mà, những tu sĩ kia thi thể cũng không như nhau bên ngoài, toàn bộ là quỷ dị thây khô hình dạng. Loại này tử trạng, đối với Phương Mặc tới nói, không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn hắn toàn bộ bị thôn vệ huyết đục tinh khí. Cái này rõ ràng không phải yêu thú làm. Lại thêm mấy ngày nay đụng tới tu sĩ, tất cả đều bị thôn vệ không còn một ngống, để cho Phương Mặc mười phần không vui. Con mồi của mình, cũng không cho phép người khác đụng chạm. Thế là, Phương Mặc liền đi theo vết tích, một đường truy tung đến nước này. Chưa từng nghĩ, đối phương lại là không có thực thể quỷ dị tồn tại. Rất nhanh, Phương Mặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái hố phía dưới trong góc quả trứng lớn màu xanh lam nhạt, ánh mắt bên trong mang theo vẻ ngoài ý muốn. Có thể tại trong chính mình vừa rồi một kích kia không phát hiện chút tổn hao nào, đủ để chứng minh quả trứng khổng lồ này trình độ cứng cáp. Chợt, một đầu huyết sắc xúc tu chống rông xuất hiện, cuốn lên cự đản, đem hắn dẫn tới Phương Mặc trước mặt. Viên tiêu cự đản tựa như cũng phát giác cái gì, bắt đầu hơi hơi rung động, mặt ngoài xuất hiện từng đạo màu lam nhạt quang văn, lấp lóe không yên, rất là rực rỡ. Phương Mặc nhìn xem trước mặt lóe lên quả trứng lớn màu xanh lam nhạt, cảm thụ được trong đó tản ra cái kia cỗ bàng bạc sinh cơ, hít một hơi thật sâu. Ân, thật là nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cá Phương Mặc trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Song đầu xích thủy mãng, yêu thú cấp 6, trưởng thành chính là nguyên quân cảnh, hơn nữa nắm giữ thủy hỏa song thuộc tính, cường hành vô cùng. Cái này trứng thú vật, nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối có thể để cho vô số người tu hành điên cuồng, cho dù là nguyên quân cảnh cường giả. Bất quá, nó đối với mình tới nói sao? Phương Mặc thản nhiên nhìn một mắt còn tại tản ra lam sắc quang mang cự đản. Một giây sau, cuốn quanh ở cự đản phía trên huyết sắc xúc tu, đột nhiên dọc theo vô số giống như châm mang giống như thật nhỏ huyết sắc sợi tơ, đặt lên toàn bộ cự đản. Kích cự đản kịch liệt lắc lư, trong đó càng là mơ hồ phát ra một tiếng hoảng sợ dị hưởng. Trong chớp mắt, cự đản mặt ngoài nhạt lam sắc quang mang liền cấp tốc cảm đậm đi, cái kia cố bảng bảng sinh mệnh khí tức cũng tại cực tốc suy yếu. Trái lại Phương Mặc thì hai con ngươi khép hở, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Mấy tức sau, xoay cự đản ngã xuống đất, giống như giấy giống như chia năm xẻ bảy. Để cho người ta kinh ngạc chính là bên trong sớm đã giống tuyết. Ân, không tệ, cái trứng này năng lượng so với một đầu nguyên quân cảnh yêu thú còn nhiều hơn trên không thiếu. Phương Mặc chưa thỏa mãn nhìn xem trên mặt đất tan vỡ vỏ trứng. Từ hắn ẩn chứa nguyên lực ba động đến xem, cái trứng này nếu như phu hóa đi ra, cũng hẳn là trong nguyên quân cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại tồn tại. Đây đối với bất luận cái gì nguyên quân cảnh tu sĩ tới nói, cũng là hiếm có khế ước sủng thú. U Quang Thánh Thần âm thanh hợp thời tại Phương Mặc trong đầu vang lên. Ha ha, sủng thú. Phương Mặc khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt. Bản tọa có thể hay không cho rằng, đây là ngươi đối với bản tọa một loại vũ nhục? Đang khi nói chuyện, Phương Mặc hướng về phía trong đầm nước cố kia song đầu xích thủy mãng thi thể vùng khẽ tay áo, mấy cái huyết sắc xúc tu cực tốc mà đi. U Quang Thánh Thần nhìn xem đang bị thôn vệ song đầu xích thủy mãng, không còn âm thanh. Đúng vậy à, lấy Phương Mặc như nay thực lực cùng tiềm lực, chỉ sợ cũng chỉ có huyết cực vệ thiên mãng loại kia người thú mới có thể có tư cách trở thành hắn sủng thú. A, một lát sau, Phương Mặc hóa thành một đạo hồng mang, biến mất ở chỗ rừng sâu. Mà trong đầm nước, nguyên bản song đầu xích thủy mãng chỉ còn lại có một tầng khô đét ra rắn, yên tĩnh trôi nổi. Nửa ngày sau, một đoàn bóng tối tại già thiên trong rừng rậm cực tốc đi xuyên, quỷ mật im lặng, làm cho người kinh khủng là bóng tối những nơi đi qua, gặp phải tu sĩ, tất cả đều hóa thành thây khô. Mà tại phía sau của nó, một đạo huyết sắc lưu quang như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Nó giống như đang sợ hãi ngươi. U Quang Thánh Thần âm thanh tại Phương Mặc trong đầu vang lên. Biết được e ngại, vậy đã nói do nó là có bản thân ý thức. Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng, thân hình tốc độ không chút nào chưa giảm. Dọc theo con đường này, nó thôn vệ huyết khí nhiều như vậy, tản mát ra khí tức lại không có mảy may biến hóa. Ha ha, ý của ngươi là nó cho bản tọa cảm giác giống như là một kiện vật chứa. Vật chứa? Ân, nó có lẽ là cái nào đó tu sĩ dùng để thu thập huyết khí, lại có lẽ không phải. Nếu như không phải vậy, vậy thì rất có ý tứ. Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà nhận ra ba động. U Quang Thánh Thần trầm mặc phút chốc, sau đó trầm giọng nói, nếu quả thật như ngươi suy nghĩ, vậy nói rõ bí cảnh này âm thanh im bặt mà dừng. Cơ hồ là đồng thời, Phương Mặc thân hình cũng theo đó trì trệ, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, mặt không biểu tình. Lá cây theo gió khẽ nhúc nhích, vang xào xạc, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng trận côn trùng kêu vang thú hống. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Đột nhiên, tại Phương Mặc trong cảm giác, hết thảy chung quanh tựa hồ xuất hiện một sát na đứng im, bao quát âm thanh. Phương Mặc con ngươi đột nhiên rụt lại, một cỗ vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng bay lên. Đây là hắn từ tu hành đến nay cảm nhận được mãnh liệt nhất nguy cơ, đến mức hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trên hai tay đảo thụ lông tóc. Ngay sau đó, chỉ thấy một đầu bóng đen từ trong rừng rậm chậm rãi bước ra. Toàn thân đen như mực, đầu sinh độc giác, cường tráng trên tứ chi, giống như áo giáp giống như, bao trùm tầng tầng cứng rắn lân phiến. Một đôi to lớn mắt thú chăm chú nhìn Phương Mặc, vô cùng băng lãnh. Tại đạo ánh mắt kia chăm chú, Phương Mặc trong nháy mắt cảm giác huyết dịch khắp người băng lãnh, thậm chí lại ẩn ẩn có đóng băng chi tượng. Phương Mặc gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mọc ra độc giác màu đen yêu thú, âm thanh khàn khàn từ trong cổ họng gian khổ phát ra. Nguyên Tôn Cảnh, làm sao có thể giống? Tựa như đang đáp lại Phương Mặc nghi hoặc, màu đen yêu thú mở cái miệng rộng, hướng về phía Phương Mặc phát ra một tiếng gào thét. mặt đất rung chuyển, yêu phong bao phủ. Cùng bạo yêu lực trực tiếp đem Phương Mặc đánh bay ra ngoài, trung quanh vài dặm cây cối càng là trong nháy mắt bị nổ tận gốc, quét ngang không còn một mống. Nguyên bản rậm rạp rừng rậm, trong nháy mắt liền xuất hiện một mảng lớn đất trống. Khu cụ Phương Mặc mười phần chật vật từ dưới đất bò dậy, lau một cái vết máu ở khoe miệng, ánh mắt lại vẫn luôn chăm chú nhìn màu đen yêu thú, thâm thúy lạnh nhạt. Nhìn xem một lần nữa đứng lên Phương Mặc, màu đen yêu thú tựa hồ có chút không vui, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt chậm rãi hướng về Phương Mặc đi đến. Lúc này, màu đen yêu thú quanh thân không có dấu hiệu nào giấy lên ngọn lửa màu tím, trong không khí chung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao, không gian dường như đều bị đốt xuyên, xuất hiện hắc ám hư vô. Phương Mặc thấy thế, muốn điều động nguyên lực, lại phát hiện thể nội huyết nguyên lực bị áp chế gắt gao, liền bất diệt huyết liên đều không phản ứng chút nào. Đây chính là nguyên tôn cảnh uy áp sao? Thật đúng là cường đại làm người tuyệt vọng đâu. Phương Mặc liếm liếm quẹ miệng, trong mắt lại không có nửa điểm e ngại cùng tuyệt vọng, ngược lại càng bình tĩnh. Giống. Màu đen yêu thú không có cảm nhận được Phương Mặc tâm tình sợ hãi, phản phất bị chọc giận giống như, lần nữa phát ra một tiếng thú hống. Cùng bạo yêu lực cuốn lấy đầy trời bụi đất, lần nữa che mất Phương Mặc. Mấy tức sau, bụi mù tan hết. Trung ương đất trống, Phương Mặc quỳ một chân trên đất, tóc hai bù xù, máu đỏ tươi từ hắn trong ngũ quan chảy ra. Mà hai tay của hắn thì sâu đầm cắm vào cứng rắn trong lòng đất. Nhìn thấy một màn này, màu đen yêu thú trong đôi mắt lộ ra tí tí vẻ nghi hoặc. Cái này nhỏ yếu ra hỏa, làm sao có thể chịu được lấy chính mình hai lần uy áp? Tại màu đen yêu thú trong ánh mắt khó hiểu, đạo kia đỏ sẫm thân ảnh rút ra hai tay, chậm rãi đứng lên. Một đôi tinh hồng đôi mắt như máu chiếu vào màu đen yêu thú trong con mắt. Ha ha, cảm ơn ngươi để cho bản tọa tự mình cảm nhận được nguyên tôn cảnh cường đại, bất quá, cũng nên dừng ở đây rồi. Chương 675, Thư Minh Cốt Điệp. Chương 675, Thư Minh Cốt Điệp. Một cỗ kinh khủng khát máu khí tức từ trong cơ thể của Phương Mặc cầm vàng bắn ra, trùng trùng điệp, xương máu ngập trời. Thiên địa nhộn dần, quỷ khóc thần hảo. Phản phất địa ngục chi môn mở ra, hắc ám, tà ác, huyết tinh, hung ác khí tức bao phủ thương cùng. Tại cái này đáng sợ nguyên lực ba động phía dưới, không gian xung quanh lại bắt đầu phát sinh bất quy tắc và mèo. Cây cối, tự thạch, mặt đất, thậm chí bầu trời đều xảy ra quỷ dị biến ảo. Kết chợt một tiếng vang dọn, chống rông xuất hiện, giống như mặt kính phát toái. Ngay sau đó, để cho người ta khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy cả phiến thiên địa tựa như một khối cực lớn mặt kính, ầm ầm phát toái, hóa thành từng khối không trọn vẹn mảnh vụn, rơi xuống tiêu thất. Nhổ tận gốc đại thụ, đá vụn, cực lớn đất trống, thậm chí đầu kia nguyên tôn cảnh đáng sợ yêu thú cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy chung quanh hoàn toàn khôi phục trở thành trước đây bộ dáng, tựa như vừa rồi hết thảy đều là mộng ảo. Phương Mặc cũng vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng tại chỗ. Bất đồng duy nhất là, bây giờ, trong tay của hắn nắm chặt một cái lớn chừng bàn tay. Kỳ dị hồ điệp, toàn thân hiện ra gần như trong suốt màu trắng, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy thể nội hồ điệp không xương, bên ngoài thân tản ra một tầng nhàn nhạt màu ngà sữa bừng sáng, xinh đẹp lại mộng ảo. Để cho người kinh dị là, cái này chỉ quỷ dị màu trắng trong suốt hồ điệp, con mắt lại là thất thải chi sắc, thần bí lộng lẫy. Bất quá bây giờ, này đôi thất thải trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Nhìn xem trong tay đập cánh, không ngừng giãy giụa nghĩ muốn trốn khỏi kỳ dị hồ điệp, Phương Mặc hai con ngươi híp lại, lộ ra một tia vẻ hứng thú. Cái này chỉ kỳ dị hồ điệp, tản ra nguyên lực ba động rõ ràng chỉ là nguyên quân cảnh thất trọng. Nhưng mà, lại suýt chút nữa thì mình mệnh. Đổi lại bất luận cái gì một cái cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ sớm đã chết ở đầu kia nguyên tôn cảnh yêu thú trong tay. Hồi tưởng lại vừa rồi trong ảo cảnh trắng cảnh, Phương Mặc hướng về phía trong tay tiểu gia hỏa, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi nguyên cảnh rất mạnh, ân, hẳn là bản tọa thấy qua tối cường nguyên cảnh, bất quá nói đến đây, Phương Mặc dừng một chút, trong tay cường độ chậm rãi tăng thêm. Chít chít cảm nhận được áp bách cùng đau đớn, tiểu gia hỏa phát ra tiếng kêu cái gì, mắt nhìn hướng Phương Mặc, tràn đầy e ngại cầu xin tha thứ chi sắc. Bất quá, ngươi không nên đối với bản tọa sử dụng ảo cảnh đối với tiểu gia hỏa cầu xin tha thứ chi sắc làm như không thấy, Phương Mặc lẩm bẩm nói. Nguyên cảnh, nói trắng ra là chính là quấy nhiễu tâm thần, làm cho mục tiêu lâm vào như mộng ảo hư giả chẳng cảnh hoặc thế giới, sau đó đối nó tạo thành tổn thương. Có thể chống cự ảo cảnh, chỉ có lòng cường đại thần cùng kiên định ý chí. Mà Phương Mặc, vừa lúc người nổi bật trong đó. Hắn đạp lên vô số thi cốt, tu hành đến nay, trong tay dính sinh mệnh, đâu chỉ ước vạn. Vô biên sát lục đã sớm để cho tinh thần của hắn ý chí đạt đến một cái thế nhân không cách nào với tới cùng tưởng tượng độ cao. Huyễn cảnh đối với hắn mà nói, giống như yếu ớt bờ biển, không chịu nổi một kích. Cho dù là nguyên tôn cảnh chế tạo huyễn cảnh, cũng căn bản không cách nào dung chuyển hắn một chút. Bất quá, cái này chỉ kỳ dị hồ điệp mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng ảo cảnh cường đại, lại không thể nghi ngờ. Bình thường nguyên quân cảnh, dù là nguyên quân cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, nó gặp chính mình. Ngươi có biết hay không, lai lịch của nó? Phương Mặc nhẹ giọng tự nói. Ta cũng không rõ ràng. U Quang Thánh Thần thanh âm bên trong mang theo vẻ cổ quái cùng lúng túng. Không phải là bởi vì không biết này yêu thú, mà là vừa rồi nguyên cảnh, liền hắn đều thân hãm trong đó, không thể tự thoát ra được. Cái này khiến U Quang Thánh Thần có chút xấu hổ vô cùng. Bất quá, theo nó chế tạo ảo cảnh năng lực đến xem, hẳn là tuyệt đối là một cái cực kỳ cường đại nguyên quân cảnh yêu thú. U Quang Thánh Thần mặt mo đỏ ửng, bổ sung một câu. Ân, nó nguyên cảnh năng lực, quả thật làm cho bản tọa có chút hứng thú. Phương Mặc không có để ý U Quang Thánh Thần khác thường, nói khẽ. Trước đây nguyên cảnh, đổi lại khác bất luận cái gì một cái nguyên quân cảnh cường giả, đều khó có khả năng tại đầu kia nguyên tôn cảnh yêu thú trước mặt còn sống. Cho dù là nguyên quân cảnh cửu trọng, hơn nữa bản thể của nó vẫn chỉ là nguyên quân cảnh thất trọng, đủ để chứng minh trước mặt cái này chỉ tiểu gia hỏa, lai lịch nhất định là bất phàm. Cái này khiến Phương Mặc trong lòng dâng lên thu phục chi ý, cho dù đối với tự mình tới nói, tác dụng không phải rất lớn, nhưng mà dùng để thủ hộ những người khác, tuyệt đối là rất tốt lựa chọn. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh nhìn trong tay tiểu gia hỏa, thản nhiên nói, ngươi có muốn thần phục bản tọa? Âm thanh lạnh nhạt bên trong lộ ra một cỗ uy nghiêm vô thượng. Tức tức, tiểu gia hỏa phát ra không cam lòng tiếng kêu, càng kịch liệt dãy rủa. Rõ ràng nó là cực kỳ kháng cự. Phương Mặc hai con ngươi híp lại, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên bị một tiếng kinh hô đánh gãy. Thư Minh cốt điệp, thanh âm bên trong lộ ra rõ ràng vẻ mừng như điên. Phương Mặc đầu lông mày nhướng một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lão giả cầm trong tay một cây màu xanh sẫm quả trượng, người mặc màu sắc cẩm bào, tóc trắng xóa, khuôn mặt gầy gò. Lão giả tựa hồ không nhìn thấy Phương Mặc, hơi lộ ra một đôi con mắt đục ngầu, đang tràn đầy lửa nóng nhìn chằm chằm cái sau trong tay tiểu gia hỏa. Hắn là nguyên quân cảnh cao giai cường giả, hơn nữa ta từ trên người hắn cảm nhận được yêu tộc khí tức. U quang thánh thần âm thanh tại Phương Mặc trong đầu nhắc nhở. Phương Mặc giống như không nghe thấy, mặt mỉm cười nhìn xem lão giả tóc trắng, thanh âm bên trong càng là mang theo vẻ ngoài ý mến. Chẳng lẽ ngươi biết được tiểu gia hỏa này lai lịch? Nghe được âm thanh, lão giả lúc này mới nhìn về phía Phương Mặc, nhíu mày. Cái này Hư Minh cốt điệp mặc dù thụ thương, nhưng cũng không phải ngươi cái này nho nhỏ hậu bối có thể nhúng chàm. Đưa nó thả ra, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Thâm trầm thanh âm bên trong mang theo một tia không dung kháng cự chi ý, rõ ràng lão giả này vào trước là chủ, cho rằng Phương Mặc là trùng hợp đụng phải cái này chỉ chịu thương Hư Minh cốt điệp. Hư Minh cốt điệp Phương Mặc tựa như không có nghe được lão giả uy hiếp, nhẹ giọng lặp lại. Nhìn thấy Phương Mặc như này phản ứng, lão giả sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không có nghe hiểu lão phu lời nói? Ân. Dứt lời, một cỗ cường đại nguyên lực khí tức từ lão giả thể nội tràn lan mà ra, bao phủ thiên địa. Nguyên quân cảnh bắt trọng. Trong chốc lát, không gian quấy động, cuồng phong đột khởi. Trung quanh ngàn mét bên trong cổ thụ trong khoảnh khắc hóa thành một biển, rất là đáng sợ. Mà thân ở uy áp trung tâm Phương Mặc, sắc mặt bình tĩnh, cơ thể càng là như là bản thạch lù lù bất động, thậm chí ngay cả góc áo cũng chưa từng lắc lư nửa phần. Ân. Thấy cảnh này, trên mặt lão giả cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Tên này nam tử trẻ tuổi làm sao có thể chịu được lấy chính mình uy áp? Không, phải nói căn bản cũng không chịu ảnh hưởng chút nào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ha ha, nguyên quân cảnh bắt trọng, xem ra yêu tộc đối với yêu cấm chi nhãn, thật đúng là nắm chắc phần thắng. A Phương Mặc nhiều hứng thú nhìn xem lão giả, khóe môi nết lên một vòng tà dị mỉm cười. Hắn mà nói, để cho lão giả tóc trắng hai mắt mánh lượn trợn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi làm sao biết yêu cấm chi nhãn? Bản tọa không chỉ có biết yêu cấm chi nhãn, còn biết các ngươi yêu tộc hai vị công chúa, Bạch Lan, Bạch Linh, cũng ở đây bên trong bí cảnh. Phương Mặc tiếp tục lẩm bẩm nói. Nghe vậy, lão giả tóc trắng triệt để đổi sắc mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, ngươi đến tột cùng là ai? Bản tọa từng là Bạch Lan. Chủ nhân. Chương 676, lại thu yêu sủng. Chương 676, lại thu yêu sủng. Phương Mặc ngữ khí bình tĩnh, tựa như đang kể một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng khỏe miệng nụ cười lại càng tà dị. Lớn mật. Lão giả tóc trắng cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, gầm thét một tiếng. Chẳng cần biết ngươi là ai, biết được ta yêu tộc bí mật, càng là đối với tộc ta công chúa lời nói ra bất kính, tội đáng chết vạn lần. Lão phu nhất định phải nhường ngươi sinh tử không thể. Lão giả tóc trắng không tiếp tục cần giấu, nguyên quân cảnh bắt trọng khí tức cầm vang một phát. Cuồng phong nổi lên bốn phía, yêu khí ngập trời. Cuồn cuộn yêu khí nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn từ lão giả tóc trắng thể nội khuynh tiết mà ra, che khuất bầu trời. Tại cái này bàng bạc vô biên yêu khí phía dưới, mấy bạn dặm bên trong yêu thú sao động bất an, điên cuồng chạy trốn, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng nghẹn ngào. Liên Phương Mặc trong tay Hư Minh cốt điệp cũng dùng hai cánh che lại toàn thân, run nhẹ nhẹ. Không hổ là nguyên quân cảnh bắt trọng, thật hùng hồn huyết khí a. Đối mặt bộ phát lão giả tóc trắng, trong mắt Phương Mặc không chỉ không có nửa phần vẻ sợ hãi, ngược lại chìm đắm hít một hơi thật sâu. Thử, cho lão phu chết. Lão giả tóc trắng lạnh rên một tiếng, trong tay quải trượng hướng về phía mặt đất trọng trọng một sự. Ông. Màu xanh đậm quải trượng u quang đại thịnh, một đạo màu xanh sẫm vầng sáng tụ hợp vào mặt đất, hướng về Phương Mặc quyết tán mà đi. Quỷ dị chính là, vầng sáng những nơi đi qua, nguyên bản cứng rắn mặt đất, trong nháy mắt hóa thành lơ lỏng bùn não, hơn nữa tản ra từng trận mùi hôi, giống như đầm lầy đồng dạng. Ha ha, nếu như là các ngươi trước đây vừa bung xuống tiên bắc vực, ngươi có lẽ có thể đối với bản tọa tạo thành chút uy hiếp. Phương Mặc cười nhẹ nhìn về phía lão giả tóc trắng, dưới chân xuất hiện một đạo huyết sắc cương khí, lặng lặng đứng tại bùn nhao phía trên, phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể? Lão giả tóc trắng giống như gặp quỷ giống như, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Liên tiếp đả kích, để cho lão giả tóc trắng có chút hoài nghi bản thân. Hắn nhưng là nguyên quân cảnh bắt trọng cường giả a. Tại Thiên Bắc vực Bắc Bộ, căn bản chính là tồn tại vô địch. Có thể đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí, chính mình vậy mà không làm gì được đối phương một chút, liền công kích đều không có hiệu quả chút nào. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Chờ đã. Chẳng lẽ? Lão giả tóc trắng ánh mắt liếc nhìn vẫn như cũng bị Phương Mặc giam cầm ở trong tay Hư Minh cốt điệp. Huyễn cảnh. Đúng, cái này nhất định là Hư Minh cốt điệp làm ra huyễn cảnh. Từ vừa mới bắt đầu chính là. Vừa nghĩ đến đây, lão giả tóc trắng tâm thần trong nháy mắt thông suốt sáng tỏ. Một giây sau, hắn liền thu hồi nguyên lực, không tiếp tục để ý Phương Mặc, thậm chí trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhắm mắt ngưng thần. Hắn tính toán tập trung tâm thần, đánh vỡ huyễn cảnh. Biến cố bất tình lình này cũng làm cho Phương Mặc khẽ giật mình, chợt lộ ra một vòng cổ quái. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, ngón tay thon dài hướng về phía lão giả tóc trắng nhẹ nhàng điểm một cái. Đang ngưng thần, lão giả tóc trắng đột nhiên cảm giác huyết dịch trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế táo động, hơn nữa không ngừng xung kích các nơi kinh mạch. Lão giả tóc trắng muốn áp chế, lại phát hiện căn bản vô dụng, máu trong cơ thể ngược lại xung kích càng kịch liệt. búng máu tươi lớn từ lão giả tóc trắng trong miệng phun ra. Ngay sau đó, hắn liền đau đớn ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn. "Ôi, a, a." Thê lương tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Ngắn ngủi phút chốc, lão giả tóc trắng toàn thân liền bị máu tươi thấm đẫm, trở thành một cái huyết nhân. Huyết dịch đỏ thắm từ mũi miệng của hắn thất hiếu, thậm chí ra trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, liên tục không ngừng. Đợi cho lão giả tóc trắng thoi thóp thời điểm, máu trong cơ thể quỷ dị khôi phục bình tĩnh. Phương Mặc chậm rãi đi đến lão giả tóc trắng trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn cả người vết máu, khí tức vẻ ngoài lão giả tóc trắng. Bản tọa muốn biết, Hư Minh Cốt Điệp. Nghe được âm thanh, lão giả tóc trắng chợt vật mở hai mắt ra, con mắt đục ngầu không ngừng tại Hư Minh Cốt Điệp cùng Phương Mặc ở giữa vừa đi vừa về chuyển động, tràn đầy sợ hãi. Hắn bây giờ căn bản không phân rõ, đến cùng là huyễn cảnh vẫn là chân thực. Hắn chỉ có thể cảm giác rõ ràng đến tử vong tới gần. Nói cho bản tọa liền lưu ngươi một mạng. Phương Mặc thản nhiên nói. Lão giả tóc trắng vội vàng gật đầu. Ta nói, ta nói. Hắn bây giờ chỉ muốn sống sót, đã không quan tâm đến cùng phải hay không huyễn cảnh. Hư Minh Cốt Điệp chính là thiên địa dị thú, lấy sợ hãi làm thức ăn, có thể thao túng huyễn tượng, để cho địch nhân ở vào vô tận trong sự sợ hãi, từng bước xâm chiếm thôn phệ. Lấy sợ hãi làm thức ăn, Phương Mặc nhìn xem trong tay Hư Minh Cốt Điệp, trong mắt đen nhánh bên trong lộ ra một tia ánh sáng khác thường. Còn có, Hư Minh Cốt Điệp chính là đế cấp yêu thú. Sau khi thành niên, Hư Minh Cốt Điệp là trong truyền thuyết đế cảnh tồn tại. Lão giả tóc trắng run giọng nói. Nguyên đế cảnh. Trong mắt Phương Mặc bắn ra một vòng tinh quang. Không tệ. Trăm vạn năm trước, yêu vực liền từng xuất hiện một cái nguyên đế cảnh Hư Minh Cốt Điệp. Cái kia Hư Minh Cốt Điệp đem toàn bộ yêu vực quấy long trời lở đất, sinh linh đổ thán. Liên hoàng tộc đều đối hắn thúc thủ vô sách, không thể làm gì. Cuối cùng chọc giận mấy vị ẩn thế nguyên đế yêu tổ, liên thủ đem hắn diệt sát. Từ đó về sau, Hư Minh Cốt Điệp liền tại toàn bộ yêu vực tuyệt tích. Lão giả tóc trắng âm thanh hơi câm giải thích nói. Phương Mặc ánh mắt ngưng lại. Lão giả tóc trắng lời nói này để lộ ra tin tức, cũng không chỉ Hư Minh Cốt Điệp đơn giản như vậy. Yêu vực lại có nguyên đế cảnh tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một vị. Hắn vốn cho là yêu vực tối đa bất quá nguyên tôn cảnh, bây giờ xem ra vẫn là quá mức ngây thơ. Hơn nữa cùng là năm vực một trong, Thiên Bắc vực chỉ sợ cũng tuyệt không đơn giản. Nghĩ đến trước đây huyết hồn điện, trong mắt Âm Vô Xương Phương Mặc trong nháy mắt băng lãnh. Coi như nguyên đế cảnh lại như thế nào, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày nguyên đế cảnh cũng sẽ trở thành huyết nô. Nhìn thấy Phương Mặc không nói lời nào, lão giả tóc trắng cho là cái trước bị hắn lời nói chấn nhiếp, trong lòng vui mừng, chặn lại nói: "Lão phu Lộc Sơn Ông là yêu hoàng bệ hạ phái tới chuyên môn bảo hộ hai vị công chúa điện hạ, nếu như lão phu bỏ mình, yêu hoàng bệ hạ tất nhiên sẽ biết được ngữ khí của hắn mặc dù có chút ăn nói khép nép, nhưng mà trong câu chữ lại lộ ra mịt mờ uy hiếp." "Ha ha, yêu hoàng." Phương Mặc cười nhạo một tiếng. Ngay cả nữ nhi của hắn đều bị trấn áp tại Thiên Bắc vực ngàn năm, bản tọa coi như giết người, hắn lại có thể làm gì được ta? Ách Lộc Sơn Ông sắc mặt chỉ trệ. Hắn muốn định lấy yêu hoàng uy hiếp Phương Mặc, lại không nghĩ cái sau căn bản muốn không quan tâm, còn bị một lời nói tỏ ra. "Đừng nói chính mình chết, liền xem như hai vị công chúa vẫn lạc, yêu hoàng chỉ sợ cũng không thể làm gì. Bất quá, bản tọa không thích bị uy hiếp, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Kèm theo Phương Mặc thanh âm đạm mạc, một đầu huyết sát xúc tu dây dưa Lộc Sơn Ông một đầu cánh tay. Xoẹt, để cho người ta rợn cả tóc gáy, xé rách tiếng vang lên, đầu kia cánh tay bị sinh sinh kéo xuống tới, máu me đồng địa. "A." Lộc Sơn Ông che lấy vết thương, kêu thảm một tiếng. Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh, thờ ơ ngắn ngủi phút chốc, đầu kia cánh tay liền trở thành làm cốt, rơi xuống tại trước mặt Lộc Sơn Ông. Nhìn xem đầu kia khô đét cánh tay, Lộc Sơn Ông trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này, Phương Mặc đưa ánh mắt về phía Hư Minh Cốt Điệp. Cái sau thân thể nho nhỏ rõ ràng run lên. "Ngươi có muốn trở thành bản tọa sủng thú?" Chít chít, Hư Minh Cốt Điệp lần này không có chút nào kháng cự, kem dưỡng thể vầng sáng màu trắng đại thịnh, một đạo thần bí khế ước ấn ký chậm rãi trôi hướng Phương Mặc. Chương 677, Huyết Hồn Nha Thủ Hộ. Chương 677, Huyết Hồn Nha Thủ Hộ. U ám hang động chỗ sâu, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu tím yên tĩnh ngồi xếp bằng. Ở trước mặt nàng, lơ lửng một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ quả. Thân kỳ lạ, màu đỏ quả mặt ngoài trải rộng rất nhiều màu bạc điểm lấm tấm, lóe lên chợt lóe, giống như hô hấp đồng dạng. Tinh Nhi chăm chú nhìn trước mặt dị quả, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ kích động. Nguyệt linh quả. Trong truyền thuyết thiên địa linh vật, vạn nguyệt mà sinh, ngàn năm nở hoa, vạn năm kết quả, ẩn chứa cực kỳ to lớn nguyệt chi tinh hoa. Đây là Hồ Tâm phái linh thảo huyền ghi chép bên trong ghi lại. Bây giờ, nguyệt linh quả tản mát ra nguyệt hoa khí tức, bàng bạc nồng đậm, để cho Tinh Nhi đều có một chút say mê. Đây là thuộc về nàng cơ duyên. Tinh Nhi có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần đem trước mặt cái này nguyệt linh quả nuốt luyện hóa, như vậy nàng vô cùng có khả năng trực tiếp cảm ứng thiên kiếp. Nếu như mình đột phá nguyên quân cảnh, như vậy ca ca nhất định sẽ rất vui vẻ a. Nghĩ tới đây, Tinh Nhi liền không do dự nữa, cầm lấy trước mặt nguyệt linh quả, cắn đi lên. Ông chỉ một thoáng, cả tòa hang động sáng lên chói mắt mơn màng, tựa như phủ thêm một tầng ngân xa. Cùng lúc đó, bên ngoài hang động, mặt đất một mảnh cháy đen, vừa bụi, liền trong không khí đều lưu lại khí nóng hơi thở. Một đầu hỏa hồng sắc linh hồ nằm ở đốt cháy trên mặt đất, không nhúc nhích, trên thân lông tóc tiếp cận liền, máu me đầm đìa, hiển nhiên đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nhưng từ hắn thi thể lưu lại khí tức đến xem, rõ ràng là một đầu nguyên vương cảnh cửu trọng cường đại yêu thú. Rắc một cái gần cao 2 mét cự hình huyết sắc quạ đen đứng ở linh hồ trên thi thể, không ngừng mổ lấy cái sau huyết nục, quạ trong mắt tràn đầy bệ nghệ. Xí Diễm linh hồ, ngũ giai đỉnh cấp yêu thú, nguyên vương cảnh bên trong vương giả, cũng là khi xưa huyết hồn nhà cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng hôm nay, cái trước lại chỉ có thể biến thành một bộ thi thể lạnh băng, trở thành con mồi của mình. Cái này khiến huyết hồn nha trong lòng lập tức dâng lên vô hạn ý ngạo nghễ. đương nhiên, nó cũng biết, đây hết thảy cũng là bái Phương Mặc ban tặng, đối với cái sau kính sợ, không khỏi lại càng sâu mấy phần. Đột nhiên, huyết hồn nha giống như là cảm giác được cái gì, đình chỉ ăn, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, đen như mực quạ con mắt trong nháy mắt sắc bén. A, huyết hồn nha, lại còn là một cái nguyên vương cảnh cửu trọng huyết hồn nha. Kèm theo một tiếng nhẹ đều, một đám người từ trong rừng rậm nối đuôi nhau mà ra. Cầm đầu nam tử tuấn mỹ tay cầm quả giấy, mặt mỉm cười, chính là Bách Lý Sách. Mà tại Bách Lý Sách bên cạnh thì đứng một cái người mặc váy đen tuyệt mỹ nữ tử, Bạch Lan. Phía sau hai người là gần trăm tên Bách Lý thế gia đệ tử. Huyết hồn nha Bạch Lan nhìn xem trước mắt cự hình huyết hồn nha, nhíu mày. Cái sau khơi gợi lên nàng đấy lòng một loại nào đó hồi ức không tốt. Mặc dù nàng biết trước mặt huyết hồn nha tuyệt không có khả năng cùng người kia có quan hệ, nhưng mà vẫn như cũng làm nàng cảm thấy không thoải mái. Mà tại nhìn thấy Bạch Lan trong nháy mắt, huyết hồn nha quạ con mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm cái trước, trong ánh mắt càng là lộ ra sâu đậm hung lệ căm hận chi ý. Nó biết chính là nữ nhân này, không chỉ có phản bội chủ nhân, còn để cho chủ nhân bị trấn áp trăm năm lâu, nhận hết dày vò. Lúc này Bạch Lan cũng rõ ràng cảm nhận được đến từ huyết hồn nha ý, trong lòng càng không vui. Giết! Bạch Lan mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Dứt lời, không đợi đám người phản ứng, một tiếng trầm thấp tiễn rít gào ở trong thiên địa vang lên. Ngay sau đó, một vệ sáng từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Những nơi đi qua, như đồng thời ở giữa đứng im, vô số cổ thụ im lặng mà đoạn, liền không gian đều bị vạch ra một đạo đen như mực hư vô. Giắt! Trong lòng huyết hồn nha nguy cơ nổi lên, ngửa mặt lên trời tê gáy. Hai cánh vung vẩy ở giữa, đất đá bay mù trời, yêu phong đại tác. Một cỗ vô cùng hung lệ yêu khí tuôn trào ra, xông thẳng thương cung. Tại này cổ kinh khủng yêu khí tàn phá bừa bãi bên trong, Bách Lý Sách cùng Bạch Lan không nhúc nhích tí nào, tùy ý yêu khí xung kích. Nhất là Bách Lý Sách, vẫn như cũ sắc mặt như thường, hơi hơi vô quạt xếp, cười nhạt nhìn về phía bộ phát huyết hồn nha. Mà sau lưng những cái kêu Bách Lý thế gia đệ tử, mặc dù chịu Bách Lý Sách nguyên lực phù hộ, không có chịu đến cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng mà huyết hồn nha cho thấy cuồng bạo hung lệ, vẫn như cũ để cho đám người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hãi. Rắc, lại một tiếng kinh thiên quả gáy, trước mắt mọi người vậy mà xuất hiện hàng ngàn con giống nhau như lúc huyết hồn nha, lít nha lít nhít, chiếm cứ toàn bộ đất trống. Cái này vô số chỉ huyết hồn nha cực tốc xoay quanh, một giây sau, một đạo huyết sắc long quyển xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết hồn nha thân ảnh cũng đã ẩn vào tại trong huyết sắc long quyển. Cuồng phong gào thét, thiên hôn địa ám. Liên Bách Lý Sách đều cầm trong tay quả xếp thu về, phất tay lần nữa bố trí xuống một đạo cương cháo phòng ngự. Mà liền tại Bách Lý Sách bố trí xuống phòng ngự nháy mắt, đạo kia kinh thiên tiễn quang liền vượt qua đám người đỉnh đầu, thẳng tắp bắn vào huyết sắc long quyển bên trong. Oeng! Tiếng nổ kịch liệt, vang vọng đất trời. Huyết sắc long quyển ầm vang tán loạn, đầy trời yêu khí tiêu thất hầu như không còn. Vô số huyết sắc lông vũ giống như bông tuyết giống như, nhao nhao bay xuống, xen lẫn huyết dịch đỏ thắm. Khoảng cách nơi đây ở ngoài ngàn mét một gốc nguy nga cổ thụ bên trên, trăm dặm chấn mây đem trong tay kinh thiên nọ chậm rãi thu hồi, mặt không biểu tình. Bây giờ, huyết hồn nha bị một chi màu đen mũi tên từ ngực xuyên thấu, thật sâu đóng vào trên một tảng đá lớn, không thể động đậy. Cốt cốt máu tươi theo cự thạch chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất. Trong ánh mắt của nó lại không có nửa điểm e ngại hoảng sợ, ngược lại càng hung ác trừng Bạch Lan đám người. A! Bách Lý Sách nhìn xem bị xuyên thấu huyết hồn nha, lộ ra một tiếng nhẹ đều. Cái này chỉ nguyên vương cảnh huyết hồn nha lại có thể chịu được lấy trăm dặm chấn mây một tiễn mà không chết. Cái này khiến hắn cảm nhận được một chút xíu kinh ngạc. Phải biết, trăm dặm chấn mây thế nhưng là nguyên quân cảnh nhị trọng tu sĩ, trong tay nguyên khí càng là kinh thiên nọ loại này bá đạo cường tuyệt đại sát khí. Coi như thông thường nguyên quân cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng tuyệt không có khả năng tại một tiễn này ra đời hoàn. Bất quá, Bách Lý Sách tâm thần trong nháy mắt liền từ trên thân huyết hồn nha rời đi. Bởi vì huyết hồn nha bị đóng vào trên đá lớn, sau lưng cửa hàng cũng lộ ra ngoài. Bây giờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa hàng, mắt lộ ra kinh nghi. Đây là Bạch Lan con người ngưng lại. Nàng tại hang động này bên trong, cảm nhận được một cỗ thật lớn tinh thần chi lực, hắn mức độ đậm đặc, để cho nàng cũng vì thế mà kinh ngạc. Điện hạ, này, trong động này chẳng lẽ là vận dụng cái gì thiên tài địa bảo? Bách Lý Sách mắt lộ ra tinh quang, vừa nói vừa hướng về cửa hang chậm rãi tiếp cận. Rõ ràng, hắn cũng cảm nhận được cái gì. Rắc, rắc trên đá lớn huyết hồn nha đã không lo được thân thể đau đớn, không ngừng hướng về Bách Lý Sách phát ra khàn khàn lệ rít gào, quả trong mắt càng là tràn ngập lo lắng. Ồn ào, ngậm miệng. Bạch Lan lạnh lùng mắt liếc huyết hồn nha, phất tay một đạo yêu nguyên lực. Tê lặng. Huyết hồn nha một cái cánh ứng thanh mà đoạn, máu tươi phun ra ngoài. Nhưng huyết hồn nha tựa hồ không cảm giác được đau đớn, chật vật vớt còn sót lại một cái cánh, muốn tránh thoát mũi tên gò bó, ngăn lại Bách Lý Sách. Đáng tiếc, tuy ý nó dễ dỗi như thế nào, lại vẫn luôn không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Sách khoảng cách cửa hang càng ngày càng gần, trong miệng phát ra thê lương bất lực hót vang. Nó tuyệt đối không thể để cho cái này một số người tiến vào trong động, càng không thể để cho bọn hắn phát hiện Tinh Nhi. Bảo hộ Tinh Nhi, bảo hộ cái này tiểu chủ nhân, là chủ nhân cho nó sứ mệnh. Thế nhưng là bây giờ nó đã sắp chết, lại có thể làm gì chứ? Giờ khắc này, huyết hồn nha vô cùng thống hận chính mình. Vì cái gì chậm chạp không có đột phá nguyên quân cảnh? Vì cái gì liền thủ hộ tiểu chủ nhân đều không làm được? Đã ngươi còn không có tên, cái kia Tinh Nhi liền lấy cho ngươi một cái a. Liền theo tiểu hồng a, tiểu hồng, ngươi lông vũ thật dễ nhìn. Tiểu hồng, ngươi không thích ăn linh quả sao? Tiểu hồng, ngươi nghĩ ca ca sao? Tinh Nhi suy nghĩ tiểu hồng. Tinh Nhi thanh âm non nớt quanh quẩn tại huyết hồn nha trong đầu, cái sau ngửa mặt lên trời gáy dài, một cỗ cường đại sức mạnh từ trong cơ thể của huyết hồn nha bộc phát. Nó trong nháy mắt tránh thoát ngực màu đen mũi tên. Một giây sau, không chút do dự, huyết hồn nha toàn bộ thân thể bị hừng hực yêu lực bao khỏa. giống như một đoàn thiêu đốt màu đỏ hỏa cầu, lại như cùng một quả sắp rơi xuống lưu tinh, mang theo kiên quyết cùng không sợ, thẳng tắp đánh tới Bách Lý Sách. Hừ, không biết sống chết. Bách Lý Sách thu lại mặt cười, hướng về phía đánh tới huyết hồn nhà, khinh thường lạnh rên một tiếng. Lập tức, hắn năm ngón tay khẽ nết, một cổ vô hình nguyên lực che chắn trong nháy mắt xuất hiện trước người. Oeng. Chương 678, nổi giận tinh nhi chương 678, nổi giận tinh nhi huyết hồn nha hóa thành màu đỏ hỏa cầu trực tiếp đụng vào nguyên lực che chắn phía trên, ầm vang nổ tung. Yêu khí tàn phá bừa bãi, đất rung núi chuyển. Giống như một đoàn diễm hỏa, ở trong thiên địa nở rộ, nhiệt liệt bi tráng, thương khung nhuốm máu. Trái lại Bách Lý Sách trước mặt đạo kia nguyên lực che chắn, không phát hiện chút tổn hao nào. Nguyên Vương cảnh cùng Nguyên Quân cảnh ở giữa khoảng cách, căn bản là không có cách quá phận, huyết hồn nha dù là tự bạo, cũng không cách nào thường tới Bách Lý Sách một chút. Mơ hồ một tiếng bi thương quạ gáy ở giữa thiên địa vang lên, vô tận huyết sắc khinh vũ đồng bền hạ xuống. Xa xa một đám Bách Lý thế gia đệ tử nhìn xem đầy trời bay xuống huyết vũ, thần sắc động dung. Bọn hắn chấn kinh tại huyết hồn nha cuối cùng cái kia quyết tuyệt tự bạo cùng điên cuồng. Bạch Lan hí mắt, ánh mắt nhìn về phía u ám hang động. Có thể làm cho đầu này Nguyên Vương cảnh cửu trọng huyết hồn nha điên cuồng như vậy thủ hộ, trong động này chi vật, tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Nàng bây giờ đối với tại trong động bảo vật, cũng sinh ra một chút hiếu kỳ. Phù Du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Bạch Lý Sách hừ nhẹ một tiếng, quay người tiếp tục hướng về hang động đi đến. Đột nhiên, u ám trong huyệt động ngân quang đại thịnh, tản mát ra một cỗ vô cùng thật lớn tinh thần chi lực. Cỗ lực lượng này khiến cho Bách Lý Sách đều thân ảnh dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Một giây sau, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ánh sao đầy trời, giống như ngân hà đồng dạng, từ trong huyệt động lao nhanh mà ra. Ngân hà vượt qua Bách Lý Sách, hướng về trên không cái kia đầy trời bay xuống huyết vũ bao phủ mà đi. Trong chớp mắt, đầy trời huyết vũ liền bị sáng chói ngân hà vây kín mít tú liễm. Tất cả mọi người, bao quát Bạch Lan cùng Bách Lý Sách, lúc này đều ngẩn ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn vắt ngang ở đỉnh đầu tinh quang trường hạ. Ngân mang diệu thế, rực rỡ đến cực điểm, như mộng ảo cảnh tượng, khiến cho chung quanh hết thảy sự vật đều đã mất đi hào quang. Đợi cho tinh hà rút đi, ngân mang tiêu tan, một đạo nho nhỏ thân ảnh màu tím xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngũ quan tinh xảo, da thịt như tuyết, đen thắt nước một dạng tóc dài không gió bay múa, khí chất tuyệt trần. Bây giờ, cái kia trương trên khuôn mặt tinh xảo, không có chút biểu tình nào, mà tại nàng cặp kia nâng lên như măng non một dạng trên tay nhỏ bé, yên tĩnh nằm một cái nho nhỏ huyết sắc quả đen. Nàng là Hồ Tâm phái vị thiên tài kia thiếu nữ. Bách Lý Sách trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Phía trước bí cảnh bên ngoài gặp mặt một lần, đã để hắn đem cái này mới có 10 tuổi tiểu nữ hài nhớ kỹ ở trong đầu. Không chỉ là hắn, lúc đó tại chỗ tất cả thế lực, bao quát những tán tu kia, hẳn là không một cái người dám coi nhẹ tiểu nữ hài này. Dù sao, một cái 10 tuổi nguyên vương cảnh nhị trọng, có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, yêu nghiệt, thiên tiêu các loại từ ngữ cũng đã không đủ để hình dung nàng đi tiên. Một khi trưởng thành, không thể tưởng tượng. Cũng chính là cô gái này, để cho Bách Lý Sách đối với Hồ Tâm phái càng kiêng kỵ. Thế nhưng là, nàng không phải nguyên vương cảnh nhị trọng sao? Vì cái gì nàng bây giờ toàn thân tán phát là nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức? Này, cuối cùng gì tình huống? Chẳng lẽ là Hồ Tâm phái ban cho cái gì có thể thay đổi tu vi khí tức nguyên khí bí bảo? Nhưng dựa vào bản thân nguyên quân cảnh cảm giác, cũng không có ở đây nữ trên thân cảm giác được bất luận cái gì nguyên khí tồn tại. Nàng chính là nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi. Ngay tại Bách Lý Sách vô cùng nghi hoặc lúc, Bạch Lan mắt nhìn không chớp tinh nhi, thanh âm bên trong lộ ra một tia không bình tĩnh. Nguyên vương cảnh cửu trọng tu vi chẳng có gì lạ, nhưng mà một vị 10 tuổi nguyên vương cảnh cửu trọng, cho dù là thân là yêu vực công chúa Bạch Lan, cũng khó khăn che khiếp sợ trong lòng. Cái này đã không thể xưng là yêu nghiệt, đơn giản chính là thương thiên sủng nhi, có thành đế chi tư. Nhìn xem trước mặt váy tím nữ hải, Bạch Lan trong lòng vậy mà đều ẩn ẩn sinh ra sâu đậm ghen ghét. Nghe được Bạch Lan lời nói, một đám Bách Lý thế gia đệ tử nhao nhao hít sâu một hơi, tâm thần đều chấn, không kềm chế được. 10 tuổi nguyên vương cảnh cửu trọng A Bách Lý Sách âm thanh hơi có vẻ khàn giọng, trong lúc khiếp sợ mang theo phức tạp. Hắn đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Một khi mặc cho trưởng thành, đừng nói Bách Lý thế gia, e là cho dù thiên đóng tự, tương lai đều phải thần phục với Hồ Tâm phái phía dưới. Hồ Tâm phái ẩn tàng thật đúng là sâu a. Bất quá, dám để cho nàng này tiến vào bí cảnh, Thủy Vân Tiên quân cũng thực sự là dàn nên hồ đồ rồi. Ha ha, Bách Lý Sách vẫn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tinh Nhi ánh mắt cũng trở nên băng lạnh. Vì Bách Lý thế gia, vô luận như thế nào, hắn hôm nay cũng không thể để cho nàng này tiếp tục sống sót. Hắn muốn đem cái uy hiếp này bóp chết tại trong trứng nước. Đối với Bách Lý Sách sắc ý, Tinh Nhi không hề hay biết. Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn xem trong tay bên trên nho nhỏ huyết hồn nha, không nói một lời, trầm mặc đáng sợ. Đây là ca ca tiễn đưa nàng xuống thú. Đồng dạng cũng là nàng có cái thứ nhất yêu thú, hoặc giả thuyết là đồng bạn. Không có ca ca thời gian, tuyệt đại bộ phận thời gian cũng là tiểu hồng bồi tiếp nàng. Nhớ lại cùng tiểu hồng chung đụng vui đùa ầm ĩ, giải trí, từng ly từng tí, Tinh Nhi càng trầm mặc. Tựa hồ cảm nhận được Tinh Nhi cảm xúc, cái kia phiên bản thu nhỏ huyết hồn nha chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ánh mắt nó nhu hòa nhìn xem Tinh Nhi, sau đó dùng nho nhỏ mỏ chim nhẹ nhàng hôn một chút Tinh Nhi lòng bàn tay. Thế, Tinh Nhi trong mắt dâng lên thần thái, nhưng bèn bèn mấy tức, huyết hồn nha liền chậm rãi đình chỉ động tác, quả con mắt bình tĩnh hướng về cái nào đó phương hướng xa xôi nhìn lại, mang theo sâu đậm quấn quýt cùng xa nhau. Ngay sau đó, nó toàn bộ thân thể hóa thành điểm điểm hồng quang, tan đi trong trời đất. Một giọt nước mắt trong suốt từ Tinh Nhi trống rông trong ánh mắt trượt xuống. Cùng trong lúc nhất thời, tại trong bí cảnh một chỗ, vô số yêu thú khô đét thi thể chồng chất thành trên núi nhỏ, một đạo đỏ sẫm thân ảnh đình chỉ thôn vệ. Phương Mặc chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, trong đầu hắn cùng huyết hồn nha kết nối triệt để cắt ra, chủ phó khế ước cũng biến mất không thấy gì nữa. Điều này có ý vị gì, hắn biết rõ. Phương Mặc mặt không biểu tình, thần sắc không có một tia ba động, chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng xa xôi, ánh mắt đen như mực như vực sâu. Các ngươi, giết Tiểu Hồng, ta muốn các ngươi chết. Giống như hàn băng âm thanh từ Tinh Nhi trong miệng truyền ra, không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại. Tuổi con nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ, nếu quả thật nhường ngươi trưởng thành, chỉ sợ Hồ Tâm phái thật muốn một nhà độc quyền. Bách Lý Sách nhìn xem Tinh Nhi, ánh mắt híp lại. Bây giờ Tinh Nhi chỉ là nguyên vương cảnh, cũng không có bị Bách Lý Sách để trong mắt. Hơn nữa, lại yêu nghiệt thiên tiêu, một khi tử vong, cũng liền chỉ là cô vô dụng thi thể, chỉ thế thôi. Muốn trách thì trách Hồ Tâm phái, không nên nhường ngươi tiến vào bí cảnh chịu chết dứt lời. Bách Lý Sách nâng tay phải lên, hướng về phía Tinh Nhi năm ngón tay hư trương. Một cổ vô hình lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Tinh Nhi giam cầm, không gian xung quanh không ngừng co bảo, áp lực kinh khủng để cho Tinh Nhi mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc. A! Tinh Nhi đột nhiên ngửa mặt lên trời rít lên, cả người bộc phát ra chói mắt ngân quang, xông phá gò bó, tinh quang vạn trượng. Một cỗ ngập trời tinh nguyện chi lực từ Tinh Nhi phun ra ngoài, phô thiên cái địa. Thiên địa chợt trở nên một mảnh lờ mờ, nguyên bản sáng tỏ bầu trời, ánh sao lấp lánh, trăng tròn treo cao. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, Tinh Nhi nguyên bản tóc đen nhánh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cực tốc biến thành ngân sắc. Ở trong quá trình này, Tinh Nhi hai con ngươi một mực đóng chặt, mặt không biểu tình. Đồng thời, cả phiến thiên địa không ngừng bặm mẻo, chấn động, một cỗ để cho tại chỗ tất cả mọi người sợ hãi khí tức đáng sợ, chậm rãi buông xuống. Trên không cái kia luận trăng tròn sáng tối chập chờn, từng sợi ánh trăng màu bạc chiếu xuống trên thân Tinh Nhi. Này, đây là có chuyện gì? Bách Lý Sách cảm nhận được một cỗ để cho hắn é ngại khí tức ba động. Hơn nữa, cỗ ba động kia không phải tới từ trước mặt váy tím thiếu nữ. Nàng đây là tại cầu thông thiên địa, cảm ứng thiên kiếp. Bạch Lan sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tinh Nhi. Cảm ứng thiên kiếp, nàng muốn đột phá nguyên quân cảnh. Bách Lý Sách lên tiếng kinh hô. 10 tuổi nguyên vương cảnh cửu trọng đã để người tuyệt vọng, nếu như một khi mặc kệ vượt qua thiên kiếp, đột phá nguyên quân cảnh, cái kia còn để cho người ta sống sao? Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng thuận lợi cảm ứng thiên kiếp, nhất thiết phải tại thiên kiếp buông xuống phía trước, đánh chết. Vừa nghĩ đến đây, cường đại nguyên lực tại Bách Lý Sách lòng bàn tay ngưng kết. Vô dụng, nàng bây giờ bị thiên địa tinh thần chi lực bảo hộ, ngươi thương không đến nàng. Bạch Lan lắc đầu. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng độ kiếp sao? Bách Lý Sách trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ hối tiếc. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn nên trực tiếp ra tay toàn lực đánh chết. Không cần lo lắng, tiểu nha đầu này sẽ không cảm ứng được thiên kiếp. Bạch Lan thản nhiên nói. Đây là vì cái gì? Bách Lý Sách sững sờ. Cái này phương tiên tiên bí cảnh đã sớm bị người luyện hóa, bố trí xuống vô số pháp trận, vì chính là ngăn cách thiên đạo ý chí để bản thân sử dụng. Nàng chẳng những không cách nào cảm ứng thiên kiếp, hơn nữa một khi cưỡng ép câu thông thiên địa ý chí, còn có thể lọt vào phản vệ, đời này lại không cách nào bước vào nguyên quân chi cảnh. Bạch Lan nhìn xem bị nguyệt quang bao khỏa Tinh Nhi, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Bách Lý Sách sắc mặt vui mừng, lúc này trầm tĩnh lại. Trái lại thời khắc này Tinh Nhi, quả nhiên như Bạch Lan lời nói, bắt đầu mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trên người tinh nguyệt chi lực cũng dần dần có chút hỗn loạn đứng lên. Thế nhưng là, Tinh Nhi tựa hồ không có đình chỉ dấu hiệu, càng ngày càng toàn lực thôi động thể nội tinh nguyệt chi lực. Dần dần, bầu trời cái kia luận trăng tròn vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, tản mát ra không biết khí tức đáng sợ. Để cho người ta hoảng sợ là, Tinh Nhi cái kia trương gương mặt tuyệt đẹp bên trên, giống như cũng xuất hiện từng đạo như ẩn như hiện đáng sợ vết máu, giống như bầu trời cái kia luận trăng tròn. Một màn này, để cho Bách Lý Sách trên mặt vui mừng càng lớn. Tinh Nhi, nhanh dừng tay. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh âm lo lắng vang vọng đất trời. Chương 679, bạn cũ tương kiến. Chương 679, bạn cũ tương kiến. Một đám nữ tu từ đằng xa hối hả mà đến, cầm đầu là một vị áo đỏ mỹ phụ, chính là Chu Tâm Vũ. Chu Tâm Vũ chăm chú nhìn bị tinh nguyệt chi lực bao phủ Tinh Nhi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đầy trời ngân mang bên trong, Tinh Nhi mặt không thay đổi liếc qua Chu Tâm Vũ vẫn như cũ bất vì sở động, tiếp tục lợi dụng tinh nguyệt chi lực câu thông thiên địa. Cùng Tinh Nhi mắt đối mắt một sát na, Chu Tâm Vũ tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, thần sắc gặp lại. Đó là như thế nào một đôi xa lạ ánh mắt đã lạnh nhạt, vô tình, phảng phất đã mất đi tất cả nhân loại tình cảm. Tinh Nhi làm sao lại có loại ánh mắt này? Hừ hừ, Chu Tâm Vũ các ngươi Hồ Tâm phái ẩn tàng thật là sâu a. Ngay tại Chu Tâm Vũ thất thần lúc, bên hai truyền đến Bách Lý Sách tiếng hừ lạnh. Nghe vậy, Chu Tâm Vũ đột nhiên nhìn về phía Bách Lý Sách, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy hàn ý. Bách Lý Sách, nếu như Tinh Nhi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta Hồ Tâm phái định cùng ngươi Bách Lý thế gia, không chết không thôi. Nói đi, Chu Tâm Vũ áo quyết phồng lên, nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức cường đại ầm vang một phát. Thấy thế, sau người mấy trăm tên Hồ Tâm phái nữ tu, cũng nhao nhao tế ra nguyên khí, hướng về phía Bách Lý thế gia phương hướng trợn mắt nhìn. Hừ. Trong tay Bách Lý Sách quạt xếp mở ra, tiến lên trước một bước. Một cỗ đồng dạng nguyên quân cảnh nhị trọng nguyên lực khí tức từ trong cơ thể bao phủ mà ra, đem Chu Tâm Vũ nguyên lực ba động trong nháy mắt triệt tiêu. Chu Tâm Vũ một cái 10 tuổi nguyên vương cảnh cửu trọng, không thể không nói, các ngươi Hồ Tâm phái thật đúng là để cho người ta ghen tị nhanh a. Nếu như mặc cho trưởng thành, đợi một thời gian, chỉ sợ cũng liền Thiên Âm tự đều sẽ bị ngươi Hồ Tâm phái thay thế. Chu Tâm Vũ mặt như phủ bằng, không nói một lời. Bất quá, các ngươi Hồ Tâm phái sai liền sai tại không nên sớm như vậy đem hắn bại lộ, hôm nay, nàng phải chết. Trong tay Bách Lý Sách quạt xếp hướng về phía xa xa Tinh Nhi xa xa một ngón tay, âm thanh âm vũ lạnh lẽo. Chu Tâm Vũ lông mày dựng thẳng, vừa muốn mở miệng, một đạo giọng châm chọc xuất hiện tại mọi người bên tai. Ha ha, nghĩ không đến ngươi Bách Lý Sách một cái đường đường nguyên quân cảnh, vậy mà lại đối với một đứa bé ra tay, thực sự là vô sỉ đến cực điểm. Tiếng nói rơi xuống, gần trăm tên bạch tí thân ảnh từ trong rừng rậm đi ra, cầm đầu là một tên kim bảo trung nhân. Vũ Văn Nguyên, Bách Lý Sách hai con ngươi híp lại. Vũ Văn Nguyên không để ý đến Bách Lý Sách, dẫn mọi người trực tiếp thẳng hướng lấy Hồ Tâm phái đi đến, hướng về phía Chu Tâm Vũ khẽ gật đầu. Một màn này, rõ ràng đối với Bách Lý Thế Gia tới nói, mười phần bất lợi. Nhưng Bách Lý Sách lại không có mảy may lo nghĩ, ngược lại tính trước kỹ càng, thản nhiên nói, "Vũ Văn gia chủ, ngươi có biết Hồ Tâm phái thiếu nữ này, cũng không phải Nguyên Vương cảnh nhị trọng, mà là Nguyên Vương cảnh cửu trọng. 10 tuổi Nguyên Vương cảnh cửu trọng, ta nghĩ, Vũ Văn gia chủ hẳn biết rất rõ, điều này có ý vị gì?" Bách Lý Sách tràn ngập thâm ý nhìn xem Vũ Văn Nguyên. Hắn tin tưởng, chỉ cần Vũ Văn Nguyên không phải kẻ ngu, biết được tin tức này, tất nhiên cũng biết làm ra cũng giống như mình lựa chọn, đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Đáng tiếc, không như mong muốn. Bách Lý Sách cũng không có nhìn thấy chính mình muốn thấy được kết quả. Vũ Văn Nguyên tựa như người không việc gì đồng dạng, không hề hay biết, vẫn như cũ thần sắc như thường nhìn xem Bách Lý Sách, không có nửa điểm phản ứng, liền vẻ khiếp sợ cũng không có. Bách Lý Sách lông mày nhíu một cái, cho là Vũ Văn Nguyên không có nghe tiếng, mở miệng lần nữa, "Vũ Văn gia chủ, thiếu nữ này thế nhưng là Nguyên Vương cảnh cửu trọng. Nguyên Vương cảnh cửu trọng lại như thế nào?" Lúc này, lại một đường vũ mị giọng nữ vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo hữu lục thân ảnh chậm chậm tới, đi theo phía sau mười mấy tên hắc bảo nhân. Những người áo đen này mặt không biểu tình, toàn thân tản ra ma khí nồng nặng, người lại chớ tới gần. Chính là Ngũ Độc La Sát cùng Ác Ma Cốc đệ tử. Ác Ma Cốc Bách Lý Sách khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Ác Ma Cốc người vậy mà cũng xuất hiện. Dám đối với nàng ra tay, các người Bách Lý Thế Gia đây là đang tìm cái chết. Ngũ Độc La Sát mặt không thay đổi nhìn xem Bách Lý Sách, quanh thân sát ý tràn ngập. Bách Lý Sách sắc mặt biến hóa. Hắn không rõ Ác Ma Cốc tại sao lại đối với thiếu nữ giữ gìn như thế. Vạn Độc Thánh Nữ, ngươi có biết nàng tuổi còn nhỏ, đã là Nguyên Vương cảnh cửu trọng tu vi, một khi tùy ý nó trưởng thành, tương lai đối với tất cả thế lực đều sẽ là uy hiếp cực lớn. Coi như ngươi Ác Ma Cốc cũng sẽ không ngoại lệ. Bách Lý Sách trầm giọng nói, ngươi lại là cái thá gì? Ngũ Độc La Sát nhàn nhạt mắt liếc Bách Lý Sách, môi son khẽ mở. Hôm nay Bách Lý Thế Gia một tên cũng không để lại. Ngươi. Bách Lý Sách nhất thời nghẹn lời, sắc mặt tức giận. Mà Chu Tâm Vũ cùng Vũ Văn Uyên, nhưng là toàn thân nguyên lực phun trào, nhìn chăm chú về phía Bách Lý Sách ánh mắt của mấy người dục dịch. Bách Lý Sách con ngươi co rụt lại, ngắm nhìn bốn phía. Hồ Tâm Phái, Vũ Văn Thế Gia, Ác Ma Cốc, hắn tựa như hiểu rồi cái gì. Vũ Văn Uyên, Chu Tâm Vũ các ngươi vậy mà cấu kết ma đạo, cùng Ác Ma Cốc làm bạn. Các ngươi không sợ sau này Thiên Âm Tự thanh toán sao? Bách Lý Sách lớn tiếng chất vấn. Ha ha, Thiên Âm Tự muốn thanh toán mà nói, cũng cần phải trước tiên thanh toán các ngươi Bách Lý Thế Gia, dù sao, mà các ngươi lại là dám cùng yêu tộc hợp tác đâu. Ngũ Độc La Sát khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong lại không có vui vẻ chút nào. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Sách trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Liền một bên Bạch Lan cũng hơi nhíu mày. Phải biết, nàng cho tới nay đều chưa từng tiết lộ nửa điểm khí tức, lấy nàng nguyên quân cảnh tứ trọng tu vi, toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ căn bản không có khả năng có người có thể nhìn thấu nàng yêu tộc thân phận. Có phải hay không rất nghi hoặc? Bạch Lan. Ngũ Độc La Sát ánh mắt đột nhiên rơi vào trên thân Bạch Lan, thanh âm bên trong toát ra sát ý giống như thực chất, băng lãnh rét thấu xương. Nghe được tên của mình từ Ngũ Độc La Sát trong miệng thoát ra, Bạch Lan như gặp phải trọng kích. Ngươi, làm sao ngươi biết bản cung? Bạch Lan gương mặt không thể tin. Hừ, Bạch Lan, ngươi tốt nhất xem, ta là ai? Ngũ Độc La Sát nâng lên tay ngọc, hướng về phía hai gò má nhẹ nhàng một vòng. Nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt, trong nháy mắt đã biến thành một cái khác phó yêu diễm bộ dáng. Bộ dạng này khuôn mặt mới, đối với tại chỗ những người khác, cực kỳ lạ lẫm. Nhưng mà, đối với Bạch Lan tới nói, lại là khắc tiến trong xương cốt quen thuộc. Là ngươi. Bạch Lan hai mắt trợn lên, giống như ba ngày gặp ủy, là Thất Thanh. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn không phải bái ngươi tiện nhân này ban tạo. Ngũ Độc La Sát gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lan, hoán độc âm thanh giống như cửu u nói nhỏ. Bạch Lan kinh ngạc nhìn Ngũ Độc La Sát cái kia trường tuyệt mỹ khuôn mặt, trong đầu lóe lên, lại là một tấm khác khuôn mặt lạnh lùng. Đó là ác mộng của nàng. Dù cho đi qua trăm năm lâu, nhưng mà đối phương đáng sợ, vẫn như cũ để cho nàng thỉnh thoảng từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, cả đêm có ngủ. Không, người kia đã chết. Chết ở trăm năm trước. Bạch Lan âm thầm lắc đầu, đem sợ hãi trong lòng đều xua tan. Nàng lần nữa nhìn về phía Ngũ Độc La Sát, ánh mắt đã bình tĩnh. Đây chỉ là nữ nhân của hắn mà thôi. Dù cho đã nguyên quân cảnh nhị trọng, nhưng đối với tự mình tới nói, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Xem ra, trăm năm trước, sau khi hắn chết, ngươi may mắn từ trong Tam Đại Thượng Tông thanh trừ sống tiếp được, chạy trốn tới cái này Thiên Bắc vực Bắc Bộ. Bạch Lan thản nhiên nói, nàng lại khôi phục cao cao tại thượng công chúa tư thái. Vũ Độc La Sát hít mắt, không nói gì, trên mặt toát ra một vòng Bạch Lan độc không hiểu biểu tình cổ quái. Mà lúc này, đứng ở một bên Bách Lý Sách đã hoàn toàn động. Ác Ma Cốc Vạn Độc Thánh Nữ lại giống như cùng yêu tộc công chúa là quen biết cũ. Còn có cái gì trăm năm trước, Tam Đại Thượng Tông? Cuối cùng gì tình huống a? Trăm năm trước, bản cung không có tự tay giết cái kia ma đầu, hôm nay, bản cung liền tự mình tiễn đưa ngươi đi cửu u địa ngục thấy hắn. Bạch Lan thanh âm bên trong lộ ra băng lãnh. Ngũ Độc La Sát gương mặt kia, lại làm cho nàng khơi gợi lên rất nhiều trăm năm trước không chịu nổi hồi ức. Nhất là cái trước vì lấy lòng nam nhân kia, đối với nàng một ít dạy dỗ, để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Một cỗ kinh khủng yêu lực từ trong cơ thể của Bạch Lan ầm vang một phát. Đất đá bay mù trời, yêu phong cuồn cuộn. Bên cạnh Bách Lý Sách căn bản không kịp phản ứng, liền bị một cô vô song yêu lực đánh bay ra ngoài. Một đám Bách Lý Thế Gia đệ tử, càng là liền kêu thảm cũng không kịp, liền ở đó cô yêu lực trước mặt hóa thành hư vô. Ngũ Độc La Sát thấy thế, nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức không giữ lại chút nào tản ra. Đậm đà màu xanh sẫm xương độc tràn ngập tại thân thể bốn phía, trong không khí không ngừng phát ra thử thử tiếng hụ thực. Ông. Đột nhiên một đạo kinh khủng thiên uy buông xuống, yêu lực, xương độc trong nháy mắt tán loạn không còn một ngống. Bạch Lan cùng Ngũ Độc La Sát sắc mặt đều biến, đột nhiên quay đầu. Chương 680, Thiên Kiếp phản vệ, Tinh Nhi hôn mê. Chương 680, Thiên Kiếp phản vệ, Tinh Nhi hôn mê. Chỉ thấy nơi xa, nguyên bản đang tại câu thông thiên địa Tinh Nhi đỉnh đầu, cái kia luận trăng tròn cơ hồ đã biến thành huyết nguyệt. Cả bầu trời đều đang không ngừng vặn vẹo lên, tản ra đáng sợ thiên uy. Mà giờ khắc này, Tinh Nhi tóc dài đen nhánh đã triệt để lột vỏ thành một đầu tóc bạc, ở dưới ánh trăng theo gió bay múa, ngân quang rạng rỡ. Trên mặt nàng những cái kia vết sắc vết rách cũng càng khắc sâu, từ cổ lan tràn đến toàn thân, giống như một cái tùy thời đều có thể bể tan cảnh búp bê. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Tinh Nhi ở đó cỗ thiên uy phía dưới đã sắp đến cực hạn. Tinh Nhi, Chu Tâm Vũ phát ra một tiếng kinh hô, ra sức hướng về Tinh Nhi đánh tới, muốn đem Tinh Nhi từ dưới ánh trăng che phủ kéo ra ngoài. Phanh! Nhưng một giây sau, kinh khủng năng lượng thiên địa trực tiếp đem Chu Tâm Vũ đánh bay ra ngoài. Vũ Độc La Sát bọn người tất cả sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này. Liên nguyên quân cảnh nhị trọng Chu Tâm Vũ đều không thể cẩn thận, có thể tưởng tượng được thân ở trong đó Tinh Nhi thừa nhận áp lực. Nếu như Tinh Nhi một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ai cũng không dám tưởng tượng Vương Mặc lửa giận. Bây giờ, Bạch Lan nhìn xem bị đánh bay Chu Tâm Vũ khỏe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Tại cái này tiên tiên trong bí cảnh câu thông thiên địa, đưa tới thế nhưng là cả tòa bí cảnh năng lượng phản kích. Muốn lấy nguyên quân cảnh đối kháng cả tòa tiên tiên bí cảnh, thực sự là người si nói mộng. Tinh thần của nàng đang bị thiên uy ăn mòn, lâm vào mê thất, nếu như không nhanh đem hắn tỉnh lại, mặc kệ tiếp tục, chỉ sợ Vũ Văn Nguyên nhìn xem bị năng lượng tiên địa bao khỏa Tinh Nhi, một mặt nghiêm trọng. Vũ Độc La Sát bọn người không nói gì, chỉ là một mặt nghiêm nghị cùng lo nghĩ. Tất cả mọi người nhìn ra Tinh Nhi thời khắc này quá dị trạng thái, thế nhưng là cũng không có thể ra sức. Đột nhiên, một đạo thân ảnh khôi ngô từ sau lưng Vũ Văn Nguyên đi ra, bước trầm trọng lại kiên định bước chân, từng bước một hướng về Tinh Nhi đi đến. Nhìn xem cái kia cao lớn vừa dày vừa nặng thân ảnh, xa xa Bạch Lan nhíu mày, trong mắt lóe lên tí tí khó mà nhận ra vẻ nghi hoặc. Nàng từ đạo này khôi ngô trên bóng lưng, cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Cái kia cỗ cảm giác quen thuộc nguồn gốc từ thể nội linh lung. Ngay tại Bạch Lan âm thầm nghi hoặc lúc, đạo kia thân ảnh khôi ngô đã đứng ở vừa rồi Chu Tâm Vũ bị đánh bay vị trí. Chợt, Tráng Hán khôi ngô hai tay chấn động, toàn bộ thân trên quần áo trong nháy mắt bị kình khí cường đại xé thành nát bấy, lộ ra màu xanh đen lằn ra. Từng đạo cao cao nổi lên gân mạch giăng khắp nơi, uốn lượn chập trùng, giống như từng cái cầu long, dữ tợn đáng sợ. Đồng thời, vàng bạc thi khí từ Tráng Hán thể nội phun ra ngoài, phô thiên cái địa. Thậm chí liền đầy trời nguyệt quang, đều rất giống bị che đậy, ảm đạm mấy phần. Giữa thiên địa bị một cỗ cực độ cuồng bạo, hung lệ khí tức tràn ngập. Tại chỗ Hồ Tâm phái nữ tu, Vũ Văn Thế gia đệ tử, cùng với Ác Ma cốc đệ tử tất cả sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Cỗ này hung lệ chi khí, căn bản không phải bọn hắn những thứ này nguyên vương cảnh đủ khả năng tiếp nhận. Cũng may Ngũ Độc La Sát, Vũ Văn Nguyên cùng Chu Tâm Vũ kịp thời ra tay, che lại sau lưng đám người. "Úy, úy chỉ đồ." Bạch Lan chăm chú nhìn đạo thân ảnh khôi ngô kia, lần nữa đổi sắc mặt. Cương hành nhập thể, đầy trời thi khí, triệt để tỉnh lại thể nội liên quan tới linh lung ký ức. Trong năm trước tồn tại ở linh lung trong trí nhớ Úy chỉ đồ, cuối cùng cùng trước mặt cái này thân ảnh khôi ngô trùng điệp lại với nhau. Nam nhân kia coi trọng nhất thuộc hạ một trong. Bạch Lan sắc mặt càng khó coi. Ngũ Độc La Sát còn sống, ngay cả Úy chỉ đồ cũng không chết. Không chỉ có như thế, hai người trả tận tất cả đột phá nguyên quân cảnh, một cái trở thành lừng lẫy nổi danh vạn độc thánh nữ, một cái có vẻ như cùng Vũ Văn Thế gia quan hệ không ít. Chờ đã. Cơ thể của Bạch Lan chấn động mạnh. Ánh mắt của nàng cấp tốc tại Vũ Văn Thế gia cùng Ác Ma cốc hai cái thế lực ở giữa đảo qua. Rất quen thuộc. Sắp đặt. Để cho người ta lẻn vào tất cả thế lực nội bộ, từng bước xâm chiếm. Đây chẳng phải là nam nhân kia thủ đoạn trước sau như một sao? Đột nhiên, Bạch Lan lại nghĩ tới vừa mới tự bạo cái kia huyết hồn nha. Từ phía trước thiếu nữ phản ứng đến xem, cái kia huyết hồn nha rõ ràng không phải cái này dưỡng thú chi địa nguyên sinh yêu thú. Ngũ Độc La Sát, Úy Chỉ Đồ, huyết hồn nha. Một đạo ý nghĩ đáng sợ tựa như tia chớp tại trong lòng Bạch Lan sẽ qua, khiến cho nàng mặt không huyết sắc, cơ thể không cầm được run rẩy. Không, không có khả năng. Nam nhân kia không có khả năng còn sống. Dù là hắn lại người tiên, cũng tuyệt không có khả năng tại hai tên thiên bắc vực trung bộ trước mặt cường giả còn sống. Chớ đừng nói chi là một vị trong đó vẫn là nguyên quân cảnh cửu trọng cường giả. Nghĩ tới đây, Bạch Lan chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, trong lòng sợ hãi lập tức tiêu tan. Trùng hợp. Hôm nay hết thảy đều chỉ là trùng hợp thôi. Cùng lúc đó, Úy Chỉ Đồ cổ ở giữa nổi gân xanh, giống như ngoạ ngoệ rắn giống như bà mèo. Tỉnh lại, Úy Chỉ Đồ hướng về phía Tinh Nhi phương hướng, giống to một tiếng, chấn thiên động địa. Có thể thấy rõ ràng cực lớn tiếng gầm tựa như triệu tịch giống như, lấy Úy Chỉ Đồ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Bao cắt đời trời, đất rung núi chuyển. Kinh khủng sóng âm khiến cho Ngũ Độc La Sát, Chu Tâm Vũ cùng Vũ Văn Nguyên ba người đều hơi biến sắc mặt, không thể không vận khởi nguyên lực, bảo vệ hai mạch. Ba người sau lưng những cái kia nguyên vương cảnh tu sĩ càng là không chịu nổi, nhao nhao miệng phun máu tươi, như gặp phải trọng kích. Ông lúc này, Tinh Nhi không khí trước mặt hiện ra từng vòng trong suốt gợn sóng, đầy trời ngân quang cũng bắt đầu lấp loé không yên. Ưng Tinh Nhi đột nhiên ngâm khẽ một tiếng, trong đôi mắt đẹp khôi phục tí tí thanh minh. Theo Tinh Nhi thanh tỉnh, thể nội tinh nguyệt chi lực hướng tới bình tĩnh, đầy trời ánh trăng màu bạc biến mất không còn tăm tích, đỉnh đầu trăng tròn cũng chậm rãi biến mất. Tinh Nhi trên mặt huyết sắc vết rách đỉnh chỉ lan tràn, nhưng lại chưa tiêu mất, vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình. Nàng chợt vật nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Úy Chỉ Đồ. Tựa như đang tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. phích lịch. Đột nhiên, trên bầu trời trăng tròn ầm vang phá toái, một đạo cực lớn kim sắc lôi đỉnh phá vỡ tầng mây, hướng về Tinh Nhi cực tốc đánh xuống. Màu vàng lôi đỉnh giống như diệu dương, chiếu sáng thiên địa. Trong đó tản ra cái kia cỗ kinh hoàng thiên uy, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Oanh! Không cho đám người thời gian phản ứng, kim sắc lôi đỉnh liền đem cơ thể của Tinh Nhi thôn phệ. Cả phiến tiên địa phảng phất bị đại dương màu vàng nóng bao phủ, màu vàng vô biên sóng lớn quần quật lấy hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Nơi mắt nhìn thấy, cổ thụ, cự thạch, yêu thú, toàn bộ hết thảy, tất cả đều hóa thành hư vô. Hồi lâu sau, kim quang rút đi, thiên địa bình tĩnh lại. Đại địa một mảnh hỗn độn, sinh cơ không còn. Giữa sân chỉ còn lại có Ngũ Độc La Sát, Chu Tâm Vũ, Vũ Văn Nguyên, Bách Lý Sách cùng Bạch Lan năm thân ảnh. Ngoại trừ Bạch Lan, mấy người còn lại tất cả sắc mặt trắng bệnh, khí tức phù phiếm, rõ ràng vì ngăn cản vừa rồi thiên uy dư ba, tiêu hao rất nhiều. Đến nỗi những người khác, toàn bộ phai mở ở vừa rồi trong lúc nổ tung. Tinh Nhi, Chu Tâm Vũ bi thiết một tiếng. Chỉ thấy nguyên bản Tinh Nhi đứng yên vị trí, bây giờ đã biến thành một cái hố sâu to lớn. Đáy hố, yên tĩnh nằm một khối đen xì cự thạch. Cách ngay tại mấy người nghi hoặc lúc, cự thạch động. Hai đầu giống như than cốc một dạng cánh tay, chậm rãi duỗi ra, chống đất, chậm rãi đứng lên. Vĩ Trì Đồ. Thời khắc này Vĩ Trì Đồ, toàn thân trên dưới đen như mực như than, làn da từng khúc rạn nứt, lộ ra màu đỏ thâm huyết đục, huyết dịch cũng đã khô cạn ngưng kết. Một đạo vết thương đáng sợ xuyên qua phần lưng của hắn, thậm chí có thể thấy rõ ràng trần trụi màu trắng của sống, dữ tợn đáng sợ. Mà tại dưới thân thể của hắn, rõ ràng là một đạo nho nhỏ thân ảnh màu tím. Thời khắc này Tinh Nhi mặc dù đã hôn mê, nhưng có thể nhìn ra, tại Vĩ Trì Đồ thủ hộ phía dưới, vừa rồi nổ tung cũng không cho Tinh Nhi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn xem Tinh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, Vĩ Trì Đồ muốn rách cả mí mắt. Bỏ qua một bên phương mặt, tại Vạn Sơn Thành, thế nhưng là Vĩ Trì Đồ một mực đuổi tiếp Tinh Nhi huấn luyện, săn giết yêu thú. Cái sau thuần chân, khả ái, để cho Vĩ Trì Đồ có nhiều xúc động. Trong lòng của hắn, Tinh Nhi tầm quan trọng gần với phương mặt. Tinh Nhi, ngươi ngủ trước sẽ. Tất cả thương hại ngươi người, Vĩ Trì thúc thúc đều biết để cho bọn hắn trả giá đắt. Ân, cái giá bằng cả mạng sống. Chương 681, Bách Lý Sách, vẫn chương 681, Bách Lý Sách, vẫn Tinh Nhi Chu Tâm Vũ thân ảnh xuất hiện tại trong hố sâu, nhìn xem hôn mê Tinh Nhi, âm thanh khẽ run, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Nàng muốn đưa tay vướt ve cái sau, lại phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Bây giờ Tinh Nhi giống như một bộ rễ bể búp bê, từng đạo như sợi tơ vết sắc vết rách, trải rộng nàng toàn thân làn da, tựa hồ hơi chút đụng vào, liền sẽ đều nát bấy. Nhìn mình một mực coi là mình ra, yêu thương phải phép đệ tử, trở thành bộ dáng như vậy, Chu Tâm Vũ tâm như lao dạo, không kềm chế được. Lúc này, Quý Trì Đồ quanh thân thi khí mở mịt, chậm rãi đứng thẳng thân thể, phía sau lưng trần trụi xương cổ sống đè ép lẫn nhau va chạm, phát ra đôm đốp giòn vang. Để cho người ta kinh dị là, toàn thân hắn vết thương, thậm chí bao gồm cái kia bạch cốt trần trụi phía sau lưng, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, khép lại. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Quý Trì Đồ trên thân thể lại không nửa điểm vết thương, khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Quý Trì Đồ bay trên không bật lên. Một giây sau, thân thể của hắn giống như đạn tháo, rơi ầm ầm hố sâu bên ngoài. Bành! Đại địa khẽ run. Từng đạo vết rách từ Vĩ Trì Đồ dưới chân hướng về bốn phía phóng xạ lan tràn, từng khúc rạn nứt. Các ngươi đều đáng chết. Thanh âm trầm thấp từ Vĩ Trì Đồ trong miệng truyền ra, tràn ngập vô biên túc sát chi ý sát ý mạnh, liền Ngũ Độc La Sắt cùng Vũ Văn Nguyên cũng vì đó run lên. Trong không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, thiên địa nguyên khí cũng tựa hồ ngưng kết, không còn hoạt động mạnh. Thử, người đáng chết, là ngươi. Không đợi Bạch Lan mở miệng, Bách Lý Sách liền đứng dậy, hai mắt phẫn hận trừng Vĩ Trì Đồ. Mấy ngàn tên nguyên vương cảnh trong tộc tinh anh, vốn nghĩ dẫn bọn hắn tiến vào bí cảnh, nhặt cơ duyên, lại không nghĩ rằng vừa tiến vào bí cảnh, những thứ này tộc nhân tinh anh chết thì chết, tán tán. Thật vất vả tìm được còn sót lại trăm tên tộc nhân, cũng tại vừa mới toàn bộ đều chết ở Bạch Lan yêu uy chi phía dưới. Bây giờ, tiến vào bí cảnh Bách Lý Thế Gia, chỉ còn lại có mình cùng trăm dặm chấn mây. Bách Lý Sách cũng không biết rời đi bí cảnh sau, như thế nào đối với Bách Lý Huyền Thương giao phó. Trong lòng của hắn bi phẫn, cũng không dám đối với Bạch Lan biểu hiện ra nửa điểm bất kính, chỉ có thể đem lửa giận toàn bộ phát tiết tại trên thân Vĩ Trì Đồ. Vĩ Trì Đồ lạnh lùng liếc qua Bách Lý Sách. Tê vẹn vẹn một ánh mắt, Bách Lý Sách liền cảm giác toàn thân giống như bị một chậu thấu xương nước đá dội xuống, lửa giận giết hết. Ngang ngược, tàn nhẫn, điên cuồng. Giống như tuyệt thế hung thú một dạng đáng sợ ánh mắt, để cho Bách Lý Sách cảm thấy một hồi sâu đậm hàn ý, nhưng mà Bách Lý Sách cũng không hổ là nguyên quân cảnh lâu năm cường giả, chỉ một lát sau, liền đem trong lòng sợ hãi xua tan. Phẫn nộ lần nữa đánh tới. Hôm nay, liền để các ngươi vì ta chăm dặm tộc nhân cho cùng. Bách Lý Sách trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy điên cuồng, nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức từ trong cơ thể hắn ầm vang bắn ra, châm chi nguyên đi theo chi hệ ra, lấp lóe hư không. Đi. Một đạo rực rỡ ngân mang ở trong thiên địa sẽ qua, xuyên thấu không gian, hướng về Vĩ Trì Đồ bắn nhanh mà đi. Ngân mang những nơi đi qua, thiên địa nguyên khí bị tất cả đều xuyên thủng, xuất hiện chớp mắt trống không khu vực. Biên giới chiến trường, Ngũ Độc La Sắt cùng Vũ Văn Nguyên hai người con ngươi thích chặt, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đó là phá nguyên chi khí. Đối mặt phá nguyên chi khí, không có tu sĩ có thể bảo trì trấn định, đó là hết thể nguyên lực khắc tinh. Trái lại Vĩ Trì Đồ vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ thấy hắn trực tiếp giơ cánh tay lên, quạt hương bổ một dạng đại thủ hướng về phía ngân mang đánh tới phương hướng đột nhiên mở ra. Bang! Một tiếng kim thiết tấn công âm thanh truyền ra, ngân mang tán loạn. Vĩ Trì Đồ lòng bàn tay phía trước, một cái màu xám cốt châm hiện lộ mà ra. Màu xám cốt châm tựa như còn có chút không cam tâm, vẫn như cũ không ngừng đánh thẳng vào, muốn xuyên thấu trước mặt đen nhánh bàn tay. Đáng tiếc, chẳng ăn thua gì, màu xám cốt châm thậm chí ngay cả Úy Chỉ Đồ lòng bàn tay làn ra đều không phá nổi. Lộ bộ. Úy Chỉ Đồ mạnh mẽ nắm đấm, màu xám cốt châm trong nháy mắt phá thoái, hóa thành một xương, tan theo gió. Cùng lúc đó, Bách Lý Sách kêu lên một tiếng, sắc mặt chợt tái nhợt. Người Bách Lý Sách gắt gao nhìn chằm chằm Úy Chỉ Đồ, trên mặt lộ ra một chút không thể tưởng tượng. Hắn biết Úy Chỉ Đồ là thể tu, thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái sau thân thể thế mà lại mạnh đến trình độ như vậy. Đi với nhau nguyên quân cảnh cựu trọng cường giả thi cốt luyện chế thất tinh thấu xương châm đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự, còn bị tay không bóp nát. Nhục thân cường độ mãnh liệt như vậy, để cho Bách Lý Sách trong lòng sinh ra tí ti khiếp ý, hắn có chút hối hận vừa mới đứng ra cử động. Nhưng Úy Chỉ Đồ không có cho hắn cơ hội hối hận, giống như chuông đồng con mắt khóa chặt Bách Lý Sách sau, cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về cái sau cực tốc mà đi. Bách Lý Sách trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không chút do dự, sau lưng nguyên cùng nhau quang mang đại thịnh, còn lại 6 cái thất tinh thấu xương châm nổi lên. Thất tinh, phá nguyên. Bách Lý Sách cuồng hống một tiếng, nguyên lực bạo dũng. 6 cái cốt châm hàn mang đại thịnh, giống như ảo ảnh trùng điệp lại với nhau, hóa thành một cái kim sắc cốt châm, bắn về phía Úy Chỉ Đồ. Những nơi đi qua, không gian phảng phất giấy mỏng giống như bị cắt đứt ra một đầu đen như mực vết rách, gió lốc gào thét. Đối mặt như thế cường tuyệt công kích, Úy Chỉ Đồ thân hình lại không chút nào dừng lại, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Mãnh liệt thi khí trước tiên cùng kim sắc cốt châm va chạm đến cùng một chỗ. Cái trước giống như băng tuyết gặp phải liệt dương, cấp tốc tan rã tán loạn. Phanh bang. Một giây sau, kim sắc cốt châm đâm vào Úy Chỉ Đồ phần bụng đan điền vị trí, phát ra chói tai kim thạch thanh âm. Úy Chỉ Đồ thân thế vì đó mà ngừng lại. Hắn mặt lộ vẻ khinh miệt hướng về phía phần bụng trọng trọng gỗ. Kim quang khuấy động, thi khí sôi trào. Kim sắc cốt châm hóa thành đầy trời bổ xương gì rào mà rơi. Mà Úy Chỉ Đồ phần bụng trên da, chỉ để lại một cái không tầm thường chút nào vết lõm. Phúc. Bản mệnh nguyên khí bị hủy, Bách Lý Sách ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Nơi xa, Bạch Lan nhìn xem một màn này, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Không thể không nói, Bách Lý Sách bản mệnh nguyên khí chính xác rất mạnh, hắn ẩn chứa phá nguyên chi lực đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, cũng là uy hiếp chí mạng. Nàng cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, đụng phải Úy Chỉ Đồ. Phá nguyên chi lực đối với thể tu tới nói, uy hiếp nhỏ rất nhiều, huống chi là Úy Chỉ Đồ cái này thể tu bên trong người nổi bật đâu. Gia hỏa này thế nhưng là có thể đem chính mình cũng xem như thi thể tới tế luyện ngoan nhân a, bởi vậy, đối với kết cục này, Bạch Lan cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà tại chỗ rất xa một gốc trên cổ thụ, trăm dặm chấn mây ngắm nhìn chiến trường, sắc mặt trầm trọng. Hắn chậm rãi đưa tay đưa về phía sau lưng kinh thiên nỏ. Hắn biết, thật sự nếu không ra tay, Bách Lý Sách chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Thế nhưng là, liền thất tinh thấu xương châm đều không thể phá vỡ người kia nhục thể phòng ngự, kinh thiên nỏ có thể sao? Trăm dặm chấn mây không biết, trong lòng của hắn cũng có chút không chắc chắn khí, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Ngay tại trăm dặm chấn mây nắm chặt kinh thiên nỏ thời điểm, đột nhiên, từ hắn chơ chủi trên nó, truyền đến một hồi âm lãnh chi ý, một loại cực độ cảm giác nguy hiểm từ nội tâm của hắn dâng lên. Trăm dặm chấn mây đột nhiên quay đầu, khắc khắc một cái kinh khủng đầu to quái anh nụ cười quỷ vừa lấy, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngươi đến tột cùng là người nào bây giờ? Bách Lý Sách đã sớm không có phía trước phong độ nhanh nhẹn bộ dáng, tóc hai bù xù, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Úy Chỉ Đồ. Hắn không rõ, Vũ Văn Thế Gia là từ đâu chỗ tìm đến kinh khủng như vậy thể tu. Hơn nữa, cường đại như vậy một cái thể tu, vì cái gì chưa bao giờ tại tu hành giới nghe nói qua? Lao tử chưa từng cùng người chết nói nhảm. Úy Chỉ Đồ nói xong, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng ở Bách Lý Sách trước mặt. Người không đợi Bách Lý Sách mở miệng, một tấm đại thủ liền giữ lại cổ của hắn. Khi dễ tinh nhi người, đều phải chết. Úy Chỉ Đồ âm thanh không có chút nào nhiệt độ. Ôi! Điện! Phía dưới! Cứu ta, cảm nhận được tử vong tới, Bách Lý Sách chật vật chuyển động ánh mắt, hướng về xa xa Bạch Lan ném đi cầu xin ánh mắt. Bạch Lan chỉ là lặng lặng nhìn, bất vi sở động. Phốc thử, Úy Chỉ Đồ trực tiếp đem Bách Lý Sách cổ bóp nát, máu me đầm địa. Không có trèo trống, Bách Lý Sách đầu trong nháy mắt tiêu nhịu xuống. Sợ hãi cùng tuyệt vọng, vĩnh viễn như ngừng lại trên mặt của hắn. Bạch Lan, đến ngươi. Chương 682, Úy Chỉ Đồ VS Bạch Lan. Chương 682, Úy Chỉ Đồ VS Bạch Lan. Úy Chỉ Đồ giống ném rất rưởi, đem Bách Lý Sách thi thể vứt trên mặt đất, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Bạch Lan, sắc ý lâm nhiên. Nghĩ không ra, trước kia bạn trong thi tông một cái nho nhỏ nguyên linh cảnh sâu kiến, lại có thể trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy, bản cung thật đúng là không thể không bội phục Phương Mặc. Bạch Lan không nhìn trên thân Úy Chỉ Đồ cái kia cô giống như thực chất sắc ý, tự mình mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái. Nàng từ linh lung trong trí nhớ, biết được liên quan tới Úy Chỉ Đồ hết thảy. Nguyên nhân chính là như thế, nàng đối với Phương Mặc sợ hãi lại không hiểu tăng lên mấy phần. Trước đây Úy Chỉ Đồ, bất quá là chỉ là nguyên linh cảnh không quan trọng tu vi, vẫn là một cái dở dở ương ương thể tu. Tại Bạch Lan xem ra, đem thân thể của mình luyện chế thành thi, cái này căn bản là bước vào lạc lối, tự tìm đường chết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, Úy Chỉ Đồ liền từ nguyên linh cảnh phát triển đến nguyên quân cảnh, vẫn là cường hành vô cùng thể tu. Không chỉ có như thế, liền Phương Mặc nữ nhân, bây giờ cũng đột phá nguyên quân cảnh. Bạch Lan cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật để nam nhân kia sống đến bây giờ, lấy đáng sợ tốc độ tu luyện, nàng cũng không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào một phen chẳng cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Lan sợ hãi đồng thời, vừa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng xem mắt Úy Chỉ Đồ, lại nhìn mắt xa xa Ngũ Độc La Sát, đông nhiên nhuyễn miệng cười. Thuộc hạ của mình cùng nữ nhân bây giờ đều đột phá nguyên quân cảnh, Phương Mặc ở dưới cửu tuyển, chắc cũng sẽ rất vui mừng à. Ha 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 ha, Bạch Lan cười đến run rẩy cả người, không kiêng nể gì cả. Không khí ngưng kết, trong sân sát ý càng dày đặc, liền mặt đất đều kết lên một tầng thật mỏng băng tinh. Ngũ độc La Sát gương mặt xinh đẹp bên trên, đầy sương lạnh, quanh thân xương độc mờ mịt, không ngừng phụt ra hút vào. Một bên Vũ Văn Nguyên nhìn về phía Bạch Lan trong ánh mắt mang theo một chút như có điều suy nghĩ. Hắn mặc dù không biết cái này yêu tộc nữ tử cùng Ngũ độc La Sát đám người ân oán, nhưng mà, từ sau giả trong giọng nói không khó nghe ra, nàng vẫn cho là Phương Mặc chết. Vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng nam nhân, Vũ Văn Nguyên theo bản năng toàn thân run lên. Đợi đến chủ thượng hiện thân lúc, nữ nhân này biểu lộ hẳn là rất đặc sắc a. Hy vọng đến lúc đó nàng còn có thể giống như bây giờ, cười vui vẻ như vậy. Yêu nữ, ngươi đoạt xá yêu cơ thân thể của đại nhân, phản bội chủ thượng, bây giờ lại tổn thương Tinh Nhi, lão tử hôm nay nhất định phải xé xác ngươi. Úy Trì Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Bạch Lan. Đậm đà thi khí bao quanh nằm đấm, phun ra sôi trào, giống như một đầu dữ tợn tì lòng, hướng về Bạch Lan gào thét mà đi. Hừ. Bạch Lan có chút khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ống tay áo vung lên. Một đạo cường đại yêu lực bắn ra. Bành. Thi lòng vỡ nát, thi khí tán loạn. Đầy trời thi khí bị yêu khí thôn phệ, yêu phong đại tác. Đang. 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 Úy Trì Đồ lảo đảo lui lại vài chục bước, sắc mặt từng hồng. Bản cung trước đây bất quá là bởi vì trùng tu thời hạn, cho nên mới sẽ bị quản chế ngươi gia chủ bên trên. Các ngươi thật chẳng lẽ cho là bản cung chỉ là nguyên vương cảnh tu vi sao? Dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên thân Bạch Lan ầm vang bắn ra. Yêu khí cuồn cuộn, yêu uy cái thế. Một đoàn cực lớn yêu vân ở trên đầu mọi người ngưng kết, che kín trời trăng, yêu xét đánh minh. Nguyên quân cảnh. Tứ trọng nơi xa, Vũ Độc La Sát gắt gao nhìn chằm chằm yêu vân phía dưới Bạch Lan, vẻ mặt nghiêm túc. Một bên Vũ Văn Nguyên càng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cường đại yêu uy để cho hắn cảm nhận được ngạt thở một dạng đáng sợ áp lực. Yêu nữ, nguyên quân cảnh tứ trọng lại như thế nào? Hôm nay, lão tử nhất định phải giết ngươi. Úy Trì Đồ nắm chặt song quyền, khàn giọng gầm thét. Quần quần thi khí giống như nước thủy triều từ trong cơ thể của Úy Trì Đồ phun ra ngoài, tràn ngập thiên địa. Tại trong vô tận thi khí, trong cơ thể của Úy Trì Đồ phát ra rắc rắc xương cốt tiếng va chạm, cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng. Trong chớp mắt, liền đã tăng tới gần 10 trượng kinh khủng hình thể, như núi lớn, vắt ngang ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, một tôn cùng Úy Trì Đồ giống nhau như lúc cực lớn hư ảnh hiện lộ mà ra, khuôn mặt dữ tợn, hung uy ngập trời. Bản tôn nguyên cùng nhau. Úy Trì Đồ bàn tay xuề ra, một cây to lớn vô cùng màu trắng cốt đồng xuất hiện tại trong tay. Từ cái kia cốt đồng hình dạng đến xem, rõ ràng là một loại nào đó cỡ lớn yêu thú xương đùi, hơn nữa tản ra cường đại dị thường khí tức. Lúc này Úy Trì Đồ giống như viễn cổ hung thần, hung lệ vô cùng, làm cho tâm thần người câu chiến, không rét mà run. Nguyên quân cảnh tâm trọng. Ngũ độc La Sát nhìn xem hung uy ngập trời Úy Trì Đồ, mắt lộ ra tinh quang. Nguyên bản, nàng còn có chút lo lắng đối mặt nguyên quân cảnh tứ trọng Bạch Lan, Úy Trì Đồ phải chăng có lực đánh một trận. Không nghĩ tới, Úy Trì Đồ vậy mà đột phá đến nguyên quân cảnh tam trọng, lại thêm cơ thể tu cường hãn, hẳn là đủ để ứng đối Bạch Lan. Ngũ độc La Sát ánh mắt dừng lại ở Úy Trì Đồ tay bên trong cốt đồng. Cách kia sao xa, thân là nguyên quân cảnh chính mình cũng có thể cảm nhận được cái này căn cốt đồng bên trên tán phát khí tức của bạo. Xem ra, Úy Trì Đồ tại trong bí cảnh này cũng tìm được thuộc về hắn cơ duyên. Một bên khác, Bạch Lan nhìn xem giống như hung thần một dạng Úy Trì Đồ, khi mắt. Hừ, nguyên quân cảnh tam trọng tu vi liền dám đối với bản cung khẩu xuất của nôn, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Kèm theo Bạch Lan âm thanh trong trẻo lạnh lùng, cường đại yêu lực tại hắn lòng bàn tay ngưng kết, đáng sợ ba động khiến cho không gian xung quanh đều đang xoay tròn và mèo. Một thanh trong suốt yêu kiếm chậm rãi hình thành. Yêu kiếm xuất hiện mấy mắt, thiên địa vì đó tối sầm lại, bầu trời yêu vân càng là càng sôi trào, sấm sét vang dội. Giữa thiên địa càng là ẩn ẩn truyền đến vô số yêu thú gào thét kêu to thanh âm. Nhìn xem Bạch Lan trong tay yêu kiếm, Ngũ Độc La Sát đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ngưng trọng. Ban đầu ở Thiên Bắc vực Tây Bộ, Bạch Lan chính là dùng chôi này yêu kiếm chém ra Ngũ Hành Môn Hộ Tông đại trận. Một kiếm kia uy thế, tại Ngũ Độc La Sát trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà bây giờ, Bạch Lan trong tay chôi này yêu kiếm, so với ngày đó, lại mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần. Ngũ Độc La Sát nhìn chằm chằm Úy Trì Đồ, sau đó không do dự, trực tiếp nhảy vào hồ sâu. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Ngũ Độc La Sát rất rõ ràng, Úy Trì Đồ cùng Bạch Lan chiến đấu, đã không phải là nàng có thể nhúng tay. Nàng muốn làm, chính là tại hai người chiến đấu phía trước, đem Tinh Nhi mang khỏi nơi này, khỏi bị chiến đấu tác động đến. Vâng. Ngay tại Ngũ Độc La Sát vừa rơi vào đáy hố, phía trên liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, đại địa vì thế mà chấn động, trong hố sâu càng là đã nứt ra mấy đạo trượng rộng vết rạn. Ngũ Độc La Sát hơi biến sắc mặt, cảm thụ được hố sâu bên ngoài nổ tung nguyên lực ba động, bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Chu Tâm Vũ toàn lực vận khởi nguyên lực che chắn, đem hôn mê Tinh Nhi gắt gao bảo vệ. Hố sâu bên ngoài, thiên hôn địa ám, nổ tung không ngừng. Đầy trời yêu khí cùng thi khí đụng vào nhau, đất đá bay mù trời, cuồng phong gào thét. Úy Trì Đồ đã cùng Bạch Lan chiến đến cùng một chỗ. Quần quần thi khí bên trong, thoáng qua từng đạo đen như mực đáng sợ màu đen quyền ảnh, chồng chất, vỡ nát không gian. Vô tận mây mù yêu quái bên trong, kiếm quang ngang dọc, yêu khí tàn phá bừa bãi, mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, thiên địa không gian đều sẽ bị xé rách ra một đạo đen như mực lỗ hổng. Kiếm khí chém vỡ quyền ảnh oanh diệt kiếm khí. Trong lúc nhất thời, song phương tựa hồ cũng không làm gì được lẫn nhau. Vạn yêu chạm. Mây mù yêu quái bên trong, truyền ra Bạch Lan thanh âm lạnh như băng. Một giây sau, mây mù yêu quái sôi trào, vô số yêu thú hình bóng lao nhanh mà ra, dương nhanh múa vút hướng về Úy Trì Đồ dũng mãnh lao tới. Che khuất bầu trời, gào thét chân thiên. Tuy là yêu lực ngưng tụ ra hư ảnh, nhưng mà tựa như cả phiến thiên địa đều bị giẫm đạp thiên diêu địa động. Đối mặt giống như hồng thủy yêu thú hư ảnh, Úy Trì Đồ không chỉ không có lộ ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại khỏe miệng bẽ ra, giống như chuông đồng trong ánh mắt giấy lên hừng hực chiến ý cho lão tử phá. Chương 683, Bạch Lan thực lực chân chính. Chương 683, Bạch Lan thực lực chân chính. Ý chỉ đổ cuồng hống một tiếng, giơ lên trong tay cực lớn cốt đồng hướng về phía trước hung hăng rơi xuống. Một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo tràn ngập thiên địa, kèm theo một tiếng đáng sợ thú hống, đầy trời yêu thú hình bóng ầm vang tán loạn, cũng dẫn đến Bạch Lan chung quanh mây mù yêu quái đều xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng. Ha 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 ha, yêu nữ, hôm nay lão tử muốn đem ngươi đập thành thịt nát. Ý chỉ đồ hướng về phía Bạch Lan cơ trong tay cốt đồng, hưng phấn đập nện lấy bộ ngực của mình. Cái này căn cốt đồng là hắn trước đó vài ngày tại một chỗ đáy đầm phát hiện, hẳn là một loại nào đó cỡ lớn yêu thú xương đùi, phía trên ẩn chứa sức mạnh để cho hắn đều kinh hãi không thôi. Nhưng càng là như vậy, Ý chỉ đồ càng hưng phấn. Nếu như đem hắn luyện hóa hấp thu, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thế nhưng là rất nhanh, Ý chỉ đồ liền không hưng phấn nổi. Hắn căn bản là không có cách luyện hóa cốt đồng, chớ nói chi là hấp thu. Nhìn xem trước mặt trắng liếu cốt đồng, Ý chỉ đồ khóc không ra nước mắt. Bất đắc dĩ, Ý chỉ đồ chỉ có thể trước tiên đem cốt đồng mang theo bên người, làm vũ khí sử dụng. Trước mắt đến xem, Ý chỉ đồ đối với cái này vũ khí uy lực vẫn là tương đối hài lòng. Bạch Lan trong liếc mắt nhìn Ý chỉ đồ tay cơ múa màu trắng cốt đồng, khi mắt, nàng cũng phát giác cái này căn cốt đồng bất phàm, vừa rồi một cái kia, tản ra cái kia cố cường bạo yêu lực, để cho nàng cũng vì đó động dung. Cái này căn cốt đồng bản thể, khi còn sống nhất định là một tôn yêu thú cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi cho rằng bằng vào một cây xương cốt, liền có thể cùng bản cung chống lại sao? Nhìn xem càng liều lĩnh Ý chỉ đồ, Bạch Lan âm thanh lạnh lẽo. Yêu nữ, lại ăn lão tử nhất kích. Ý chỉ đồ không nói nhảm, trực tiếp nhảy lên một cái, giơ lên cốt đồng trọng trọng hướng về Bạch Lan nện xuống. Cảm thụ được cái kia cố vô song lực lượng của bạo, Bạch Lan hơi biến sắc mặt, theo bản năng nâng lên yêu kiếm đánh trả. Oanh! Thiên diêu địa động. Trung quanh mấy ngàn mét mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, đại địa dạn nứt ra từng đạo đáng sợ vết rách. Bạch Lan chỉ cảm thấy một cỗ cường tuyệt sức mạnh từ màu trắng cốt đồng phía trên truyền đến, kêu lên một tiếng, bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Đợi nàng đứng vững, cả người quần áo không chỉnh tề, có chút chật vật. Mà giờ khắc này, Bạch Lan trong tay chuôi này yêu kiếm đã tiêu thất, trên cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, để cho sắc mặt nàng xanh xám. Quần quần trong bụi mù, Ý chỉ đồ như ngọn núi nhỏ thân ảnh nhanh chân bước ra, cầm trong tay cốt đồng, mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh nhìn xem Bạch Lan. Hừ hừ, nguyên quân cảnh tứ trọng. Trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Bạch Lan ánh mắt băng lãnh nhìn xem Ý chỉ đồ, không nói gì. Ngay sau đó, tại trong Ý chỉ đồ ánh mắt kinh nghi, Bạch Lan trên người màu đen quần áo bắt đầu vặn vẹo biến ảo, chậm rãi hóa thành một thân màu đen chiến giáp. Chiến giáp bao trùm Bạch Lan toàn thân, căn cứ vào cái sau thân hình đường cong, hoàn mỹ phù hợp, chỉ lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Chiến giáp đang bên trong, khắc họa lấy một đầu màu đen vương hoàng, mắt phượng vị trí bị hai tiểu đám thiêu đốt hỏa diễm thay thế, thần dị vô cùng. Mà màu đen phượng hoàng hai cánh vừa vặn kéo dài Bạch Lan hai tay, kèm theo Bạch Lan động tác, xa xa nhìn lại, tựa như phượng hoàng sống lại đồng dạng, sinh động như thật. Sấm sét ba. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió sắc bén vang lên, tựa như sấm rền. Chỉ thấy Bạch Lan trong tay xuất hiện một đầu đen như mực cựu thiết tiên, trực chỉ Ý chỉ đồ. Trong chốc lát, một cỗ vô biên thiết huyết chi ý từ trong cơ thể của Bạch Lan bao phủ mà ra, xông thẳng lên trời. Chiến ý bành trướng, phô thiên cái địa. Lúc này Bạch Lan người mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường tiên, ánh mắt sắc bén, mặt mũi tràn đầy túc sát, giống như một vị ngang dọc xa trường nữ tướng quân, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Nhìn xem giống như biến thành người khác Bạch Lan, cảm thụ trên người tản ra cái kia cỗ kinh thiên thiết huyết chi ý, Ý chỉ đồ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu như Phương Mặc ở đây, liền sẽ phát hiện, thời khắc này Bạch Lan cùng ban đầu ở thành hoang lớn yêu vương trong phủ nhìn thấy bức họa kia giống nhau như lúc. Cái này mới thật sự là Bạch Lan, cái kia từng tại yêu vực Nam Trinh bắt chiến, thanh danh hiển hách thiên tài công chúa. Hôm nay bản cung sẽ đưa ngươi đi giới cửu tuyển, cùng ông chủ nhà ngươi đoàn tụ. Bạch Lan âm thanh băng lãnh, giống như vạn niên huyền băng giống như. Lao tử trước đưa ngươi đoạn đường. Ý chỉ đồ hét lớn một tiếng, đánh đòn phủ đầu. Cực lớn cốt đồng hướng về Bạch Lan đập tầm ầm phía dưới. Lực lượng cường đại khiến cho không khí đều bị đè ép phát ra trầm muộn âm bạo thanh. Hừ. Bạch Lan sắc mặt lạnh nhạt, không tránh không né, giương lên trong tay trường tiên. Ba. Màu đen trường tiên bay múa bật mèo, giống như du long, đánh vào cốt đồng phía trên. Một giây sau, Ý chỉ đồ kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ cự lực từ cốt đồng phía trên truyền đến, chấn cánh tay hắn run lên, cốt đồng kém chút rời khỏi tay. Đang đang đang. Ý chỉ đồ bị đẩy lui mấy chục bước, ổn định thân hình sau đó, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lan, không còn trước đây cuồng ngạo, như lâm đại địch. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, Ý chỉ đồ nắm cốt đồng cánh tay kia đang run nhẹ nhẹ. Phải biết, hắn nhưng là thể tu, thân thể cường hãn không cần nói cũng biết, có thể để cho hắn chật vật như vậy, có thể tưởng tượng được vừa rồi cái kia một roi sức mạnh. Mẹ nó, cái roi này thật là có kình, nếu như trước đây chủ thượng có thể có cái roi này, ngươi cũng không dám phản bội à? Hắc hắc, Ý chỉ đồ mặc dù ăn thiệt thòi, nhưng mà ngoài miệng nhưng như cũng không tha người. Quả nhiên, Ý chỉ đồ mang theo đùa cợt lời nói, Bạch Lan sắc mặt tái xanh. Ngươi tự tìm cái chết. Lăng lệ tiếng xe gió lên, màu đen trường tiên giống như tia chớp màu đen giống như, tại thiên không xẹt qua, hung hăng quất vào Ý chỉ đồ trên lồng ngực. Kim thiết giao thương âm thanh vang lên, lực xung kích cực lớn khiến cho Ý chỉ đồ lần nữa lui lại mấy bước. Ha ha, yêu nữ, cường độ còn thiếu một chút. Ý chỉ đồ túi đầu mắt nhìn trên ngực nhàn nhạt vết roi, hướng về phía Bạch Lan niệm ai nở nụ cười. Hắn thừa nhận đầu kia màu đen trường tiên là kiện cường đại nguyên khí, nhưng mà muốn chân chính đối với hắn tạo thành tổn thương còn xa xa không đủ, phải không? Bạch Lan nhìn chằm chằm Ý chỉ đồ, khoe miệng đỗng nhiên khơi gợi lên một vòng đường cong. Ý chỉ đồ thần sắc ngưng lại, đáy lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác bất an. Chợt chỉ thấy Bạch Lan quanh thân yêu lực khuấy động, bàng bạc yêu lực giống như nước biển rót vào trong tay màu đen trường tiên. Sấm sét ba. Màu đen trường tiên bộc phát ra một cỗ vô song lôi đình uy năng, vô số hồ quang điện vờn quanh tại roi thân, phát ra trận trận lôi minh. Ở trong mắt Úy Trì Đồ, thời khắc này màu đen trường tiên giống như lôi xả, tại trong tay Bạch Lan điên cuồng vũ động, để cho người ta dùng mình. Sắc bén tiếng xé gió truyền đến, xen lẫn sấm sét vang dội. Ba. Một giây sau, Úy Trì Đồ cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể bị trọng trọng quất bay ra ngoài, rơi đập trên mặt đất. Ti. Đau đớn kịch liệt khiến cho Úy Trì Đồ hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cúi đầu nhìn về phía phần bụng, mặt tràn đầy không thể tin. Chỉ thấy một đạo sâu đậm vết roi khắc ở trên da rẻ của hắn, thậm chí có huyết dịch chảy ra. Hơn nữa, đạo kia trên vết roi còn lưu lại tí tí lôi đỉnh chi lực, không ngừng phá hư cơ thể của hắn, khiến cho miệng vết thương của hắn căn bản là không có cách tự lành. Không đợi Úy Trì Đồ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại một đường tiếng xé gió theo nhau mà tới. A! Úy Trì Đồ kêu thảm một tiếng, cả người bị quất nằm trên đất. Phía sau lưng của hắn lại xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương. Nhìn xem Úy Trì Đồ bộ dáng chật vật, Bạch Lan nụ cười càng tàn nhẫn. Trước đây, không có tự tay giết chết tên kia. Bây giờ, dày vò thuộc hạ của hắn để cho nội tâm của nàng tuôn ra một cỗ không cách nào nói rõ hưng phấn. Ngay sau đó, đầy trời bóng roi giống như mưa to, khuynh tiết xuống. A, yêu nữ, lao tử giết ngươi. A a. Úy Trì Đồ căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể cả người trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. Từng đạo sâu đủ thấy xương vết roi in vào trên thân Úy Trì Đồ, máu me đầm địa. Thật lâu, Úy Trì Đồ tiếng kêu thảm thiết yếu đất tiếp, giống như một bộ huyết nhân giống như, hấp hối nằm trên mặt đất. Bạch Lan cầm trong tay hắc tiên, giống như nữ vương giống như cư cao lâm hạ nhìn xem dưới chân Úy Trì Đồ, ánh mắt bên trong mang theo một loại nào đó điên cuồng. Phương Mặc, không nghĩ tới sao, trăm năm trước ngươi bởi vì ta mà chết, trăm năm sau, liền thuộc hạ của ngươi cũng muốn chết ở bản cung trong tay. Không chỉ là hắn, còn có ngươi nữ nhân cũng sẽ chết tại trong tay bản cung, bất quá yên tâm, bản cung sẽ không để cho nàng nhanh như vậy chết đi, bản cung sẽ thật tốt dạy vào nàng. Ha 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 ha. Bạch Lan điên cuồng cười to. Kèm theo tiếng cười rơi xuống, Bạch Lan lời nói xoay chuyển, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Đây chính là khi nhục bản cung đánh đổi. Bạch Lan hướng về phía dưới chân Úy Trì Đồ, giơ lên cao cao ở trong tay hắc tiên. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầy trời yêu khí bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là một cỗ kinh khủng khát máu chi khí, làm cho đất trời biến sắc. Chương 684, kinh sợ tối lui, dị biến 2, chương 684, kinh sợ tối lui, dị biến 2, bầu trời bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Trong không khí tràn ngập niêm chú huyết tinh chi khí. Cái này dị tượng, mùi vị kia. Cơ thể của Bạch Lan đột nhiên cứng ở tại chỗ. Khắc vào linh hồn nàng bên trong sợ hãi bị đều tỉnh lại, thân thể của nàng không cầm được run rẩy. Đây là cực hạn sợ hãi. Đạo in dấu thật sâu khắc ở máu của nàng bên trong. Không cách nào miêu tả, không cách nào hình dung. Dù cho bây giờ nàng đã khôi phục yêu vực công chúa thân phận, thậm chí tu vi cũng đã đạt đến nguyên quân cảnh tứ trọng, nhưng vẫn như cũ chẳng ăn thua gì, không cách nào khống chế trong lòng cái kia cô sợ hãi. Bạch Lan mặt như giấy sắc, không ngừng ngắm nhìn một phía, cả người giống như chim sợ cảnh cong, tự lẩm bẩm, "Không, không thể nào, ngươi đã chết, đây không phải là thật này. Đây là ảo giác." "Đúng, nhất định là ảo giác a." Mắt thấy cái kia cố khát máu chi khí càng ngày càng nồng đậm, Bạch Lan cuối cùng không chịu nổi, hét lên một tiếng, cả người hóa thành một vệt sáng, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Trên mặt đất, Úy Trì Đồ mặc dù không thể động đậy, nhưng vẫn cố cật lực mở hai mắt ra, ngắm nhìn một phía, ánh mắt chờ mong. Đây là chủ thượng khí tức. Nhưng rất nhanh, Úy Trì Đồ trong mắt chờ mong đã biến thành nghi hoặc. Trong không khí chung quanh huyết khí đã nồng đậm đến giống như thực chất, thế nhưng lại vẫn như cũ không thấy được nửa điểm chủ thượng thân ảnh. Ngay tại Úy Trì Đồ không hiểu lúc, trong thiên địa huyết khí đột nhiên bạo động, vô tận huyết khí hội tụ thành sông, hướng về nơi xa ngũ độc la sát tránh né hố sâu điên cuồng chảy ngược. Một lát sau, tại trong Úy Trì Đồ không so ánh mắt khiếp sợ, một bộ thân ảnh nho nhỏ chậm rãi từ trong hố sâu trôi nổi dựng lên. Những cái kia huyết khí tràn vào, chính là trong hôn mê cơ thể của Tinh Nhi. Không chỉ Úy Trì Đồ ngây dại, liền trong hố sâu ngũ độc la sát cùng Chu Tâm Vũ hai nữ cũng không biết làm sao ngửa đầu nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Các nàng xem rõ ràng, vừa rồi cái kia cố vô biên là huyết khí hơi thở, chính là từ trong cơ thể của Tinh Nhi phát ra, sau đó lần nữa quy về thể. Tinh Nhi bị đậm đà huyết khí bao khỏa, trôi nổi tại hố sâu phía trên, hai con ngươi khép hở, cái trán ngân nguyệt tấn ký lập lòe. Cùng lúc đó, Tinh Nhi đan điền chỗ sâu, một cái huyết ngọc một dạng lóng ánh hạt sen chậm rãi hiện lên. Phệ tâm liên tử. Một giây sau, phệ tâm hạt sen giống như là có sinh mệnh, hóa thành một cỗ huyết sắc nguyên lực, dọc theo huyết dịch tinh mạch, hướng về Tinh Nhi cái trán cực tốc tiếp cận. Những nơi đi qua, trong cơ thể của Tinh Nhi tinh mạch chi lực bị đều thôn vệ không còn một ngống. Tựa như phát giác nguy hiểm, Tinh Nhi cái trán ngân nguyệt ấn ký bắt đầu lao nhanh lấp lóe, số lớn ánh sáng màu bạc phun ra ngoài, tính toán ngăn cản cái kia cỗ huyết sắc nguyên lực tới gần. Suy ánh sáng màu bạc cùng huyết sắc nguyên lực tại trong cơ thể của Tinh Nhi gặp nhau, giống như thủy hỏa tương dung, không ngừng triệt tiêu. Đau đớn kịch liệt, khiến cho hôn mê Tinh Nhi cũng vô ý thức lộ ra vẻ thống khổ. Bởi vì phía trước Tinh Nhi cảm ứng thiết tiếp, tiêu hao quá nhiều tinh nguyệt chi lực, ngân nguyệt tấn ký dần dần biến ảm đạm đi, đã không còn tinh nguyệt chi lực hiện lên. Phệ tâm hạt sen biến thành huyết sắc nguyên lực tiến quân thần tốc, trực tiếp đem Tinh Nhi cái trán ngân nguyệt tấn ký bao khỏa. A! Tinh Nhi vô ý thức phát ra một tiếng đau đớn kêu rên. Tinh Nhi! Phía dưới, Chu Tâm Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, đang muốn vọt lên cứu Tinh Nhi, lại bị một cái trắng non tay ngọc để lại. Đó là chủ nhân khí tức, tin tưởng ta, chủ nhân sẽ không hại nàng. Ngũ độc la sát thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Chương 684, kinh sợ tối lui, dị biến 2, 2 chương 684, kinh sợ tối lui, dị biến 2, Chu Tâm Vũ mặc dù tâm loạn như ma, nhưng nghe đến lời này, cũng không thể không an tĩnh lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liền trên đất ý chỉ đồ, cũng không lo được thương thế trên người, giống như chuông đồng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tinh Nhi. Tại trong mắt ba người, Tinh Nhi toàn thân một hồi tản mát ra ánh sáng đỏ tươi, một hồi lại biến ảo thành sáng chói ngân mang, giao thế không chắc. Hơn nữa, để cho Chu Tâm Vũ lo lắng là, Tinh Nhi trên mặt huyết sắc vết rách càng thâm thúy, dữ tợn, phản phất nàng toàn bộ thân thể một giây sau liền sẽ phá toái. Ông. Đột nhiên, một đạo huyết sắc vầng sáng từ trong cơ thể của Tinh Nhi khuyết tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Vầng sáng từ trên thân ý chỉ đồ lướt qua, cái sau tâm thần chấn động, cảm giác thương thế bên trong cơ thể lại có hóa giải, bắt đầu chậm rãi khép lại. Ý chỉ đồ chậm rãi từ dưới đất đứng dậy. Một bên khác, Vũ Độc La Sát cũng từ đạo kia huyết sắc trong vầng sáng, cảm nhận được vệ tâm hạ sen khí tức. Vũ Độc La Sát nhìn xem Tinh Nhi, ánh mắt kỳ dị. Lúc này cơ thể của Tinh Nhi bị một cỗ quái dị huyết sắc năng lượng bao khỏa. Cái kia cỗ huyết sắc năng lượng bên trong, không chỉ có nắm giữ cùng phương mặc đồng nguyên khí tức, hơn nữa trong đó còn kèm theo tinh nguyện chi lực. Thật giống như hai loại năng lượng hỗn hợp trộn lẫn đến cùng một chỗ. Nhưng ngay sau đó, Ngũ Độc La Sát ánh mắt của ba người liền bị Tinh Nhi cái trán ngân nguyệt ấn ký hấp dẫn. Không, hẳn là huyết nguyệt ấn ký. Nguyên bản ngân nguyệt ấn ký tựa hồ bị máu tươi nhu dần, đã biến thành đỏ thắm huyết sắc. Đột nhiên, viên kia huyết nguyệt ấn ký tia sáng lóe lên, từng sợi huyết sắc năng lượng hiện lên mà ra, hướng về Tinh Nhi toàn thân vết rách lan tràn mà đi. Để cho Ngũ Độc La Sát cùng Chu Tâm Vũ kinh ngạc chính là, nguyên bản lệnh hai người bó tay không cách nào vết máu vết thương, vậy mà tại tiếp xúc đến những cái kia huyết sắc năng lượng trong nháy mắt, nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt, cơ thể của Tinh Nhi khôi phục như lúc ban đầu. Ông. Đúng lúc này, Tinh Nhi đôi mắt đột nhiên mở ra, băng lãnh hở hững. Đồng thời, tại sau lưng Tinh Nhi, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, xuất hiện ngôi sao đầy trời chi cảnh. Mà tại trong đó ngôi sao đầy trời, một vòng cực lớn huyết nguyệt tiên tinh treo, tản ra vô biên thanh lãnh cùng khát máu chi khí. Vô tận huyết sắc quang hoa vẩy xuống thiên địa. Vũ Độc La Sát, Chu Tâm Vũ cùng ý chỉ đồ ba người con ngươi rung mạnh, sắc mặt đại biến. Một cỗ vô cùng sợ hãi khí tức đáng sợ từ ba người đáy lòng hiện lên. Phải biết, các nàng thế nhưng là nguyên quân cảnh tu vi a, có thể làm cho các nàng sinh ra hồi hộp, có thể tưởng tượng được cái kia luận huyết nguyệt quỷ dị cường đại. Bất quá, cũng may đang sợ dị tượng bèn bèn duy trì mấy tức, liền biến mất không thấy. Bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Tinh Nhi chậm rãi rơi xuống đất, cái chán huyết nguyệt tấn ký biến mất, ánh mắt bên trong cũng không có trước đây băng lãnh. Sư tôn Tinh Nhi rủi rủi con mắt, mờ mịt nhìn xem trước mặt Chu Tâm Vũ cùng Ngũ Độc La Sát, tựa hồ quên đi vừa mới ở trên người nàng phát sinh hết thảy. Tinh Nhi, ngươi đã tỉnh. Có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào? Chu Tâm Vũ một tay lấy Tinh Nhi ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tinh Nhi lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ cái gì khó chịu. Một bên Ngũ Độc La Sát cùng ý chỉ đồ nhìn xem Chu Tâm Vũ trong ngực Tinh Nhi, trong ánh mắt hai nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới huyết nguyệt dị tượng, hoàn toàn chính là nguyên cùng nhau hình thức ban đầu, cùng phương mặc khi xưa núi thây biển máu chi cảnh, không khác nhau chút nào. Cái này có thể nào không để hai người chấn kinh? Ý chỉ thúc thúc, tiểu hồng chết, ca ca đưa cho Tinh Nhi tiểu hồng chết. Ô ô, Tinh Nhi nhìn xem ý chỉ đồ, chu miệng, nước mắt theo gò má chảy xuống. Đừng, đừng khóc ca, đối mặt thương tâm Tinh Nhi, ý chỉ đồ hiếm thấy toát ra tay chân luống cuống bộ dáng, không ngừng cào lấy đầu chọc của mình. Đúng lúc này, hai bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, chính là Ma La Tử cùng phía trước vì tránh né ý chỉ đồ cùng Bạch Lan chiến đấu, trốn xa Vũ Văn Nguyên. Mà tại Ma La Tử trong tay, đột nhiên kéo lấy một thân ảnh. Chương 685, chương 685. Thiên Âm Tự. Cách xưa cũ tiếng chuông tại cả tòa Thiên Âm Tự bầu trời quanh quẩn, trầm trọng và du dương. Trong chùa tất cả tăng nhân, khi nghe đến tiếng chuông vang lên một khắc này, tất cả sắc mặt trang trọng ngừng thân hình, chắp tay trước ngực, thấp tụng Phật hiệu. Trong đại điện, một vị giả mua tăng nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn, hơi hơi nhắm mắt, toàn thân tản ra yên tĩnh an tưởng chi ý. Không bao lâu, ba tên áo bào xám tăng nhân bước vào đại điện. Chính là Thiền Tâm, Thiền Đắng, Thiền Ngu. Đại trưởng lão. Cầm đầu Thiền Tâm hướng về phía lao tăng hơi hơi thi lễ, thần sắc cung kính. Thiên Đăng đại sư chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một vòng Phật quang lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi lập tức khởi hành, đi tới Bạch Dương Lĩnh. Bạch Dương Lĩnh. Thiên Tâm ba người nao nao. Trong khoảng thời gian này, Bạch Dương Lĩnh bí cảnh xuất thế tin tức truyền khắp toàn bộ tu hành giới, thân là Thiên Âm Tự trưởng lão, đối với chuyện này bọn hắn sớm đã có nghe thấy. Nhưng Thiên Âm Tự vẫn luôn là siêu nhiên bật ngoại, chưa từng tham dự trong giới tu hành bất luận cái gì cơ duyên cướp đoạt cùng thế lực tranh đấu, vì cái gì đại trưởng lão lần này cần để cho bọn hắn đi tới Bạch Dương Lĩnh? Đại trưởng lão, chẳng lẽ là ngài coi trọng Ngự Thú Thiên Tông truyền thừa? Thiên Ngu không chút suy nghĩ, thốt ra. Thiên Tâm cùng Tiền Đắng hai người tương đương ăn ý hơi hơi cúi đầu. Thiên Đăng đại sư bình tĩnh nhìn Thiền Ngu một mắt, sau đó chậm rãi nói, lần này bí cảnh xuất hiện cũng không có đơn giản như vậy, là bạn kiếp mà đến. Bí cảnh kết thúc này chính là đại kiếp buộc phát thời điểm. Nghe thấy lời ấy, Thiền Tâm trong lòng ba người cả kinh. Đại trưởng lão, Thiên Diệp, sư thúc không phải đã bị ngài trọng thương sao? Thiền Tâm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi cho là đại kiếp chính là Thiên Diệp sao? Thiên Đăng đại sư giàn mua ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người. Thiên Tâm, Thiên Đăng cùng Thiền Ngu trầm mặc không nói. Nếu như chỉ là Thiên Diệp mà nói, lại có thể nào xưng là thương sinh đại kiếp? Thiên Đăng đại sư lắc đầu, khe khẽ thở dài. Trong đại điện bầu không khí càng ngưng trọng. Thật lâu, bây giờ ta đã tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể tự mình đi tới Bạch Tướng Lĩnh, chỉ có thể ba người các ngươi đi tới. Các ngươi phải làm chính là tại bí cảnh kết thúc về sau toàn lực ngăn cản đại kiếp phát sinh. Xin nghe đại trưởng lão Phật chỉ. Thiên Tâm, Thiên Đăng, Thiên Ngu ba người không nói thêm gì nữa, hơi hơi đi Phật lễ sau, quay người rời đi. Thiên Đăng đại sư nhìn xem ba người bóng lưng, thần sát thương xót. Thiên Tâm ba người cáo biệt Thiên Đăng đại sư sau, trực tiếp thẳng hướng lấy dưới núi đi đến. Phật môn thánh địa, ngự không phi hành là đối với Phật bất kính, cho dù là bọn họ là nguyên quân cảnh đắc đạo thánh tăng. Trên đường, đi ngang qua các tăng nhân tất cả hướng về phía ba người cùng kính hành lễ, thần sát thành kính. Ba người từng cái gật đầu đáp lễ. Mãi đến chân núi, một đường không nói chuyện. Tu hành đến bọn hắn loại cảnh giới này Phật tu, đối với tự thân sinh tử nhân quả đã có thể có cảm ứng. Bọn hắn biết chuyến này vô cùng hung hiểm, có đại khủng bố. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn không có mảy may e ngại. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đây cũng là Thiên Âm tự ý nghĩa tồn tại, cũng là thân là Phật tu trách nhiệm. Chân núi, Thiền Tâm ba người quay người, hướng về phía đỉnh núi chùa cổ chắp tay trước ngực, thật sâu thi lễ một cái. Ngay tại ba người chuẩn bị ngự không đi thời điểm, bầu trời chợt tối sầm lại. Ngay sau đó, giữa thiên địa vang lên quỷ dị ma âm. Cùng Phật âm qua mình, thánh khiết khác biệt, bên hai ma âm giống như quỷ thần nói mớ, u lãnh xâm nhiên, để cho người ta không rét mà run. Thiền Tâm ba người sắc mặt biến đổi, trên thân Phật quang hiện lên, đem quán nhĩ ma âm ngăn cách bên ngoài. Nơi xa, một thiếu niên chậm rãi mà đến. Thiếu niên một bộ màu đen tăng y liễu, khuôn mặt tuấn mỹ, mặt mỉm cười, phảng phất một cái người vật vô hại thiếu niên lang đẹp trai. Để cho người ta kinh dị là, thiếu niên mỗi bước ra một bước, dưới chân đều biết hiện ra một đóa màu đen hoa sen, nháy mắt thoáng qua, vòng đi vòng lại. Nhìn thấy thiếu niên một khắc này, Thiền Tâm, Thiền Đăng cùng Thiền Ngu ba người mặt lộ vẻ chấn kinh, đứng chết chân tại chỗ. Các ngươi đây là muốn đi cái nào? Thiếu niên nhìn xem ba người, ngữ khí ôn hòa. Thiền Tâm ba người không nói gì, thần sắc khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Thiếu niên cũng không giận, rất có kiên nhẫn mỉm cười nhìn ba người. Thật lâu, Thiền Tâm trong mắt lóe lên phức tạp, nhìn xem trước mặt thiếu niên, thấp giọng nói, Thiền Tâm gặp qua Thiên Diệp sư thúc. Bên cạnh Thiền Đăng cùng Thiền Ngu hai người nhẹ tụng âm thanh A Di Đà Phật. Nguyên lai là Thiền Tâm, chẳng thể trách ta cảm thấy rất là thân thiết. Thiên Diệp mỉm cười mắt nhìn Thiền Tâm, sau đó nhìn về phía một bên Thiền Đăng cùng Thiền Ngu. Các ngươi hẳn là Thiền Đăng cùng Thiền Ngu a? Thiền Đăng gặp qua Thiên Diệp sư thúc, Thiền Ngu kiến qua Thiên Diệp sư thúc. Hơn 2000 năm không thấy, không nghĩ tới các ngươi cũng đã trở thành nguyên quân cảnh, thực sự là tuế nguyệt như toi đưa a, ta nhớ được trước kia các ngươi đều chỉ có mười mấy tuổi, cả ngày chỉ biết là chơi đùa, không muốn tu hành Phật pháp, nhất là Thiền Đăng, một tu hành Phật pháp sẽ khóc. Ha ha, nói xong, Thiên Diệp tựa hồ nhớ lại cái gì, cười ha ha. Lão khí hoành thu ngữ khí cùng hắn cái kia khuôn mặt non nớt lộ ra có chút quái dị. A Di Đà Phật. Thiên Đăng chắp tay trước ngực, biểu tình trên mặt càng đau khổ. Thiên Diệp sư thúc, ngươi mưu phản Phật môn, rơi vào ma đạo, đây là chúng ta một lần cuối cùng lấy vãn bối chi lễ xưng hô. Thiên Tâm trầm giọng nói. Thiên Diệp vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, không nói gì. Chợt, Thiên Tâm sắc mặt nghiêm một chút, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Diệp, ngươi lần này thế nhưng là vì ngăn cản chúng ta. Là. Thiên Diệp gật gật đầu. Thân là khi xưa đệ tử Phật môn, bây giờ lại mưu toan nhấc lên đại kiếp, giết hại thương sinh, thực sự đáng chém. Thiền Tâm âm thanh giống như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời. Một cỗ thật lớn Phật lực từ trong cơ thể của Thiền Tâm bắn ra, Phật quang đầy trời. Một bên Thiền Đăng cùng Thiền Ngu kiến hình dáng, cũng không giữ lại chút nào thôi động Phật lực. Nguyên quân cảnh tứ trọng. Ba người vậy mà tất cả đều là nguyên quân cảnh tứ trọng tu vi. Chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa bị Phật quang phổ chiếu, kim quang chói mắt, hạo đãng du dương Phật âm phiêu đãng ở giữa thiên địa, đem ma âm xua tan. Thiền Tâm, Thiền Đăng, Thiền Ngu ba người, bị kim quang bao phủ, giống như ba tôn Phật đà hiện thế, trang nghiêm túc mục. Đối mặt Thiền Tâm ba người thật lớn Phật lực, Thiên Diệp thần sắc như thường, những cái kia Phật quang căn bản là không có cách xuyên thấu quanh người hắn hắc ám. Trở về đi, có ta ở đây, các ngươi đạp không ra cái này Thiên Âm núi. Thiên Diệp khẽ lắc đầu. Thiên Diệp, không cần hư trương thanh thế, vị đại trưởng lão trọng thương ngươi, bây giờ lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Hôm nay, chúng ta ba người sẽ vì chúng sinh thiên hạ này, trừ bỏ ngươi ma đầu kia. Thiên Tâm chỉ là giật giật bờ môi, âm thanh lại giống như sư hống giống như, chấn động thiên địa. Hiển nhiên là vận dụng Phật môn âm ba công pháp. Một giây sau, ba đạo cực lớn kim sắc trưởng ấn cuốn lấy quần quần Phật lực, hướng về Thiên Diệp chấn áp tới. Trong thiên địa Phật âm cũng càng hùng vĩ rõ ràng. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi a. Thiên Diệp trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vòng tàn nhẫn đường cong. Chỉ thấy hai tay của hắn mở ra, vô tận ma khí giống như hồng thủy, khuynh tiết mà ra, phô thiên cái địa. Trong chớp mắt, đầy trời kim quang bị bóng tối thôn vệ, Phật quang tiêu tan, thiên địa lần nữa lờ mờ. Ố ố ma phong gào thét, đất đá bay mù trời. Ba đạo kim sắc trưởng ấn ầm vang phá toái, hóa thành Phật quang tán loạn. Thiền Tâm ba người như gặp phải trọng kích, bay ngược ra ngoài, máu đỏ tươi trên không trung chảy xuống. Lúc này Thiên Diệp quanh thân thiêu đốt lên một nửa ma diễm một nửa phật diễm, liền gương mặt tuấn mỹ bên trên cũng là một nửa mỉm cười một nửa nhe răng cười, vô cùng kỳ dị. Hắn chậm rãi hướng về ba người đi đến, mỗi đạp một bước, mặt đất liền lưu lại một đạo thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt sau đen như mực dấu chân. Nguyên quân cảnh lục trọng. Thiền Tâm hoảng sợ trừng to mắt, không thể tin nhìn xem chậm rãi mà đến Thiên Diệp. Hắn không rõ Thiên Diệp không phải là bị đại trưởng lão trọng thương sao? Bây giờ vì cái gì không phát hiện chút tổn hao nào, còn đột phá đến nguyên quân cảnh lục trọng? Cuối cùng là vì cái gì? Đến nỗi Thiền Đăng cùng Thiền Ngu, hai người đã bị Thiên Diệp tản ra ma Phật chi uy, kinh hãi sợ vỡ mật rung động. Liên để ta tới siêu độ các ngươi, vãng sinh cực lạc a. Thiên Diệp nhe răng cười một tiếng, một đạo ma khí cự thủ lầm vang hướng về ba người vô xuống. Và anh! Thiên địa run rẩy dữ dội, Thiền Tâm ba người trong nháy mắt bao phủ tại trong vô tận ma khí. Ha 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 ha! Thiên Diệp tà ác tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn. Một lát sau, ma khí tán đi. Thiên Diệp nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chỉ thấy nguyên bản thiền tâm ba người vị trí, xuất hiện một tòa cao mấy trượng kim sắc tiểu tháp, mạ vàng rạng rỡ, cùng chung quanh ma khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thất bảo phù đồ tháp Thiên Diệp híp mắt. Thất bảo phù đồ tháp, thiên âm tự truyền thừa thanh khí, nghe nói trong đó ẩn chứa lịch đại đại trưởng lão Phật pháp gia trì, uy năng kinh khủng. Thiên Diệp, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thiên âm tự, thật sự cho rằng lão nạp không làm gì được ngươi sao? Chương 686, nghiệp hỏa. Không, đây là đại công đức chương 686, nghiệp hỏa. Không, đây là đại công đức. Một đạo gián mua tức giận âm thanh từ thiên âm đỉnh núi truyền đến, tại Thiên Diệp trên đỉnh đầu vang dội. Quần quần Phật âm đem khắp thiên ma mây đánh sơ sắc hơn phân nửa, quang minh lần nữa phổ chiếu đại địa. Phật quang lấp lóe, Thiên Đăng đại sư thân ảnh xuất hiện ở Thiên Diệp mặt phía trước, sắc mặt nghiêm nghị. Nhìn thấy Thiên Đăng hiện thần, Thiên Diệp trên người ma Phật chi diễm biến mất, lần nữa khôi phục người vật vô hại thiếu niên bộ dáng, hơi hơi thi lễ. Thiên Diệp gặp qua sư huynh. Ngươi vậy mà đột phá Thiên Đăng đại sư, âm thanh vô hỉ vô bi, trong lòng lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lần trước cùng Thiên Diệp một trận chiến, chính mình người bị thương nặng, đến nay chưa lành. Mà Thiên Diệp cũng không tốt gì, thậm chí so với mình thương còn nặng. Nhưng hôm nay mới qua bao lâu, Thiên Diệp không chỉ có thương thế khôi phục, liền tu vi vậy mà đều đột phá đến nguyên quân cảnh lục trọng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, muốn đột phá, đơn giản khó như lên trời. Ha ha, may mắn mà thôi, còn nhiều thua thiệt lần trước cùng sư huynh một trận chiến. Thiên Diệp cười mị mị nhìn xem Thiên Đăng. Thiên Đăng đại sư nghe vậy, trầm mặc không nói. Lời này, hắn là tin tưởng. Thiên Diệp từng được vinh dự Thiên Âm tự từ trước tới nay tư chất cao nhất đệ tử, ngộ tính mạnh, thiên phú cao, hiếm thấy trên đời. Nếu như hắn trước đây không có tẩu hỏa nhập ma, như phản Thiên Âm tự, thì tốt biết bao, đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Thiên Đăng đại sư trong lòng ngầm thở dài. Lập tức, Thiên Đăng đại sư đem trong đầu tạp niệm dứt bỏ, nhìn thẳng Thiên Diệp, ánh mắt sắc bén. Ngươi lại nhiều lần ngăn cản ta Thiên Âm tự, đến tột cùng muốn làm gì? Nghe vậy, Thiên Diệp ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu lóe lên những thành trì kia bên trong từng đạo cái sắc không hồn một dạng thân ảnh, nhẹ nói, ta chỉ muốn chứng kiến một cái. Phật tổ trong miệng chân chính chúng sinh bình đẳng. Thế giới. Thiên Đăng đại sư nao nao, một mặt mở mịt. Hắn không biết Thiên Diệp tại sao lại đột nhiên nói ra câu nói này. Chúng sinh bình đẳng thế giới, có ý tứ gì? Nhìn thấy Thiên Đăng đại sư kinh ngạc thần sắc, Thiên Diệp không để ý chút nào, ngược lại tự mình lắc đầu. Sư Minh, ngươi sẽ không hiểu. Thiên Đăng đại sư sầm mặt lại. Thiên Diệp, ngươi đối với thương sinh đại kiếp, đến tuột cùng biết chút ít cái gì? Thanh âm ngừng lại, Thiên Đăng đại sư gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Diệp, mở miệng lần nữa. Lại hoặc là nói, ngươi ở trong đó đóng vai lấy nhân vật gì? Nghe nói như thế, Thiên Diệp không có kinh ngạc, ngược lại có chút thương hại nhìn xem Thiên Đăng đại sư, chậm rãi nói, ta chỉ là một cái không đáng kể nhân vật mà thôi. Thiên Đăng đại sư biến sắc. Quả nhiên, Thiên Diệp quả nhiên cùng thương sinh đại kiếp có liên quan. Sư Minh, không cần mưu toan ngăn cản thương sinh đại kiếp, có ta ở đây, các ngươi không đi ra lọt cái này thiên âm núi. Thiên Diệp nhìn xem Thiên Đăng đại sư, ngữ khí bình tĩnh. Thiên Diệp, thương sinh đại kiếp, chúng sinh lâm nạn, thời ngang cấp đồng, như thế nghiệp hỏa, ngươi chịu nổi sao? Thiên Đăng đại sư nhìn chằm chằm Thiên Diệp, trong giọng nói mang theo một tia khuyên đủ. Dù sao, xem như từ nhỏ xem lấy Thiên Diệp lớn lên sư mình, hắn vẫn không muốn Thiên Diệp thật đang bước vào vực sâu. Ha ha, nghiệp hỏa. Thiên Diệp ngửa mặt lên trời cười to. Thế gian đem biến thành đúng nghĩa chúng sinh bình đẳng, nơi nào sẽ có cái gì nghiệp hỏa? Công đức, ta sẽ có đại công đức gia thân. Ha ha. Trong tiếng cười mang theo điên cuồng. Xem ra, ngươi thực sự là hết có thuốc chữa. Nói xong, Thiên Đăng đại sư mở ra tay phải, phía sau thất bảo phù đồ tháp Phật quang lóe lên, thu nhỏ đến tấp hơn, bay vào hắn lòng bàn tay, không ngừng xoay tròn. Thất bảo phù đồ tháp tràn ra kim quang, đem chung quanh ma khí tất cả đều xua tan. Không có thất bảo phù đồ tháp, thiền tâm thân ảnh của ba người cũng hiện lộ mà ra. Chỉ thấy ba người sắc mặt trắng bệch xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng đọc thẩm Phật kinh. Sư Minh, nếu như là thời kỳ toàn thịnh ngươi, cầm trong tay thất bảo phù đồ tháp, bây giờ ta đây có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần. Đáng tiếc, chỉ là một bộ thần niệm hóa thân mà thôi, lại có thể thôi động mấy phần thất bảo phù đồ tháp uy lực. Thiên Diệp không kiêng nể gì cả nhìn xem Thiên Đăng, không có sợ hãi. Thiên Đăng đại sư trầm mặc. Hắn bây giờ trọng thương chưa lành, nhưng tụ ra đạo này thần niệm hóa thân đã tiêu hao rất nhiều. Nếu như lại cưỡng ép thôi động thất bảo phù đồ tháp, cô này hóa thân chỉ sợ căn bản không chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Thiên Đăng trong lòng hiện ra một cô hối hận. Lần trước cùng Thiên Diệp chiến đấu, hắn đối với cái sau động lòng chắc ẩn, nể tình khi xưa tình đồng môn, không có sử dụng thất bảo phù đồ tháp. Lúc này mới đưa đến cục diện bây giờ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, Thiên Diệp lại bởi vậy đột phá nguyên quân cảnh lục trọng. Thiên Diệp, ngươi có thể thử xem ta cố này phân thần, đến cùng có thể thôi động thất bảo phù đồ tháp mấy phần uy năng. Thiên Đăng đại sư tay nâng bảo tháp, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem Thiên Diệp. Thiên Diệp híp mắt, liếc mắt nhìn Thiên Đăng đại sư, lại nhìn một chút trong tay xoay tròn thất bảo phù đồ tháp. Thật lâu, Thiên Diệp đột nhiên cười. Tại Thiên Đăng đại sư cùng Thiền Tâm ba người ánh mắt nghi hoặc bên trong, quay người rời đi. Thân ảnh màu đen tại mấy người tầm mắt bên trong dần dần trở nên nhạt, mãi đến tiêu thất. Sư Minh, thương sinh đại kiếp ngươi không ngăn cản được, ngươi có thể làm, chỉ có tận mắt chứng kiến đây hết thảy phát sinh, cũng không có thể ra sức. Ha 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 ha, Thiên Diệp cuồng tiếu ở trong thiên địa vang lên, theo gió mà qua. Thiên Đăng đại sư nhìn xem Thiên Diệp biến mất phương hướng, vận đục trong ánh mắt lóe lên một vòng sâu đậm thần sắc lo lắng. Dưỡng thú chi địa, bản cung cảm nhận được thanh khí khí tức. Trong rừng rậm, Bạch Linh mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Trong tay nàng, một cái hình rắn tín vật đang sáng lên hào quang nhỏ yếu. Ngay tại Thiên Thú Đài Phương Bạch Linh ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Thú Đài Phương hướng, âm thanh im bặt mà dừng. Đó là Hùng Thị huynh đệ cũng trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xuyên thấu qua rừng rậm cổ thụ vén khe hở, chỉ thấy cách đó không xa bầu trời, một đạo cực lớn cột sáng vàng nối liền trời đất, thẳng vào Vân Tiêu. Cách khoảng cách xa như vậy, ba người đều cảm nhận được một chút xíu rung động. Tăng tốc đi tới, Bạch Linh khẽ kêu một tiếng, cả người hóa thành lưu quang, hướng về cột sáng vàng phương hướng lao đi. Hùng Thị huynh đệ theo sát phía sau. Một canh giờ sau, Bạch Linh ba người đi tới một chỗ sơn cốc. Một đạo chiếm diện tích mấy ngàn mét cột sáng vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm vào thương khung. Cột sáng vàng có hình vuông, phía trên quang ảnh lưu chuyển, tản ra mãnh liệt trận pháp ba động, thần bí vô cùng. Tới gần cột sáng vàng, thì đứng gần trăm đạo tu sĩ thân ảnh, đang mặt đầy kích động hướng về phía cột sáng xì xào bàn tán. Đây đều là thành công đến Thiên Thú Đài người. Đây chính là Thiên Thú Đài. Bạch Linh không nhìn thẳng những tu sĩ kia, nhìn chằm chằm trong cốc đạo kia cực lớn cột sáng vàng, thần sắc kích động. Nàng cảm nhận được thánh khí tức liền đến từ đạo này trận pháp màn sáng bên trong. Cái này có thể nào không để nàng hưng phấn? Chỉ cần đem thánh khí mang về yêu vực, nàng chính là yêu tộc công thần, phụ hoàng sủng nhi, lấy được chỗ tốt sẽ không cách nào tưởng tượng. Bạch Linh lộ vẻ kích động tâm tình, từng bước một hướng về cột sáng vàng đi đến. Một bên khác, Nhục Đầu Đà nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trong cốc Bạch Linh ba người, thần sắc đại biến, chôn cất tại thịt thừa bên trong con mắt tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Yêu tộc, ba tên nguyên quân cảnh kinh khủng yêu tộc, vẹn vẹn lơ đãng tràn lan ra khí tức, liền để Nhục Đầu Đà kinh hãi không thôi. Gì tình huống? Trong bí cảnh làm sao sẽ xuất hiện yêu tộc? Vẫn là cường đại như vậy yêu tộc? Chẳng lẽ cũng là vì Ngự Thú Thiên Tông truyền thừa mà đến sao? Nhìn xem không ngừng tiếp cận cổ sáng vàng Bạch Linh ba người, Nhục Đầu Đà sắc mặt khó coi. Trung quanh đi theo tán tu, tất cả mắt lộ ra kinh nghi nhìn xem Bạch Linh ba người. Bọn hắn tu vi không đủ nguyên quân cảnh, không cách nào giống Nhục Đầu Đà cảm giác như vậy mãnh liệt, chỉ là từ Bạch Linh ba người trên thân cảm nhận được cường giả uy thế. Ngươi đến ở đây bao lâu? Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột nhiên tại Nhục Đầu Đà bên tai vang lên. Nhục Đầu Đà đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu tên kia cao gầy yêu tộc nữ tử đang ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Chương 687, Tề tụ Thiên Thú Đài. Chương 687, Tề tụ Thiên Thú Đài. Nhục Đầu Đà chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực rơi vào đầu vai, toàn thân chấn động. Đây là tới từ ở tu vi bên trên áp chế, nàng này tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Phó Mỗ, hôm qua đến Thiên Thú Đài. Nhục Đầu Đà thành thật thật trả lời. Hôm qua Bạch Linh nhíu mày, chậm rãi quét mắt cả cái sân gốc. Đã thấy sân gốc, ngoại trừ trước mặt cự hình của sáng vàng, không có vật gì khác nữa. Vậy ngươi có biết như thế nào thu hoạch truyền thừa? Phó Mỗ cũng không biết. Nhục Đầu Đà khẽ lắc đầu. Hôm qua hắn đến thời điểm, trong cốc này chính là dạng này một phen chẳng cảnh, cho đến hôm nay vẫn như cũ như thế, cô sáng vàng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn Nhục Đầu Đà không giống nói dối, Bạch Linh nhíu chặt lông mày, ngước nhìn trước mặt cự hình trận pháp của sáng, không nói gì. Tất cả mọi người đều tuân theo mới vừa vào bí cảnh lúc âm thanh kia chỉ dẫn, đi tới Thiên Thú này lại, nhưng đến ở đây nhưng lại là như thế này. Chẳng lẽ cần mạnh mẽ dùng vũ lực phá vỡ trước mặt pháp trận của sáng? Điện hạ, bây giờ cách một tháng thời gian còn kém ba ngày, có lẽ đến lúc đó pháp trận này liền sẽ tự động giải trừ. Ngay tại Bạch Linh nghi hoặc lúc, sau lưng Hùng Lực sờ lên đầu, đúng thanh nói. Bạch Linh hơi kinh ngạc liếc qua Hùng Lực, hơi suy nghĩ một chút sau, tìm một chỗ bằng phẳng vị trí, ngồi xếp bằng. Hùng Thị huynh đệ thấy thế, đội vàng đội kịp, ở sau lưng hắn đứng lặng yên. Trung quanh tán tu khiếp sợ Hùng Thị huynh đệ trên người vì thế, nhao nhao tản ra, không dám cách bọn họ quá gần. Cách đó không xa Nhục Đầu Đà sắc mặt thâm trầm, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Từ cái này ba cái yêu tộc tán phát khí thế đến xem, tu vi ít nhất nguyên quân cảnh tam trọng trở lên, coi như lần này tiến vào bí cảnh tất cả thế lực liên thủ, chỉ sợ đều không thể chống lại. Nhục Đầu Đà tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Nhưng hắn lại không có phát hiện, ở sau lưng hắn trong bóng ngược, một đoàn bóng đen quỷ dị dãy rủa một chút. Trên sân cốc, không gian hơi hơi nổi lên gợn sóng, một đạo huyết sắc trong suốt hình người hình dáng chậm rãi hiện ra, vặn vẹo lay động. Đây chính là cái gọi là Thiên Thú Đài sao? Huyết sắc bóng người nhìn xem trong cốc cái kia giống như kình thiên chi trụ một dạng trận pháp của sáng, âm thanh âm u lạnh lẽo, giống như ưu hồn nói nhỏ. Đây là nguyên tôn cảnh tu sĩ bố trí cao dài pháp trận, bất quá từ hắn tán phát trận pháp ba động đến xem, có lẽ là thời gian quá lâu, uy năng giảm bớt rất nhiều. Nguyên tôn cảnh huyết sắc bóng người thấp giọng nhỉ non một câu, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, huyết sắc bóng người hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía dưới tu sĩ. Ha ha, đó phải là Bạch Hồ yêu vương trong miệng yêu tộc một vị khác công chúa. Bạch Linh A huyết sắc bóng người quanh thân không gian bắt đầu bất quy tắc vặn mèo biến ảo, huyết sắc cũng càng nồng đậm. Vì cái gì không xuất thủ? Đây cũng không phải là phong cách của ngươi, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể trực tiếp đem phía dưới cái này một số người giết sạch, độc chiếm truyền thừa. Huyết sắc bóng người phát ra một tiếng cười nhẹ, sâu xa nói, bản tọa bây giờ có chút biết rõ, vì cái gì các ngươi vượt ngoại chi ma tồn tại ở Thiên Bắc vực nhiều năm như vậy, nhưng như cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi ngu xuẩn a. Ngươi hai cái yêu tộc công chúa độc thân đặt chân Thiên Bắc vực, tìm kiếm yêu tộc thanh khí, trên thân sao lại không có chút bảo mệnh át chủ bài, hơn nữa khả năng cao là yêu hoàng thủ bút. Đây chính là nguyên tôn cảnh bản tọa còn không có ngốc đến cùng nguyên tôn cảnh này bính. Ý của ngươi là bí cảnh này khắp nơi lộ ra vẻ cổ quái, vừa vặn để các nàng vì bản tọa dò xét bên trên quan sát, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu đạo lý này, ta nghĩ ngươi thì sẽ không hiểu. Ú quang thánh thần ngữ nhét, không lên tiếng nữa. Hai vị thân yêu công chúa điện hạ, cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng a. Kèm theo một tiếng tà dị nói nhỏ, không gian lần nữa nổi lên bọn sóng, huyết sắc bóng người biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngay tại huyết sắc bóng người sau khi biến mất không bao lâu, một đạo thân ảnh hiểu điệu bước vào trong cốc. ngũ quan tinh xảo, da như tuyết trắng, một bộ màu đen váy xa phía dưới, phát họa ra một bộ ngạo nhân đường cong. Chính là Bạch Lan. Bạch Lan xuất hiện, lập tức hấp dẫn trong cốc ánh mắt mọi người. Thật đẹp nữ tử. Không thiếu tu sĩ trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, liền nhục đầu đà cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Nhưng chính là cái này hai mắt, để cho trong lòng nhục đầu đà hơi hồi hộp một chút. Là một tên nguyên quân cảnh cường giả. Đáng chết, nữ nhân này lại là từ nơi nào đột nhiên xuất hiện. Nhục đầu đà trong lòng đang buồn bực, lại nhìn thấy Bạch Lan trực tiếp thẳng hướng lấy ba tên yêu tộc đi đến, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn thấy Bạch Lan đến, Bạch Linh trên mặt không có biến hóa chút nào, sau lưng Hùng Thị huynh đệ hơi hơi thi lễ. Gặp qua Tam công chúa. Ân. Bạch Lan lòng có chút không yên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ngồi xếp bằng Bạch Linh, muốn nói lại thôi. Thế nào? Bạch Linh mắt liếc Bạch Lan, thản nhiên nói. Không. Không có gì. Bạch Lan cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng không biết làm sao mở miệng. Nói mình đường đường nguyên quân cảnh, bị một cái khi xưa nguyên vương cảnh tu sĩ khí tức hù dọa. Vẫn nói mình ban đầu là như thế nào chịu tên kia khi đủ. Húng chi, coi như tên kia thật sự không chết, bây giờ chính mình lại có sợ gì. Phía trước bị kinh sợ thối lui, chẳng qua là chính mình cái này trăm năm ở giữa tích lũy sợ hãi bộc phát mà thôi, mới có thể làm chính mình đánh mất năng lực suy tư, bối rối bỏ chạy. Bạch Lan khác thường, Bạch Linh không có phát hiện, dù cho phát hiện, cũng sẽ không để ý dù sao, bây giờ tại trong mắt nàng, chỉ có yêu cấm chi nhãn. Coi như Bạch Lan hướng nàng thẳng thắn, nàng cũng chỉ sẽ thịt mũi coi thường, chế rêu cái trước. Đúng, ngươi dọc theo đường đi không có đụng tới Bách Lý Thế Gia người sao? Bạch Linh nhớ tới Bách Lý Thế Gia, mở miệng nói. Bạch Lan ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhớ tới bị ý chỉ đồ bóp nát Bách Lý Sách, thấp giọng nói, có lẽ đã tới không được. Bạch Lan trả lời để cho Bạch Linh có chút không nghĩ ra, vừa muốn lên tiếng hỏi thăm, Dư Quang liền nhìn thấy nơi xa một đoàn người hướng về sơn cốc đi tới. Xa xa nhìn lại, tối gây cho người chú ý chính là một người cao 3m, hạt đứng trong bầy gà khôi ngô cử hán. Tại bên người, phân biệt đi theo một cái người mặc kim bảo, dáng người kiên cường, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên cùng một cái toàn thân ma khí hỏa hợp hắc bảo nhân. Cầm đầu là hai tên tuyệt sắc nữ tử, một vị hỏa hồng giải phục, khuôn mặt xinh đẹp, một vị khác thân mang xanh lục váy dài, dáng người ngạo nhân, quyến rũ động lòng người. Hồng phục nữ tử bên cạnh thân còn đi theo một cái váy tím tiểu nữ hải, đó là Hồ Tâm phái Chu Tâm Vũ trưởng lão. Chờ đã, phía sau kim bảo nam tử có vẻ giống như Vũ Văn gia chủ. Cái gì tốt giống, vốn chính là cái kia cự hán là ai, vậy mà có thể cùng Vũ Văn gia chủ đồng hành. Hắn là cùng Vũ Văn gia chủ cùng nhau, giống như cũng là một vị nguyên quân cảnh cường giả. Chu Tâm Vũ trưởng lão bên cạnh nữ tử, ta làm sao nhìn có chút quen thuộc, tựa như là nàng. Nàng là ác ma cốc vạn độc thánh nữ. Thế trong sơn cốc vang lên một hồi hấp khí thanh, tất cả tán tu trường lớn hai mắt không thể tin nhìn xem càng ngày càng gần một đoàn người. Tam đại thế lực nguyên quân cảnh cường giả cùng nhau mà đến, xem tình hình hiển nhiên đã đạt tới liên minh, trong đó càng là có ác ma cốc. Gặp ủy, đây là cái tình huống gì? Hồ Tâm phái làm sao lại cùng ác ma cốc chung sống hòa bình? Liên Lục Đầu Đà nhìn xem một màn này cũng ngây dại. Tam đại thế lực vậy mà liên thủ, hơn nữa trong đó vẫn là khó nhất liên thủ Hồ Tâm phái cùng ác ma cốc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? So với tán tu tập thể chấn kinh, bên kia Bạch Linh vẹn vẹn đầu lông mày nhướng một chút, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Phía trước Hồ Tâm phái cùng ác ma cốc đại chiến, nàng sớm đã có nghe thấy, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Một bên Bạch Lan nhưng là gương mặt xinh đẹp trầm xuống, trong mắt sát ý tràn ngập. Tựa hồ cảm ứng được Bạch Lan sát ý, Vũ Độc La sát lạnh lùng mắt liếc Bạch Lan, ánh mắt khiêu khích. Cuối cùng, Bạch Lan kềm nén không được nữa trong lòng sát ý, điềm nhiên nói, "Hùng Thạch, giết bọn hắn." Chương 688, đây mới là thể tu chương 688. Đây mới là thể tu trong cốc bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Xa xa nhục đầu đà mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem kiếm bạt nội trương hai phe đội ngũ, không biết làm sao. Xếp bằng ngồi dưới đất Bạch Linh hơi hơi nhíu mày, từ Bạch Lan tràn ngập sát ý trong giọng nói, nàng rõ ràng cảm thấy cái sau cùng Thiên Bắc vực Bắc bộ những thế lực này ở giữa có sâu đậm ân oán. Dường như đang tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian này, song phương xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, bằng vào Bạch Lan thực lực tu vi, tại sao lại lưu cái này một số người đến bây giờ? Bất quá, Bạch Linh cũng không có truy đến cùng tâm tư, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Thiên Bắc vực những thế lực này căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, giết cùng không giết cũng là đưa tay vì đó, một ý niệm. Là, Tam công chúa. Hùng Thạch đúng thanh đáp, bước ra một bước. Đông. Vẹn vẹn bình thường không có gì lạ một bước, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ chấn động trong lòng, phản phất một chiếc búa lớn đánh ở trái tim bên trên. Ngũ Độc La Sát bọn người biến sắc, toàn thân nguyên lực phun trào, chăm chú nhìn Hùng Thạch, như lâm đại địch. Cái này giống như hắc hùng cao lớn to con nam tử, mặc dù không có tản mát ra tu vi khí tức, nhưng mà lại làm cho đám người cảm nhận được một cô vô cùng cuồng bạo ngang ngược khí tức. Giống như một đầu đi lại hình người hung thú. Đang, đang, đang. Mấy bước ra, Hùng Thạch khí tức kịch liệt kéo lên, nguyên quân cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Mãi đến nguyên quân cảnh thất trọng. Không khí chấn động, mặt đất cắt đá tại một cỗ lực lượng vô hình phía dưới, vô căn cứ dâng lên, chìm chìm nổi nổi. Phúc, phúc. Xa xa tán tu cuối cùng không chịu nổi áp lực, nhao nhao miệng phun máu tươi, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Đối với bọn hắn tới nói, nguyên quân cảnh thất trọng tu sĩ cường đại, vẻn vẹn tản ra khí thế uy áp, cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Nhục Đầu Đà nhìn xem tản ra khí thế khủng bố Hùng Thạch, thịt mỡ hoành sinh khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Nguyên quân cảnh thất trọng, tại sao có thể là nguyên quân cảnh thất trọng? Coi như Thiên Âm Tự Thiên Đăng đại sư cũng bất quá nguyên quân cảnh ngũ trọng a. Bây giờ Nhục Đầu Đà đã sớm đem bảo vật gì, truyền thừa, cơ duyên chờ toàn bộ ném sau, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm, như thế nào còn sống rời đi này đáng chết bí cảnh. Nguyên Quân cảnh thất trọng ngũ độc La Sát sắc mặt trắng bệnh, quanh thân xương độc cuộn cuộn, kiệt lực chống cự lại cái kia cố cường đại uy áp. Một bên Chu Tâm Vũ đồng dạng nguyên lực phun trào, sắc mặt khó coi. So với những người khác, hai người bọn họ là đối mặt hùng thạch, thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Bất quá, tất cả mọi người đều không có chú ý tới, đứng tại Chu Tâm Vũ bên cạnh Tinh Nhi, một đôi con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem hùng thạch, cái trán huyết nguyệt ấn ký như ẩn như hiện, tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Theo hùng thạch bước chân, Vũ Độc La Sát cùng Chu Tâm Vũ sắc mặt càng tái nhợt, chỉ cảm thấy đan điền thật giống như bị cự truy không ngừng đè gõ, phản phất một giây sau liền sẽ vỡ ra. Đột nhiên, Vũ Độc La Sát cùng Chu Tâm Vũ chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh chắn các nàng trước mặt, chính là Úy Chi Đồ. Chỉ thấy quanh người hắn tản ra nguyên quân cảnh tam trọng khí tức, cơ bắp bành trướng, nổi gân xanh, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng đến gần hùng thạch, sắc mặt nghiêm trọng. Thể tu. Hùng thạch nhìn xem hình thể so với mình còn muốn lớn hơn mấy phần Úy Chi Đồ, hung ác ngang ngược trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Đáng tiếc, tu vi quá yếu. Trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút thất vọng. Cái này khinh miệt thần thái trong nháy mắt để cho Úy Chi Đồ nổi giận. Phải không, nguyên quân cảnh thất trọng lại như thế nào, lão tử lại có sợ gì? Dứt lời, vô tận thi khí từ trong cơ thể của Úy Chi Đồ phun ra ngoài, phô thiên cái địa, trong chớp mắt liền đem cả tòa sơn cốc che đậy. Phanh! Theo Úy Chi Đồ bước ra một bước, mặt đất dưới chân trong nháy mắt sụp đổ, khe hở hiện lên giống mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Không chỉ có như thế, những cái kia dạn nứt kẽ đất bên trong cũng tuôn ra số lớn thi khí, cấp tốc đem chúng quanh mặt đất ăn mòn thành đen xám chi sắc. A! A! Phó tiền bối, cứu ta! Cứu mạng a, phó! Không kịp tránh đông đảo tán tu bị dưới chân thi khí ăn mòn, đang thống khổ trong tiêu rên, hóa thành từng bãi thi thủy. Những tán tu này vốn cho rằng cựu tử nhất sinh đi tới nơi này thiên thú đài, chờ đợi bọn hắn chính là cơ duyên to lớn. Chưa từng nghĩ, chờ đến, lại là kết quả bi thảm như vậy. Nhục đầu đà trơ mắt nhìn chung quanh hướng chính mình kêu cứu đám tán tu, từng cái hóa thành thi thủy, cũng không có thể ra sức. Bởi vì hắn phát hiện, tại cái này đáng sợ thi khí trước mặt, hắn có thể làm, vẹn vẹn tự vệ mà thôi. Đáng chết, đây đều là thứ gì thần tiên đánh nhau. Tại sao mình muốn đi vào bí cảnh, góp náo nhiệt này? Tại ngoại giới vui chơi giải trí không tốt sao? Trong lòng nhục đầu đà vô cùng hối hận. Loẹt loẹt. Một bên khác, Hùng Thạch nhìn xem trên thân Úy Chỉ Đồ tán phát khổng lồ thi khí, uống thanh nói: "Cho lão tử chết." Úy Chỉ Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Hùng Thạch. Thi khí cuộn cuộn, thanh thế hùng vĩ. Đáng sợ quyền phong đem chung quanh không gian nghiền ép vỡ nát, tạo thành từng vòng màu đen vòng xoáy, dọa người tâm hồn. Nơi xa, nhục đầu đà nhìn xem một màn này, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng thể trách nguyên quân cảnh tam trọng liền dám cùng nguyên quân cảnh thất trọng khiêu chiến. Uy lực của một quyền này, coi như 10 cái chính mình, chỉ sợ cũng phải bị vênh thành một thịt. Quá mạnh mẽ. Một bên khác, Vũ Độc La Sát, Chu Tâm Vũ, Vũ Văn Nguyên bọn người mắt không chấp nhìn chằm chằm Hùng Thạch, thần sắc khẩn trương. Nhất là Ngũ Độc La Sát, giấu tại trong tay áo trên tay phải, âm thầm nắm một cái huyết sắc lệnh bài. Mặc dù Úy Chỉ Đồ rất mạnh, vượt cấp chiến đấu không phải việc khó, nhưng đối phương thế nhưng là nguyên quân cảnh thất trọng, trên lệch cảnh giới lớn như vậy, Ngũ Độc La Sát cũng không cho rằng Úy Chỉ Đồ có thể có cái gì phần thắng. Quả nhiên, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cái cường tráng bàn tay không trở ngại chút nào xuyên qua tầng tầng thi khí, trực tiếp cầm Úy Chỉ Đồ nắm đấm. Người Úy Chỉ Đồ trừng lớn hai mắt, nhìn xem trước mặt Hùng Thạch, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn cảm giác cái sau bàn tay tựa như tường đồng bách sắt giống như, một mực giam lại nắm đấm của mình. Không chỉ có như thế, một cỗ kinh khủng yêu lực đang xuyên thấu qua bàn tay của đối phương, không ngừng tràn vào trong cơ thể mình, phá hủy kinh mạch của mình hết đủ. Hùng Thạch nhìn xem Úy Chỉ Đồ, hung ác ngang ngược trên mặt lộ ra một vòng biểu tình hài hước. "Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính thể tu." Nói xong, không đợi Úy Chỉ Đồ phản ứng, chỉ nghe rắc một tiếng vang dọn. Ôi, Úy Chỉ Đồ kêu lên một tiếng, cơ thể lảo đảo. Xương tay của hắn toàn bộ bị nắm nát, dây rứt đau đớn để cho Úy Chỉ Đồ cắn chặt răng, hận hận trừng Hùng Thạch. Một giây sau, Úy Chỉ Đồ cả người liền giống như tượng gỗ, bị Hùng Thạch thật cao vung lên. Bành! Đá vụn bắn tung tóe, cát bụi nổi lên một phía. Úy Chỉ Đồ bị đập ầm ầm tiến mặt đất. Phanh! 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 Ngay sau đó, như mưa rơi nắm đấm rơi vào trên thân Úy Chỉ Đồ, mỗi một quyền cũng giống như thiên thạch giống như rơi đập, mặt đất tùy theo chấn động. Úy Chỉ Đồ, Ngũ Độc La Sát kinh hô một tiếng, lúc này liền muốn bóp nát trong tay lệnh bài. Nhưng trong nháy mắt, nàng động tác ngừng một lát, mặt mũi tràn đầy mừng như điên hướng bốn phía nhìn lại, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Lúc này, Hùng Thạch cũng đã đình chỉ ra quyền, lắc lắc vết máu trên tay, đem trong hầm Úy Chỉ Đồ chậm rãi nhấc lên. Nhìn thấy Úy Chỉ Đồ nháy mắt, trong lòng tất cả mọi người phát lạnh. Chỉ thấy lúc này Úy Chỉ Đồ, nguyên bản lồng ngực nở nang, đã hoàn toàn lom xuống dưới, liền nửa gương mặt đều hoàn toàn sụp đổ, hốc mắt trống rỗng, huyết thủy không cầm được chảy xuôi. Úy Chỉ thúc thúc, Tinh Nhi hét lên một tiếng, muốn đi cứu Úy Chỉ Đồ, lại bị Chu Tâm Vũ gắt gao để lại. Ma La Tử cùng Vũ Văn Nguyên hai người nhìn xem Úy Chỉ Đồ thảm trạng, sắc mặt tái xanh. Xa xa nhục đầu đà nhìn xem như là người chết tầm thường Úy Chỉ Đồ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, thận trọng hướng về sau thối lui, tính toán rời xa song phương. Không nhìn trong cốc phản ứng của mọi người, Hùng Thạch hướng về phía trong tay người nào chết Úy Chỉ Đồ, nhếch miệng nở nụ cười. Bây giờ biết cái gì là thể tu sao? Ôi, Úy Chỉ Đồ rũ cụp lấy đầu, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Hùng Thạch thấy thế, không còn nói nhảm, tiện tay đem Úy Chỉ Đồ giống rác rưởi ném trên mặt đất. Kế tiếp, đến các ngươi. Hùng Thạch chậm rãi hướng về Ngũ Độc La Sát bọn người đi đến, ánh mắt không có chút ba động nào. Trong mắt hắn, đám người này đã là người chết. Nhưng vào lúc này, một bóng người lảo đảo xuất hiện ở trong cốc. Chương 689, cự giáp chiến tượng. Chương 689, cự giáp chiến tượng. Người đến là một cái người mặc màu sắc cẩm bào gầy gò lão giả, trong tay chống căn màu xanh sẫm phải trượng, cước bộ có chút gấp gáp rút. Lộc trưởng lão. Hùng Thạch nhìn xem lão giả, trên mặt lộ ra vẻ kính cẩn. Lộc Sơn ông không nhìn thẳng Hùng Thạch, trực tiếp thẳng hướng lấy xa xa Bạch Linh đi đến. Đối với Lộc Sơn ông không nhìn, Hùng Thạch ti hào không có để ý, vẫn như cũ bảo trì vẻ kính cẩn. Một màn này, để cho tại chỗ những người khác trong lòng lần nữa trầm xuống. Tên này đột nhiên xuất hiện lão giả xa lạ, hiển nhiên là địch không phải hữu, hơn nữa liền nguyên quân cảnh thất trọng Hùng Thạch đều đối nó cung kính như vậy, chỉ sợ. Lộc Sơn ông xuất hiện, để cho Bạch Lan trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngay cả xếp bằng ngồi dưới đất Bạch Linh cũng đội vàng đứng dậy. Lộc lão, ngươi. Bạch Linh âm thanh im bặt mà dừng, nàng trừng to mắt nhìn xem Lộc Sơn ông cánh tay phải cái kia chống rông ống tay áo, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lộc lão, ngươi, cánh tay của ngươi. Một bên Bạch Lan cũng kinh ngạc tại chỗ. Bây giờ mấy người mới phát hiện Lộc Sơn ông không thích hợp, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, hiển nhiên là nguyên lực khô kiệt chỉ tướng. Còn không đợi Lộc Sơn ông mở miệng, đám người chỉ cảm thấy dưới chân địa mặt bắt đầu chấn động kịch liệt, bên tai vang lên ù ù thanh âm. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cốc bên ngoài hôn thiên ám địa, phô thiên cái địa cắt đuổi của tới, tựa như vạn mã buôn đằng. Nhìn xem quần quần mà đến đầy trời cắt đuổi, trong cốc trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi. Bỏ họ. Một tiếng kinh thiên gào thét, một đạo khổng lồ bóng đen từ trong cắt đuổi hiện lộ mà ra. Toàn thân đen nhánh, hình thể mấy chục trượng, một đầu phía sau lưng trải rộng nhô ra lân phiến, tựa như cốt giáp đồng dạng, cường tráng tứ chi giống như bốn cái kình thiên trọng trụ giống như, chống đỡ lấy cái kia sơn nhạc một dạng thân thể. Để cho người ta kinh dị là, này yêu thú cái mũi vậy mà ước chừng mấy mét, giống mãng xà giống như rủ xuống trên mặt đất, một hít một thở ở giữa, bụi đất chập trùng. Mà tại vòi dài hai bên, là hai cây to lớn vô cùng màu trắng răng nanh, giống như sắc bén trường mâu, xâm nhiên đáng sợ. Một đám tu sĩ nhìn xem cự thú kia bộ dáng, trong lúc khiếp sợ mang theo nghi hoặc. Bọn hắn chưa từng gặp qua loại này đáng sợ yêu thú, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để trong lòng của bọn hắn cảm nhận được một loại sâu đậm run rẩy. Cự giáp chiến tượng Bạch Lan nhìn xem cốc bên ngoài đầu kia cự thú, con ngươi co rụt lại. Cự giáp chiến tượng, lục giai đỉnh cấp yêu thú, lấy bền chắc không thể gãy phòng ngự cùng sức mạnh không gì sánh kịp chứ danh. Thanh niên cự giáp chiến tượng, mấy tên nguyên quân cảnh tu sĩ đều khó mà đột phá hắn phòng ngự. Bất quá, bởi vì tiên thiên sinh sôi nhận hạn chế, cự giáp chiến tượng số lượng cực kỳ ít ỏi, tại yêu vực cũng bèn bèn không đủ trăm con, xem như chiến tranh cự thú điều động. Bạch Lan như thế nào cũng không nghĩ ra, ở đây thậm chí ngay cả cự giáp chiến tượng đều tồn tại. Ngay tại Bạch Lan chấn kinh lúc, cự giáp chiến tượng đen như mực tượng con mắt tựa như hướng về Bạch Lan đám người phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về trong cốc lao nhanh. Long long long. Đại địa kịch chấn, thiên diêu địa động. Trong cốc tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hùng Thạch, ngăn lại nó. Lộc Sơn ông trọng trọng rộng hạ thủ bên trong quả trượng, sắc mặt tâm trầm. Là. Hùng Thạch không chút do dự, đối mặt thế tới hung hăng cự giáp chiến tượng, sắc mặt nghiêm túc, nguyên quân cảnh thất trọng khí tức cầm vàng bộc phát. Yêu phong nổi lên bốn phía, yêu khí cuồng bạo. Đầy trời yêu khí bên trong, cơ thể của Hùng Thạch xuất hiện quỷ dị biến hóa, từng tầng nồng đậm màu nâu lông tóc từ hắn dưới làn da lạ mặt dài mà ra, trong khoảnh khắc, trải rộng toàn thân. Gương mặt của hắn cũng xảy ra vặn mèo, hai hàng răng không ngừng tăng trưởng, bén nhọn xâm nhiên. Cùng lúc đó, kèm theo một tiếng kinh thiên thú giống, một tôn màu đen cự hùng nguyên cùng nhau hiện lên sau lưng Hùng Thạch. Một cỗ cuồng bạo hung man khí tức tràn ngập thiên địa. Nơi xa, Lục Đầu Đà thấy thế, đội vàng mang theo còn sót lại một chút tàn tu, hướng về cột sáng vàng mặt khác tránh né. Mà đổi thành một bên, Ngũ Độc La Sát thừa này thời cơ, hướng về phía Ma La Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau lóe lên một cái đem hấp hối ý chỉ đồ nắm lên, hướng về nơi xa bỏ chạy, tránh cho bị chiến đấu kế tiếp tác động đến. Lúc này, Hùng Thạch cũng căn bản không rảnh bận tâm bọn hắn, bởi vì cự giáp chiến tượng đã gần trong gang tấc. Nhìn xem khí thế hung hăng cự giáp chiến tượng, Hùng Thạch cũng sắc mặt nghiêm túc. Dù sao đây chính là tại yêu vực được xưng là chiến tranh cự thú tồn tại cường hành, coi như hắn cũng không dám kinh thường. Đúng. Hùng Thạch hét lớn một tiếng, hai tay hướng về phía cự giáp chiến tượng xa xa hư nắm. Chợt, chỉ thấy Hùng Thạch sau lưng cự hùng nguyên cùng nhau phát ra một tiếng thú hống, một đôi to lớn vô cùng tay gấu hướng về cự giáp chiến tượng ngả voi nắm đi. Hắn muốn nắm lấy cự giáp chiến tượng ngả voi, ngăn chặn lại cái sau va chạm. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp cự giáp chiến tượng sức mạnh. Ngay tại cự hùng nguyên cùng nhau vừa mới bắt được hai cây ngả voi trong nháy mắt, Hùng Thạch liền cảm thấy một cỗ không thể ngăn trở cự lực truyền đến, cả người bị treo lên, cực tốc hướng về sau tối lui. Ù ù, mặt đất bị hoạch xuất ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Hùng Thạch trên mặt nổi gân xanh, dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng như cũng chẳng ăn thua gì, căn bản là không có cách chậm lại cự giáp chiến tượng tốc độ. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Hùng Thạch cả người bị trọng trọng chĩa vào trong sơn cốc trận pháp cổ sáng phía trên, mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Cực lớn va chạm khiến cho cổ sáng một trận rung động, mặt ngoài nổi lên mảng lớn gợn sóng. Bò họ, cự giáp chiến tượng phát ra một tiếng gào rít, lần nữa phát lực. Hùng Thạch kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, cầm chặt ngà voi cự hùng nguyên cùng nhau cũng bắt đầu trở nên có chút hư ảo, hiển nhiên đã đạt đến cực hạn. Nhìn thấy một màn này, Bạch Linh thân sau hùng lực cũng bộc phát ra nguyên quân cảnh thất trọng khí tức, phóng tới cự giáp chiến tượng. Rầm rầm rầm. Bò họ, giống. Và anh. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ, tiếng thú gào vang vọng đất trời, năng lượng cuồng bạo trong sơn cốc tàn phá bừa bãi, đại địa chấn động. Nhìn thấy cự giáp chiến tượng tạm thời bị Hùng Thị huynh đệ kiểm chế lại, Bạch Linh quay đầu nhìn về phía một bên Lộc Sơn ông, trầm giọng nói, "Lộc lão, cuối cùng chuyện gì xảy ra?" Lộc Sơn ông sắc mặt ảm đạm, quét mắt chính mình chống rông ống tay áo, thấp giọng nói, điện hạ, lão phu mấy ngày trước đây tao ngộ một cái nguyên quân cảnh cựu trọng yêu thú, chiến chi không địch lại, người bị thương nặng.
Nguyên quân cảnh cựu trọng.
Bạch Linh cả kinh, nàng không nghĩ tới cái này dưỡng thú chi địa lại còn tồn tại nguyên quân cảnh cựu trọng đáng sợ yêu thú. Đồng thời, cũng âm thầm may mắn chính mình đoạn đường này không có đụng tới yêu thú mạnh mẽ như vậy. Một bên Bạch Lan ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Lộc Sơn ông khẽ gật đầu, tiếp tục nói, sau đó, lão phu đang chạy trốn thời điểm, không cẩn thận xông vào đầu này cự giáp chiến tượng lãnh địa, chọc giận đối phương, cho nên ai, nếu như không phải thụ thương quá nặng, lão phu há lại sẽ bị một đầu cự giáp chiến tượng làm chật vật như thế. Nói xong, Lộc Sơn ông thở dài, trong thần sắc mang theo một tia bị phẫn. Lộc lão, có thể từ nguyên quân cảnh cựu trọng yêu thú trong tay đào thoát, đã là vận hạnh, đầu này cự giáp chiến tượng liền giao cho Hùng thị huynh đệ liền tốt, bây giờ trọng yếu nhất là nhanh trị liệu thương thế của ngươi. Bạch Linh an ủi một tiếng, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái màu nâu đan dược, đưa cho Lộc Sơn ông. Cảm ơn điện hạ. Lộc Sơn ông tiếp nhận đan dược, hướng về phía Bạch Linh lộ ra vẻ cảm kích. Cổ sáng mặt khác, mặc dù chiến đấu uy lực bị trận pháp cổ sáng triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng chỉ còn lại sóng, liền để ngũ độc La Sát đám người nguyên lực che chắn lung lay sắp đổ. La Sát tỷ tỷ, như thế nào ca ca còn chưa tới? Tinh Nhi kéo ngũ độc La Sát góc áo, ánh mắt chờ mong. Nghe nói như thế, bên cạnh Chu Tâm Vũ Ma La Tử mấy người biểu lộ cũng theo đó nghiêm một chút. Ngũ độc La Sát cúi đầu xuống, sờ lên Tinh Nhi đầu, nói khẽ, chủ nhân, vẫn luôn ở. Tinh Nhi cái hiểu cái không gật đầu một cái. Chu Tâm Vũ mấy người trên mặt cũng nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Đám người sở dĩ đối mặt nguyên quân cảnh thất trọng yêu tộc cường giả đều không hề sợ hãi, cỗ này dũng khí cùng sức mạnh nguồn gốc từ chủ nhân của bọn hắn, Phương Mặc. Nếu như nói nguyên quân cảnh thất trọng yêu tộc cho người cảm giác là cường đại, như vậy Phương Mặc cho người cảm giác chính là đáng sợ. Lúc này Hùng thị huynh đệ cùng cự giáp chiến tượng chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Cự giáp chiến tượng trên người cốt giáp từng khúc nứt ra, một cây ngà voi bị sinh sinh bẻ gãy, máu chảy ồ ạt. Hùng thạch nằm trên mặt đất, phần bụng xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, thoi thoát, vô cùng thê thảm. Hùng lực nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu, miệng lớn thở hổn hển, sau lưng nguyên cùng nhau tiêu tan. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi xuất sinh này chém giết nơi này. Hùng lực hung tận trừng mắt cự giáp chiến tượng, sau đó nuốt vào mấy cái đan dược. Kèm theo đan dược nhập thể, hùng lực khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa đề thăng. Bỏ họ. Tựa hồ ý thức được cái gì, cự giáp chiến tượng gào thét một tiếng, tựa mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng về hùng lực va chạm mà đi. Đại địa chấn động, cùng bạo yêu lực bao quanh cự giáp chiến tượng, giống như dòng lũ gì thế, phá hủy hết thảy trước mặt. Xuất sinh chết tiệt. Hùng lực sắc mặt tái xanh, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể trước tiên dùng toàn thân yêu lực huyễn hóa ra một tầng phòng hộ che chắn. Nhưng một giây sau, che chắn tựa như giấy giống như phá thoái, cự giáp chiến tượng còn sót lại cái kia ngà voi đem hùng lực xuyên thấu sau, tốc độ không giảm, thẳng đến lần này là trọng trọng đóng vào cột sáng vàng phía trên. Bèn, cột sáng vàng kịch liệt chấn động, từng vòng gợn sóng giống như sóng biển, hướng về cả tòa trận pháp cột sáng khuyết tán mà đi, một cổ vô hình trận pháp ba động bao phủ thiên địa. Chỉ một thoáng, phía trên tung lũng bầu trời gió nổi mây phun, sấm sét vang dội, từng đạo phích lịch vây quanh cột sáng vàng đỉnh nổ tung, chiếu sáng thiên địa. Tất cả mọi người sắc mặt kinh nghi nhìn xem một màn này, không biết làm sao. Cự giáp chiến tượng tựa như phát giác cái gì, nhìn xem trước mặt lóe lên cột sáng, tượng trong mắt lộ ra tí tí e ngại, chậm rãi hướng về sau thối lui. Kèm theo nó lui lại, cơ thể của hùng lực cũng theo đó rớt xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Nhưng không có người chú ý tới, bị cự giáp chiến tượng ngà voi xung kích cột sáng vị trí, xuất hiện một đạo không tầm thường chút nào nhỏ bé khe hở. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh tại đầy trời dị tượng thời điểm, nhục đầu đà dưới chân, một đoàn bóng tối hướng về trận pháp cổ sáng cực tốc tới gần, trong chớp mắt liền biến mất cái khe kia bên trong. Mấy tức không đến, một tia xương máu theo sát phía sau cũng chui vào cái khe kia bên trong. Chương 690, nơi đây các ngươi không nên tới. Chương 690, nơi đây các ngươi không nên tới. Xương máu biến mất trong nháy mắt, cả tòa trận pháp cột ánh sáng mặt ngoài, tia sáng màu vàng điên cuồng xoay tròn, xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Đồng thời, một cỗ thật lớn vô hình khí tức tràn ngập thiên địa. Cỗ khí tức kia giống như thiên uy, không thể kháng cự, không cách nào lời nói, phảng phất đến từ cựu thiên chi thượng. Cái này dưới cổ hơi thở này, trong cốc tất cả mọi người đều đau khổ trèo trống, kiệt lực áp chế lại trong lòng sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp cổ sáng bên trên đạo kia vòng xoáy. Một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, một đạo còn xuống thân ảnh từ vòng xoáy bên trong chậm rãi bước ra. Một thân thanh bảo, tóc dài xóa, trên mặt tiểu tụy làn da giống như vỏ cây giống như tầng tầng đắp lên, một đôi mắt không hề bận tâm, lộ ra nồng nặc dáng vẻ giàn mua. Lão giả này trên thân không có tản mát ra bất kỳ tu vi khí tức, tựa như một cái phổ thông tuổi xế chiều lão nhân. Nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám có bất kỳ lòng kinh thị, bởi vì tại lão giả xuất hiện trong nháy mắt, phía trước trong thiên địa cái kia cố khí tức đáng sợ cùng với trên sơn cốc chống không kinh người dị tượng, tất cả đều tiêu thất không còn một ngống, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Lão giả nhìn lướt qua trong cốc bừa bộn, sau đó mà không thay đổi nhìn cách đó không xa cự giáp chiến tượng, thản nhiên nói, nghiệt trướng. Để cho người ta kinh ngạc chính là, vẻn vẹn bình thường không có gì lạ hai chữ, lại làm cho lúc trước cuồng bạo vô cùng cự giáp chiến tượng run lẩy bẩy, to lớn tượng trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bò họ tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cự giáp chiến tượng đột nhiên chu chéo một tiếng, hai đầu cực lớn chân trước cố lượng, ầm vang quỷ giảm xuống đất. Nó vậy mà tại cầu xin tha thứ. Cái này ngũ độc La Sát bọn người nhìn một màn trước mắt, hai mắt trừng lớn, lộ ra vẻ khó tin. Liền hai tên nguyên quân cảnh thất trọng yêu tộc cường giả liên thủ đều không thể chống lại cường đại yêu thú, lại hướng về phía trước mặt lão giả cầu xin tha thứ. Một bên khác, Bạch Linh cùng Bạch Lan sắc mặt hai người càng là ngưng trọng, thậm chí mang theo một chút xíu hãi nhiên. Lão giả này trong lúc vô hình cho các nàng cảm giác, lại tựa như các nàng phụ hoàng. "Cút đi." Lão giả mắt liếc quỷ dưới đất cự giáp chiến tượng, trong miệng khẽ nhả. "Bỏ họ." Cự giáp chiến tượng như được đại xá, thân thể cao lớn dãy rủa đứng lên, tựa như điên vậy quay đầu hướng về cốc bên ngoài lao nhanh. Theo ngập trời bụi mù tán đi, trong cốc chỉ còn lại có mờ mịt luống cuống đám người. Lão giả trong mắt liếc mắt nhìn trụ ở dưới hùng lực thi thể, khẽ lắc đầu, sau đó vung ra một đạo nguyên lực chui vào cách đó không xa hùng thạch thể bên trong. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nguyên bản trọng thương ngã gục hùng thạch, khí tức vậy mà tại không ngừng tăng cường, liền bụng lỗ lớn, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngắn ngủi mấy tức, hùng thạch mở to mắt, khôi phục như lúc ban đầu. Không để ý đến thần sắc đờ đẫn hùng thạch, lão giả chậm rãi đảo mắt trong cốc đám người, bình tĩnh ánh mắt như vực sâu để cho trong lòng mọi người run lên, giống như bị nhìn thấu tất cả bí mật. Ánh mắt của lão giả tại Bạch Linh cùng Bạch Lan trên người của hai người có chút dừng lại, đáy mắt tựa hồ nổi lên một chút ba động, lóe lên một cái rồi biến mất. "Các ngươi không nên xuất hiện ở đây." Lão giả đột nhiên mở miệng, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người lời nói không hiểu ra sao. Đám người hai mặt nhìn nhau. "Có ý tứ gì?" Bọn hắn thế nhưng là dựa theo Ngự Thú Thiên Tông chỉ dẫn, mới thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, như thế nào bây giờ lại nói như vậy? Vũ Độc La Sắt chăm chú nhìn giữa không trung lão giả, ánh mắt lấp loé. Ngự Thú Thiên Tông cách nay đã 10 vạn năm lâu, không có khả năng có người còn tồn tại đến nay. Như vậy cũng chỉ còn lại có một đáp án. Lão giả này chỉ sợ là trước đây Ngự Thú Thiên Tông cường giả lưu lại tàn niệm hoặc thần niệm hóa thân. Vị tiền bối này, chúng ta là nghe theo chỉ dẫn đi tới nơi này tiếp nhận truyền thừa. Vũ Độc La Sát ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, âm thanh bình tĩnh. Ở đây không có Ngự Thú Thiên Tông truyền thừa. Lão giả lắc đầu. Nhưng chúng ta đúng là tuân theo chỉ dẫn mà đến. Vũ Độc La Sát nhíu mày, mở miệng lần nữa. Lão giả lần nữa lắc đầu, chậm rãi nói, đó chỉ là một ngoài ý muốn, kế tiếp lão phu sẽ mở ra bí cảnh, tiện đưa các ngươi rời đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Ngay cả nhục đầu đà cũng tựa hồ quên đi sợ hãi cùng hối hận, trên mặt lộ ra lo lắng cùng không cam lòng. Thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, gì cũng không có, liền để trở về. Coi như không tranh nổi yêu tộc cường giả, nhưng hoặc nhiều hoặc ít chính mình hút miếng canh có thể chứ. Bây giờ bị đưa trở về tính là cái gì chuyện? Nghĩ tới đây, nhục đầu đà bất chấp tất cả, chặn lại nói, tiền bối, chúng ta thật vất vả mới đi đến ở đây, tử thương vô số, này. Này làm sao có thể trở về? Nghe nói như thế, những người khác cùng ánh mắt sáng quắc nhìn xem lão giả. Lão giả trầm mặc. Một lát sau, lão giả nhìn mọi người một cái, nhẹ giọng nói nhỏ. Ai? Cái này cũng chưa hẳn không phải thiên ý đã như vậy, vậy lão phu liền tiễn đưa các ngươi đi chân chính truyền thừa chi địa, hy vọng các ngươi nhận được Ngự Thú Thiên Tông truyền thừa sau, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, chỉ thấy lão giả giơ cánh tay lên, ngón tay khô gầy hướng về phía không khí trước mặt nhẹ nhàng đạch một cái. Không khí giống như giấy mỏng giống như cắt chém xé rách, đen như mực hư không hiển lộ, gió lốc gào thét mà ra. Lão giả lần nữa huy động ngón tay. Hư không giống như màu đen mặt kính, bị bóc ra tiêu thất, lộ ra một đạo một người cao không gian chi môn. Xuyên thấu qua không gian chi môn, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cái kia giống như tiên cảnh chẳng cảnh, tiên sơn mọc lên như rừng, mây mù mờ mịt. Đây mới thật là Ngự Thú Thiên Tông. Một cái tán tu tham lam nhìn xem một màn này, người người đập vào mặt bàng bạc nguyên khí, tự lẩm bẩm. Những người còn lại cũng không cầm được kích động trong lòng. Hào một bộ tiên cảnh chi cảnh, lúc này mới hẳn là Ngự Thú Thiên Tông bộ dáng. Vũ Văn Nguyên cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Một bên Chu Tâm Vũ cũng xuống ý thức gật đầu. Chỉ có Ma La Tử sắc mặt nghiêm túc tại Ngũ Độc La Sát bên hai, thấp giọng nói, đại nhân, có thể phá vỡ không gian dễ dàng như vậy, đồng thời tạo thành thông đạo chi môn, lão gia hỏa này tu vi chỉ sợ viễn siêu nguyên quân cảnh Ngũ Độc La Sát. Con ngươi đột nhiên rụt lại. Nơi xa, Bạch Linh cùng Bạch Lan hai người cũng gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung lão giả, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hồi hộp cùng hãi nhiên. Rõ ràng các nàng cũng ý thức được cái gì. "Tốt, ly khai nơi này a." Lão giả hướng về phía đám người, thản nhiên nói. Cơ hồ là thứ trong lúc nhất thời, nhục đầu đà bên cạnh hơn 10 tên tán tu không chút do dự, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhảy lên một cái, chui vào không gian chi môn. Nhìn xem trước mặt không gian chi môn, cùng với gần trong gang tấc Ngự Thú Thiên Tông tông môn di chỉ, nhục đầu đà đương nhiên không có trước đây kích động. Hắn xuyên thấu qua nhỏ hẹp khóe mắt, nhìn một chút Chu Tâm Vũ mấy người, lại nhìn một chút Bạch Linh hai người, nhìn thấy song phương cũng không có mảy may hành động bộ dáng, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà, cái này nghi hoặc thoáng qua liền bị tham lam bao phủ, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hắn muốn đuổi tại song phương phía trước, thu nhiều lấy mấy món bảo vật. Vừa nghĩ đến đây, nhục đầu đà cả người giống như là tháo, đầu nhập không gian chi môn. La Sát đại nhân, chúng ta. Vũ Văn Nguyên nhìn về phía Ngũ Độc La Sát, lộ ra vẻ hỏi thăm. Ngũ Độc La Sát khẽ lắc đầu, không nói gì. Một bên khác, Hùng Thạch đã trở lại Bạch Linh thân sau, cùng Lộc Sơn ông đứng chung một chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung lão giả, tràn đầy kiên kỵ cùng khẩn trương. Mà Bạch Linh ánh mắt thì nhìn về phía sau lưng lão giả trận pháp của sáng, trong mắt tinh quang lóe lên. Chỉ có Bạch Lan, nàng xem thấy đồng dạng chậm chạp bất động Ngũ Độc La Sát mấy người, cau mày. "Ân." Lão giả cũng phát giác khác thường, lông mày nhíu một cái. "Các ngươi vì cái gì còn không rời đi?" Ngũ Độc La Sát mấy người không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lão giả, nguyên lực trong cơ thể lặng yên vận chuyển. "Ha ha, bản cung đối với Ngự Thú Thiên Tông truyền thừa nhưng không có mảy may hứng thú." Lúc này, Bạch Linh hướng về phía giữa không trung lão giả cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, lão giả nếp nhăn trên mặt tựa hồ giật giật, ánh mắt nhưng như cũ bình tĩnh nhìn Bạch Linh. "Nếu như lão phu đoán không sai, ngươi cảm thấy hứng thú, hẳn là yêu cấm chi nhân a." Chương 691, Thạch Điện,
Bích Họa chương 691, Thạch Điện, Bích Họa. Mờ mờ trong thế giới, một tia huyết khí bay xuống mặt đất, hóa thành một đạo ám hồng sắc bóng người. Vừa mới hiện thân, Phương Mặc liền cảm giác một cỗ mục nát, ẩm ướt khí tức đập vào mặt, khẽ nhíu mày. Dương mắt nhìn lên, một tòa cung điện to lớn đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cùng dĩ vãng Phương Mặc nhìn thấy khác biệt, tòa cung điện này lại là hoàn toàn do cự thạch dựng nên, không có trộn lẫn bất luận cái gì ngọc thạch, bảo mục. Vẹn vẹn đứng tại trước mặt, Phương Mặc liền cảm nhận được một cỗ vô cùng nặng nề, rộng rãi khí thế bằng bạc. Cửa điện phía trước, một đầu dài đến vài trăm mét thềm đá kéo dài xuống, một mực trải ra Phương Mặc dưới chân. Đi qua sự ăn mòn của tháng năm, thềm đá có vẻ hơi pha tạp, phía trên trải rộng đao búa một dạng vết tích. Con vật nhỏ kia ở phía trên. U quang thánh thần âm thanh đột nhiên tại Phương Mặc bên tai vang lên. Cái sau nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn bóng tối tại trên thềm đá nhanh chóng tiềm hành, mắt thấy liền muốn đến đỉnh. Cho bản tọa ngăn lại nó. Phương Mặc trầm giọng nói. Đoàn bóng ma kia mục tiêu rõ ràng chính là tòa này thạch điện, mặc kệ sau lưng của nó là cái gì, hắn cũng tuyệt không thể bỏ mặc hắn tiến vào bên trong. Hắn muốn nắm giữ quyền chủ động. Ta nói qua, thứ này không có thực thể, khốn không được. Không cần cùng bản tọa đùa nghịch tâm cơ, bản tọa là khốn không được nó, nhưng mà lấy năng lượng của ngươi nhất định có thể. Nếu để cho thứ này tiến vào thạch điện, mặc kệ dẫn phát hậu quả gì, bản tọa đều biết đem ngươi ném ở trong bí cảnh này, theo bí cảnh trong hư không giấc ngủ ngàn thu. Phương Mặc lạnh lùng nói. Ngươi u quang thánh thần khí kết. Bất quá, một giây sau, một đạo bạch quang sẽ qua, đem đoàn bóng ma kia trùm lên trên thềm đá. Chỉ thấy đoàn bóng ma kia tả xung hữu đột, lại vẫn luôn không phá nổi lồng ánh sáng màu trắng. Nhìn thấy một màn này, Phương Mặc trên mặt không có chút ba động nào, tựa hồ sớm đã có đoán trước. Sau đó, hắn mười bậc mà lên. Đáng chết Phương Mặc, đáng giận. Đúc thần thư bên trong, u quang thánh thần nổi trận lôi đình, không ngừng mắng. Hắn thật vất vả mới góp nhặt nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, lần này liền tiêu hao hơn phân nửa. Vốn nghĩ đợi đến lúc thời cơ chín muồi liền câu thông bản thể, thu về tín ngưỡng chi lực, bây giờ lại trở nên xa xa khó đợi. Bất quá rất nhanh, u quang thánh thần cảm xúc liền ổn định lại. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần Phương Mặc không chết, về sau hắn sẽ không thiếu tín ngưỡng chi lực. Hừ, đợi đến ta bản thể buông xuống, định nhường ngươi sống không bằng chết ngoại giới. Phương Mặc chạy tới trước cửa điện, trong tay của hắn nâng một đoàn quang. Bên trong chính là bị vây quỷ dị bóng tối. Cực lớn cửa điện phía trên, phân biệt điêu khắc một đầu dương nhanh múa vướt long thú cùng một đầu dương cánh bay lượn huyền vượng, sinh động như thật, linh động vô cùng. Một đôi long nhãn cùng mắt vượng dường như đang nhìn chằm chằm Phương Mặc, ở trên cao nhìn xuống, vô tình và lạnh nhạt. Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt vừa dày vừa nặng cửa điện, chậm rãi đưa tay ra. Giống. Ngâm. Ngay tại Phương Mặc bàn tay tiếp xúc cửa điện trong nháy mắt, một tiếng long ngâm cùng vượng mình chợt tại trong đầu hắn vang dội. Ngay sau đó, hai cố cường tuyệt thần niệm chi lực hóa thành một con rồng một phượng, xông vào Phương Mặc thức hải. Trong chốc lát, thức hải sôi trào, thần niệm hỗn loạn. Một con rồng một phượng tùy ý khuấy động thức hải, thôn vệ thần niệm. Phương Mặc chỉ cảm thấy trong đầu trầm xuống, một cú kịch liệt đau nhức của tới. Thử. Phương Mặc lạnh rên một tiếng, hai con ngươi khép kín. Một giây sau, sâu trong thức hải, một cái từ thần niệm biến thành Phương Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, tinh hồng như máu, hờ hững vô tình. Phương Mặc hướng về phía cái kia một con rồng một phượng chậm rãi mở bàn tay. Ông. Thức hải chấn động, vô tận thần niệm xen lẫn quấn quanh, ngưng tụ ra một cái huyết sắc cự thủ, đem long phượng bắt. Kèm theo Phương Mặc bàn tay hư nắm, huyết sắc cự thủ trong nháy mắt đem long phượng bóp nát. Âu ngâm hai tiếng mơ hồ chu chéo tại cả tòa trên thức hải về tay không đãng. Ngoại giới, Phương Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, một vòng huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như đổi lại bất kỳ vị nào khác nguyên quân cảnh, cho dù là nguyên quân cảnh cựu trọng, tại vừa rồi đạo kia thần niệm công kích đến, coi như không chết cũng biết trọng thương. Nhưng mà, thật đáng tiếc, gặp Phương Mặc, hắn thần niệm mạnh, sớm đã vượt qua nguyên quân cảnh có khả năng đạt tới cực hạn. Tại Phương Mặc hờ hững trong ánh mắt, trên cửa điện long phượng pho tượng trong mắt, vậy mà chảy xuống đỏ nhạt huyết lệ. Từ pho tượng bên trên thu hồi ánh mắt, Phương Mặc bàn tay hơi hơi dùng sức. U vừa dày vừa nặng bằng đá cửa điện bị chậm rãi đẩy ra, mặt đất hơi rung, liên miên cho bụi bay lên. Ngủ say gần 10 vạn năm đại điện, tại lúc này bị Phương Mặc tỉnh lại. Phương Mặc tay áo vung lên, trước mắt tung bay bụi đất trừ khử không còn một ngống. Trong điện cảnh tượng cũng hiện ra ở Phương Mặc trước mắt. Một tòa bát giác tế đàn lặng lặng nằm ở trong đại điện, trung quanh đứng nghiêm từng mặt cao lớn vừa dày vừa nặng với đá, không còn gì khác. Mỗi một mặt trên thạch bích đều khắc họa lấy trông rất sống động bích họa, tinh diệu tuyệt luân. Phương Mặc không có trước tiên tới gần trung ương tế đàn, mà là đem ánh mắt đặt ở trung quanh bên trên bích họa. Lần đầu tiên với đá. Phía trên khắc họa lấy vô số bóng người, cẩn thận phân biệt, dường như là một cái tinh thần khỏe mạnh, mang theo uy nghiêm lão giả, tại dưới thân thể của hắn, tới một đầu giữ tận màu đen cự long. Sau lưng lão giả, nhưng là vô số người mặc trường bào màu vàng tu sĩ, bên cạnh của bọn hắn, đứng nhiều loại yêu thú. Mà tại lão giả đối diện, đứng bảy tên quần áo khác nhau người. Bảy người sau lưng, đồng dạng đứng rậm rạp chẳng chịt biển người, từ trang phục nhìn lên, đây cũng là bảy cỗ thế lực khác nhau. Hắn hẳn là Ngự Thú Thiên Tông tông chủ, Ngự Long tôn giả a. Phương Mặc nhìn xem mặt trên bích họa cái kia ngồi cưỡi hắc long uy nghiêm lão giả, nhẹ giọng tự nói: Nói xong, Phương Mặc hướng đi mặt thứ hai vách đá. Vừa mới đến trước vách đá, Phương Mặc liền cảm giác một cỗ tư thế hào hùng túc sát chi khí xông tới mặt. Định thần nhìn lại, chỉ thấy mặt thứ hai trên vách đá khắc họa chính là một hồi thật lớn chiến đấu. Vô số tu sĩ chém giết lẫn nhau, chiến đấu, đủ loại nguyên khí, nguyên thuật, mạn thiên phi vũ, sát lục trở thành giọng chính. Trên không trung, Ngự Long tôn giả ngự sử hắc long, độc chiến bảy vị cường giả, bá khí vô cùng. Tấm bích họa này hẳn là tiếp nhận lần đầu tiên vách đá. Phương Mặc híp mắt. Ngay sau đó, Phương Mặc lần nữa hướng đi đệ tam mặt vách đá. Thời ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vừa bãi đại địa bên trên, vô số thi thể tầng tầng lớp lớp, giống như núi nhỏ, để cho người ta dùng mình. Phía trước nhất, Ngự Long Tôn giả đứng ngạo nghễ tại đầu rồng, râu tóc bay múa, ánh mắt bén nhế. Dưới chân hắn, ủy bảy đạo thân ảnh. Phương Mặc không nói gì, chỉ là trong mắt hứng thú càng đậm. Hắn hướng đi mặt thứ tư vách đá, đệ ngũ mặt vách đá, đệ lục mặt vách đá. Không biết qua bao lâu, Phương Mặc cuối cùng từ một lần cuối trên vách đá thu hồi ánh mắt phức tạp. Từ những bích họa này bên trong, hắn hiểu Ngự Thú Thiên Tông biến mất nguyên nhân. 10 vạn năm trước, Ngự Long Tôn giả không biết nguyên nhân gì, không chỉ có thực lực đại trướng, hơn nữa tính tình đại biến, không để ý tông môn trưởng lao phản đối, dẫn dắt Ngự Thú Thiên Tông nên chiến lúc đó Thiên Bắc vực Bắc Bộ khác 7 đại thế lực. Trận chiến kia, thắng chi, 7 đại thế lực túi đầu xương thần. Sau đó, Ngự Long Tôn giả bế quan, lâu đến 100 năm lâu. Mãi đến ngày đó, một đầu vô cùng cực lớn hắc long xông phá đại điện, khắp cả Ngự Thú Thiên Tông trắng trận sát lục. Các tông môn trưởng lão thế mới biết, Ngự Long Tôn giả bí mật tu hành cấm thuật tiên yêu biến lại bị chính mình hắc long phản vệ. Cái này 100 năm ở giữa, Ngự Long Tôn giả một mực tại áp chế, cuối cùng lại không có thành công, ngược lại thần chí bị hắc long đoạt xá. Vô số đệ tử, trưởng lão vẫn lạc tại trong tay phong ma Ngự Long Tôn giả, toàn bộ Ngự Thú Thiên Tông giống như nhân gian luyện ngục. Cuối cùng, vì không để Ngự Long Tôn giả tai họa thương sinh, đại trưởng lão cùng còn lại một đám trưởng lão lấy mạng sống ra đánh đổi, đem hắn phong ấn tại Tiên Tiên bí cảnh, cũng chính là bây giờ cái này dưỡng thú chi địa. Đồng thời đem cái này Tiên Tiên bí cảnh trục xuất vào hư không. Như thế nói đến, phía dưới này trấn áp, hẳn là trước đây Ngự Thú Thiên Tông tông chủ, Ngự Long Tôn giả. Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía trung ương tòa kia bắt giác tế đàn, thần sắc không hiểu. Chương 692, Nguyên Quân cùng Nguyên Tôn khác nhau, chương 692, Nguyên Quân cùng Nguyên Tôn khác nhau, ngươi muốn động cái này phong ấn. Ú Quang Thánh Thần âm thanh bỗng nhiên vang lên. Phương Mặc không nói gì, tự mình đi đến bắt giác trước tế đàn, nghiêm túc đánh giá chung quanh tế đàn khắc họa rườm rà phù văn, mở miệng nói, trên bích họa không có liên quan tới bất luận cái gì yêu cấm chi nhãn miêu tả, như vậy khả năng duy nhất chính là tại cái này Ngự Long Tôn giả trên thân. Ta nhắc nhở ngươi, từ trên bích họa tin tức đến xem, cái này Ngự Long Tôn giả không chỉ có là Nguyên Tôn cảnh vẫn là Nguyên Tôn cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, nếu như thoát khốn, ngươi chắc chắn phải chết. A. Phương Mặc đầu lông mày nhướng một chút. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy U Quang Thánh Thần lấy trịnh trọng như vậy ngữ khí nói chuyện. Phải biết, lấy hắn thực lực hôm nay, coi như Nguyên Quân cảnh cửu trọng hắn cũng không sợ. Hơn nữa, dù cho dầu gì, lấy hắn dung hợp một chi thánh quả sau huyết đạo thần thông, muốn bị giết chết gần như không có khả năng. Ngươi có phải hay không cho là, bằng vào ngươi tu luyện vạn hóa huyết điện, coi như Nguyên Tôn cảnh cũng không thể bắt ngươi như thế nào? U Quang Thánh Thần tựa như phát giác Phương Mặc suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói. Phương Mặc không nói gì. Dù sao đã từng hắn Nguyên Vương cảnh thời điểm, từng có ngược sát Nguyên Quân cảnh chiến tích. Nguyên Quân cảnh cùng Nguyên Tôn cảnh chênh lệch, rốt cuộc lớn bao nhiêu? Yên lặng ngắn ngủi sau, Phương Mặc lần nữa lên tiếng. Nô. Dựa theo các ngươi nguyên giới tu hành thể hệ, Nguyên Quân cảnh cùng Nguyên Tôn cảnh khác nhau, ở chỗ thao túng cùng trường khống. Thao túng cùng trường khống. Ân, Nguyên Quân cảnh chỉ có thể thao túng thiên địa nguyên khí, đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà Nguyên Tôn cảnh nhưng là có thể triệt để trường khống trong phạm vi nhất định thiên địa nguyên khí. Nghe vậy, Phương Mặc hai con ngươi híp lại. Hắn mặc dù tự tu luyện vạn hóa huyết điện sau đó, không cách nào vận dụng thiên địa nguyên khí, nhưng cũng biết thiên địa nguyên khí là tất cả tu sĩ tu hành căn bản. Có thể trưởng không thiên địa nguyên khí, cái này khiến Phương Mặc đối với Nguyên Tôn cảnh có một cái nhận thức mới. Nguyên Tôn cảnh tu sĩ chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải tất cả nguyên lực công kích, thậm chí có thể đem hắn chuyển biến thành sức mạnh của bản thân. Bởi vậy, cấp thấp tu sĩ muốn đối với Nguyên Tôn cảnh tạo thành tổn thương, không khác chuyện ngàn lẻ một đêm. U Quang Thánh Thần thản nhiên nói. Nguyên Tôn cảnh Phương Mặc nhẹ giọng tự nói, ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Thật là bá đạo Nguyên Tôn cảnh. Hắn bây giờ rất muốn biết, chính mình huyết nguyên lực có phải hay không có thể bị đối phương chuyển hóa. Bây giờ, ngươi còn muốn động cái này phong ấn sao? U Quang Thánh Thần nhìn Phương Mặc có chút thất thần, cho là lần này là chấm nhiếp, lần nữa hỏi lại. Ha ha, bản tọa bây giờ càng ngày càng khẩn cấp muốn gặp được vị này Ngự Long Tôn giả. Phương Mặc khẽ cười một tiếng, trong mắt màu đen bên trong lộ ra không hiểu tia sáng. U Quang Thánh Thần khẽ giật mình, trầm giọng nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi xuất hiện nguy hiểm, ta sức mạnh đã không đủ để lại vì ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Phương Mặc không để bụng, hắn chậm rãi nhìn về phía trong tay nhốt đoàn kia quỷ dị bóng tối, khóe miệng lộ ra một vòng tà dị mỉm cười. Nguyên Tôn cảnh lại như thế nào, phong ấn 10 vạn năm, có thể kéo dài hơi tàn đến nay, chắc hẳn đã là cực hạn của hắn. Bằng không, cần gì phải hao tổn tâm cơ đi thu thập nhiều như vậy huyết khí đâu? Trong sân cốc, Bạch Linh mấy người mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem giữa không trung lão giả. Nhất là Bạch Linh, đáy mắt càng là thoáng qua một vòng bí mật bị vạch trần vẻ bối rối. Nàng không rõ, cái thần bí lão giả này là như thế nào xem thấu các nàng mục đích của chuyến này. Không cần kinh ngạc như thế, ở đây có thể hấp dẫn yêu vực người hoàng tộc đích thân tới, ngoại trừ yêu cấm chi nhãn, lão phu cũng không nghĩ ra những thứ khác. Lão giả dường như là thấy được Bạch Linh mấy người nghi ngờ trong lòng, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Bạch Linh mấy người triệt để đổi sắc mặt, liền nhìn như đầu góc ngu si hùng thạch, đều lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Ngươi đến tột cùng là ai? Bạch Linh trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Giờ khắc này, trong lòng có của nàng một loại bị người lột sạch, bí mật hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Lão phu chỉ là nơi này thủ hộ giả. Lão giả bình tĩnh mở miệng. Bạch Linh sắc mặt âm tình bất định. Thủ hộ giả? Lão giả rõ ràng không muốn nhiều lời, nhưng lời của hắn đã tỏ rõ lập trường. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản cung hôm nay nhất định phải thu hồi yêu cấm chi nhãn. Bạch Linh trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Lão giả lắc đầu, nói, có lão phu tại, các ngươi cầm không đi yêu cấm chi nhãn, thừa dịp lão phu bây giờ còn có chút kiên nhẫn, ly khai nơi này à? Thử, Cố Lộng Huyền Hư. chỉ là một đạo tàn niệm, bản cung ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản bản cung. Nói xong, một cỗ bàng bạc yêu lực từ trong cơ thể của Bạch Linh phun ra ngoài, hội tụ thành một đạo khổng lồ yêu khí long quyển, xông thẳng Cửu Tiêu. Yêu phong cuồn quyển, phong vân biến sắc. Một đạo cực lớn nguyên cùng nhau hư ảnh hiện lên Bạch Linh thân sau. Đó là một đầu màu trắng cự miêu, phần đuôi nhưng lại có 9 đầu cực lớn cái đuôi, dựng đứng lên, giả vân thế nhật. Một đôi màu nâu mắt mèo cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm lão giả, lãnh khốc vô cùng. Thấy tình cảnh này, Lộc Sơn ông cùng Hùng Thạch cũng không có do dự, nguyên lực quanh thân ầm vàng một phát. Giống. Ô. Theo hai tiếng kinh thiên gấu giống cùng hiệu mình, cự miêu nguyên cùng nhau hai bên, lại xuất hiện một đầu cự hùng nguyên sống chung cự lộc nguyên cùng nhau. Chỉ một thoáng, cả tòa sơn cốc bầu trời, yêu vân dày đặc, ẩn xét đánh minh. Trong sơn cốc càng là cuồng phong thổi loạn, yêu khí ngập trời. Uy thế kinh khủng khiến cho Ngũ Độc La Sát cùng Ma La Tử Chu Tâm Vũ bọn người liên thủ, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản. Đối mặt uy thế đáng sợ như vậy, lão giả thần sắc lại không có nửa phần ba động, thậm chí ngay cả góc áo đều chưa từng có một tí đong đưa. Những cái kia cuồng bạo yêu khí vậy mà không cách nào tới gần lão giả trong vòng 10 trượng. Lão phu đã cho qua các ngươi cơ hội, tất nhiên không trân quý, thì nên trách không thể lão phu. Lão giả âm thanh lạnh lùng. Một giây sau, một cổ vô hình khí tức khủng bố buông xuống thiên địa. Hết thảy phảng phất bị đứng im. Phong chỉ, mây cạnh, đầy trời yêu khí trừ khử không còn một ngống, tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng. Phúc, phúc, phúc. Bạch Linh ba người bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ba người sau lưng nguyên cùng nhau cũng tất cả đều tán loạn. Bạch Lan ngốc trệ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Ngươi quả nhiên không phải nguyên quân cảnh. Bạch Linh không lo được thương thế, lảo đảo đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão giả. Ai, những cái kia đều không trọng yếu, đây là các ngươi lựa chọn của mình. Nói đi, lão giả hướng về phía Bạch Linh mấy người chậm rãi mở ra tay gầy nhóm trưởng. Phải không, Bạch Linh tuyệt mỹ trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Một vòng bạch sắc quang mang từ lòng bàn tay của nàng sáng lên. Đây là lão giả động tác ngừng một lát, chăm chú nhìn Bạch Linh lòng bàn tay bạch quang, biến sắc. Hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được đạo bạch quang kia bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Cỗ lực lượng kia, không kém mình chút nào. Chờ đã. Lão giả kinh hô một tiếng, lên tiếng ngăn lại Bạch Linh. Ha ha, lão gia hỏa, sợ sao? Chậm. Bạch Linh cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay bạch quang bộc phát sáng rực. Mau dừng lại. Lão phu chính là yêu vực Thanh Mục nhất tộc tộc trưởng, Thanh Mục cô. Chương 693, yêu tộc bí mật chương 693, yêu tộc bí mật lời nói của ông lão giống như một đạo kinh lôi, trong cốc vang rội. Yêu tộc. Bạch Linh con ngươi chấn động mạnh mẽ, không thể tin nhìn xem lão giả, trong tay bạch quang ấn ký chậm rãi tiêu tan. Ở sau lưng hắn Bạch Lan, Lộc Sơn ông cùng Hùng Thạch ba người cũng đồng dạng một mặt kinh ngạc, chừng chừng nhìn chằm chằm giữa không trung lão giả. Các nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, tên này hư hư thực thực Ngự Thú Thiên Tông lão giả thần bí, vậy mà cũng sẽ là một cái yêu tộc. Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua yêu vực bên trong có cái gì thành một tộc. Lúc này, Hùng Thạch gãi đầu một cái, ngữ khí nghi ngờ nói. Nghe vậy, Bạch Linh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm liên quan tới thành một tộc tin tức. Mấy tức sau, nàng chậm rãi nhíu mày. Trong trí nhớ của nàng cũng không có bất luận cái gì liên quan tới Thanh Mục tộc tin tức, Thanh Mục cô cái tên này càng là nghe đều không nghe qua. Dạ, Kế Hoa Minh. Bạch Linh theo bản năng đem ánh mắt hỏi thăm liếc nhìn một bên Bạch Lan. Cái sau cũng bất động thanh sắc lắc đầu. Bạch Linh hai con ngươi híp lại, sắc mặt lạnh xuống. Hừ, đường đường nguyên tôn cảnh vậy mà dùng thấp kém như thế, chờ một chút. Một đạo hơi có vẻ dồn dập thanh âm trầm thấp cắt đứt Bạch Linh. Bạch Linh khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía sau lưng Lộc Sơn ông, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Lộc Sơn ông không có trả lời Bạch Linh, mà là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung lão giả. Ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, nghi hoặc, khó có thể tin. Ngươi nói Thanh Mục nhất tộc, thế nhưng là đã từng yêu vực Thanh Mục thần viên nhất tộc. Lộc Sơn ông thanh âm bên trong mang theo một chút run rẩy. Không tệ. Lão giả khẽ gật đầu, có chút bất ngờ mắt nhìn Lộc Sơn ông. Hắn vốn cho là đi qua 10 vạn năm lâu, chính mình còn muốn giảng giải một phen, không nghĩ tới hôm nay vẫn còn có yêu tộc người nhớ kỹ Thanh Mục thần viên nhất tộc. Thấy lão giả gật đầu, Lộc Sơn ông lại ngược lại cau mày, lộ ra thần sắc mờ mịt, tự lẩm bẩm, làm sao có thể Lộc lão? Trong miệng ngươi Thanh Mục thần biến nhất tộc, bản cung như thế nào chưa từng nghe nói qua. Bạch Linh mắt quang nghi hoặc nhìn Lộc Sơn ông. Một bên Bạch Lan cùng Hùng Thạch cũng lộ ra vẻ tò mò. Mấy người cũng không có đối với Lộc Sơn ông lời nói có chút hoài nghi. Dù sao cái sau thế nhưng là sống gần tới một vạn năm dài. Ai? Liên quan tới Thanh Mục thần biến nhất tộc chuyện, lão phu cũng chỉ là đã từng từ một vị đã chết tộc lao trong miệng nghe nói qua. Lộc Sơn ông đầu tiên là khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Bạch Linh nói, điện hạ đối với huyết đồng băng viên nhất tộc cũng không lạ lẫm à? Đương nhiên. Bạch Linh càng nghi hoặc. Yêu vực hoàng tộc phía dưới chính là bát đại vương tộc, mà huyết đồng ma viên nhất tộc chính là một trong bát đại vương tộc. Cái này tại yêu vực là mọi người đều biết sự tình. Điện hạ, kỳ thực huyết đồng ma viên nhất tộc đưa thân bát đại vương tộc vẹn vẹn có thời gian 100.000 năm, so với các vương tộc thuộc về tân tấn vương tộc. Lộc Sơn ông tiếp tục nói. Bạch Linh gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. So với các truyền thừa mấy chục vạn năm vương tộc, huyết đồng ma viên nhất tộc chính xác thuộc về tân tấn vương tộc, nàng là biết đến. Nghe nói là đem lên một cái vương tộc diệt tộc, huyết đồng ma viên nhất tộc mới có thể thay vào đó. Đến nỗi cái kia bị diệt vương tộc, Bạch Linh đồng thời không rõ ràng, tựa hồ đã bị thế nhân quên lãng. Nhưng một bên Bạch Lan lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, trừng lớn hai mắt nói, chẳng lẽ nói, cái này Thanh Mục thần viên nhất tộc không tệ, Thanh Mục thần viên nhất tộc chính là 10 vạn năm trước bị diệt vương tộc. Lộc Sơn ông âm thanh mang theo một tia thổ thức. Cái gì? Bạch Linh la thất thanh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, ở đây lại có thể gặp phải một cái đã bị diệt 10 vạn năm yêu vực vương tộc tộc trưởng. Bất quá, Bạch Linh trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, trên mặt càng là lộ ra một vòng như có như không vui mừng. Nếu là cùng là yêu tộc, lại đã từng là yêu vực vương tộc một trong, mặc dù chỉ là một đạo tàn niệm, nhưng có cái tầng quan hệ này tại, cái kia yêu cấm chi nhãn chẳng phải là. Tựa hồ phát giác được trong Bạch Linh tâm suy nghĩ, Lộc Sơn ông mở miệng lần nữa, "Điện hạ, cái này Thanh Mục thần viên nhất tộc cùng huyết đồng ma viên nhất tộc là diệt tộc huyết cừu. Thì tính sao, được làm vua thua làm giặc, vương tộc thay đổi, không thể bình thường hơn được, hơn nữa, cái này cùng ta hoàng tộc lại có quan hệ thế nào?" Có thể Lộc Sơn ông có chút muốn nói lại thôi. "Để cho lão phu tới nói cho ngươi a." Lúc này, giữa không trung lão giả đột nhiên mở miệng, âm thanh giản mua và trầm thấp. 10 vạn năm trước, huyết đồng ma viên nhất tộc vốn là ta Thanh Mục thần viên nhất tộc quy thuộc yêu tộc, nhưng chưa từng nghĩ hắn ra tâm mừng mừng, tại lão phu nữ nhi ngày lại hỉ, liên hợp một trong bát đại vương tộc Hắc Thiên Long giao nhất tộc, đối với tộc ta bày ra tập kích. Lão phu hướng các vương tộc phát ra cầu viện, cũng không nhất tộc hưởng ứng, cuối cùng toàn tộc chỉ còn lại lão phu một người. Lão phu kéo lấy thân thể bị trọng thương, đi tới yêu hoàng thành, muốn thỉnh cầu hoàng tộc ra tay, lại ngoài ý muốn biết được, lại là hoàng tộc âm thầm can thiệp, mới đưa đến các mấy lớn vương tộc quanh tay đứng nhìn. Thứ nay về sau, lão phu liền thể nhất định muốn báo này huyết ỉu. Nói xong, lão giả ánh mắt bình tĩnh mắt liếc Bạch Linh mấy người. Bạch Linh mấy người trong lòng căng thẳng, sắc mặt trắng bệch. Sau đó, tại một lần cùng huyết đồng ma viên nhất tộc trong chiến đấu, lão phu trọng thương ngã gục, bị Ngự Thú Thiên Tông đại trưởng lão cứu. Biết được báo thù vô vọng, nản lòng thoái chí phía dưới, lão phu liền đi theo đại trưởng lão rời đi yêu vực, mãi đến hôm nay. Lão giả giống như giảng thuật người khác cố sự, từ đầu đến cuối, âm thanh cũng không có mảy may chập trùng. Nghe xong lão giả giảng thuật, Bạch Linh mấy người đổi sắc mặt, nhìn về phía ánh mắt của lão giả lần nữa khôi phục cảnh giác cùng phòng bị. Lúc đó vì sao ta hoàng tộc sẽ làm dự vương tộc ở giữa chiến đấu? Mặc dù khi đó yêu hoàng là Bạch Linh quá ra ra, nhưng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng. Những thứ này cũng đã không trọng yếu. Lão giả khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra tuế nguyệt tang thương cùng nhìn thấu hết thảy đương nhiên. Đám người trầm mặc, chỉ có Bạch Lan chăm chú nhìn lão giả, ánh mắt lộ ra sâu đậm hãi nhiên. Nàng từ trong lão giả lời nói mới rồi, nghe được không thích hợp. Đi theo Ngự Thú Thiên Tông đại trưởng lão rời đi yêu vực, mãi đến hôm nay. Chẳng lẽ lão giả trước mắt cũng không phải cái gì tàn niệm, mà là bản tôn? Lão gia hỏa này thật sống 10 năm. Làm sao có thể? Đã như vậy, cái kia yêu cấm chi nhãn chính là ta hoàng tộc truyền thừa thánh vật, còn xin tiền bối thanh toán. Trầm mặc một lát sau, Bạch Linh hướng về phía lão giả chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia kính ý, lão giả giống như không nghe thấy, chỉ vào sau lưng trận pháp của sáng, sắc mặt nghiêm nghị, tòa trận pháp này bên trong, trấn áp một cái cường đại ma vật, một khi thoát khốn, thế gian sắp đối mặt hai nạn đáng sợ. Lão phu ở đây, chính là vì thủ hộ phong ấn, phòng ngừa hắn thoát khốn. Ma yêu cấm chi nhãn, ngay tại trong cơ thể của nó, cho nên, lão phu không có khả năng nhường ngươi lấy đi yêu cấm chi nhãn. Nghe nói như thế, Bạch Linh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng. "Lão giả, nói nhiều như vậy nói nhảm, ngươi vẫn là muốn ngăn cản bản cung. Lão phu không chỉ có là vì thế gian tương sinh, cũng là vì các ngươi tốt, ma vật một khi thoát khốn, các ngươi hối hận liền đã chậm." "Hừ, cái gì ma vật, nói bậy nói bạn. Coi như đúng như lời ngươi nói, nhân tộc sinh tử lại cùng bản cung có liên can gì? Của ngươi thân là ta yêu tộc tiền bối, lại sa đọa cùng nhân tộc làm bạn, cam nguyện chịu hắn điều động, ở chỗ này trấn thủ, quả thực là yêu tộc vô cùng nhục nhã. Ngươi, lão gia hỏa, bản cung đã không có kiên nhẫn cùng ngươi nhiều lời, đi cho đi." Chương 694, Thanh Mục Vẫn, trận pháp phá. Chương 694, Thanh Mục Vẫn, trận pháp phá. Một đạo chói mắt bạch quang phóng lên trời, giống như liệt dương, chói mắt lóa mắt, tất cả mọi người theo bản năng híp lại hai mắt. Cùng lúc đó, trong thiên địa nguyên khí đột nhiên bạo động, ngay cả đám người thể nội nguyên lực cũng ẩn ẩn còn có khống chi thế. Thiên địa chấn động, nguyên lực hỗn loạn. Mọi người ở đây không khỏi kinh hãi lúc, đầy trời giữa bạch quang, một bóng người chậm rãi bước ra. Người tới thân mang kim sắc hoàng bào, đầu đội vương miện, khuôn mặt không giận tự uy, một đôi thâm thúy đôi mắt vô cùng lạnh lùng, không có một tia nhiệt độ. Theo người này xuất hiện, một cỗ kinh khủng yêu khí giống như hồng thủy, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Đầy trời tầng mây bị vô biên yêu vân thay thế, thiên địa đều ám. Ngũ độc la sát bọn người sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người ngưng trệ, cơ thể không cầm được khẽ run. Thân niệm hóa thân Thanh Mục cô sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên không kim bảo nam tử, đáy mắt thoáng qua một vòng hãi nhiên. Tuy là thần niệm hóa thân, nhưng hắn vẫn từ tên này kim bảo nam tử trên thân cảm nhận được một loại cực hạn nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cảm giác, thậm chí để cho sâu trong nội tâm của hắn không tự chủ được sinh ra một tia khiếp ý, hắn không dám tưởng tượng chân thân sẽ có cỡ nào cường đại. Một bên khác, Bạch Linh cùng Bạch Lan nhìn lên bầu trời bên trong kim bảo nam tử, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Phía sau hai người Lộc Sơn ông cùng Hùng Thạch, càng là hướng về phía kim bảo nam tử quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy kính sợ. "Lão gia hỏa, có thể chết ở phụ hoàng ta trên tay, cũng không tính bôi nhỏ ngươi đã từng vương tộc tộc trưởng thân phận, ha ha." Bạch Linh hướng về phía Thanh Mục cô cười to lên, không có sợ hãi. Thanh Mục cô không để ý đến Bạch Linh khiêu khích, ngược lại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kim bảo nam tử, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. "Phụ hoàng, chẳng lẽ đây chính là bây giờ yêu hoàng sao?" Chẳng thể trách thanh âm bên trong mang theo nhất ti hoảng nhiên cùng chấn kinh. "Lão gia hỏa, bây giờ biết sợ, đã quá muộn." Bạch Linh tiếp tục khiêu khích. Thanh Mục cô chậm rãi lắc đầu, than nhẹ một tiếng. "Cũng được, liền để lão phu xem, bây giờ yêu hoàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu a." Dứt lời, một luồng sức mạnh vĩ đại từ Thanh Mục cô thân bên trên bao phủ mà ra, từng vòng màu xanh nhạt sóng ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng quyết tán. Một cỗ bàng bạc sinh cơ tràn ngập thiên địa, trong cốc đám người chỉ cảm thấy cả người giống như bị xuân quang tắm rửa, vô cùng thoải mái dễ chịu. xanh nhạt sóng ánh sáng những nơi đi qua, nhiều đám hoa cỏ từ trong đất bùn chui ra, nguyên bản trơ trụi sơn cốc, trong chớp mắt liền bị rồi rào lục sắc lấp đầy. Thanh một cô vung tay lên, hiu, 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 vô số cổ tay to vặn bẹo dây leo phá đất mà lên, điên cuồng hướng về trên không kim bảo nam tử gào thét mà đi. Nguyên bản bàng bạc sinh cơ chuyển biến thành đầy trời sắc cơ, giống như cuồng ma loạn vũ, dọa người tâm hồn. Một màn đáng sợ này làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi. Có thể để người không tưởng tượng được chính là, kim bảo nam tử quanh thân tựa hồ có một tầng bình chướng vô hình, đầy trời dây leo vậy mà không cách nào tới gần thứ 10 trượng bên trong. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, kim bảo nam tử mà không thay đổi chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng về phía thanh một cô xa xa một ngón tay. Một đạo kim sắc nguyên lực thấu chỉ mà ra, vô thanh vô tức. Thanh một cô sắc mặt đại biến, hắn từ đạo kia nguyên lực màu vàng nóng phía trên, cảm nhận được một cỗ để cho hắn lông tơ đứng thẳng đáng sợ nguy cơ. Không có chút gì do dự, thanh một cô hai tay bấm quyết, thần sắc nghiêm nghị. Thần mục lá chắn. Dứt lời, vài gốc năm người vây quanh to thanh sắc cự một đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lớn lên trí cao không, đem thanh một cô vờn quanh trong đó, kín không kẽ hở. Cự một mặt ngoài quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra một mặt cực lớn lục sắc quang thuẫn, vắt ngang ở giữa thiên địa. Phúc. Một tiếng trầm muộn dị hưởng, đạo kia nguyên lực màu vàng nóng không có chút nào trở ngại xuyên tấu lục sắc quang thuẫn, chui vào phía sau cự một bên trong. Nhìn xem đầy trời giải tán lục sắc quang vũ, tất cả mọi người tại thời khắc này nín thở. Bạch Linh trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một vẻ khẩn trương, không có khi trước không có sợ hãi. Sau một kích, kim bào nam tử không có lần nữa ra tay, lăng đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn lướt qua trong cốc đám người. Tất cả mọi người, bao quát Bạch Linh cùng Bạch Lan hai người, đều ở đó uy nghiêm trong ánh mắt, không tự chủ hơi hơi cúi đầu. Sau đó, kim bào nam tử cơ thể chậm rãi tan đi trong trời đất. Ngay tại kim bào nam tử biến mất mấy mắt, vây quanh thanh một cô vài gốc cự một cẩm vàng phá thoái, vô số gỗ vụn tàn phế nhánh bay tán loạn. Đợi cho hết thể bình tĩnh lại, thanh một cô thân ảnh cũng lại độ xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ thấy hắn hư quỷ ở giữa không trung, sắc mặt trắng bệnh, phần bụng nơi đan điền, một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng xuyên qua cơ thể, máu tươi như chú. À, không hổ là yêu hoàng thanh một cô, mặt mũi tái nhợt bên trên gạt ra một nụ cười, ngựa khí suy yếu. Thời khắc này thanh một cô, tựa như một cái sắp cháy hết ngọn nến, không ngừng chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Lão gia hỏa, bây giờ mở ra trận pháp, bạn cũng có thể để ngươi sống lâu chút thời gian. Bạch Linh nhìn xem khí tức không ngừng suy nhược thanh một cô, trên mặt không có chút nào thương hại. Thanh một cô giống như không nghe thấy, chỉ thấy hắn run rẩy đứng lên, nhìn cách đó không xa trận pháp của sáng, vận đục trong ánh mắt mang theo một tia giải thoát. Đại trưởng lão, 10 năm. Lão phu đã tận lực, có lẽ thế gian thật sự có này một kiếp. Ai tại một tiếng không thấp có thể nghe thở dài, cơ thể của thanh một cô chậm rãi hóa thành điểm sáng màu xanh lục, từng chút một theo gió mà qua. Giờ khắc này, một cố không hiểu bi ý phun lên tất cả mọi người trong lòng. Đáng chết. Bạch Linh nhìn xem dần dần tiêu tán thanh một cô, sắc mặt tâm trầm. Nàng còn nghĩ để cho thanh một cô mở ra trận pháp, đã như thế, chỉ có thể thay phá trận phương pháp. Sau khi cơ thể của thanh một cô hoàn toàn biến mất, làm cho người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cách trận pháp cổ sáng phía trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy cực lớn vết rách, hơn nữa không ngừng kéo dài quyết tán. Ngắn ngủi mấy tức, chọc vào chân trời trận pháp cổ sáng phía trên, đã bị vết rách chẳng chịt bao trùm, giống như một cái sắc bể tan cảnh mặt kính. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên. Không đợi đám người phản ứng, trận pháp ầm ầm phát toái, một cỗ nồng đậm khí tức mục nát tràn ngập thiên địa. Cả tòa sơn cốc tràn ngập sương mù xám xịt. Này, đây là tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn xem trước mặt cực lớn thạch điện, lâm vào ngốc trệ. U ám trong cung điện dưới lòng đất, tĩnh mịch im lặng. Một mặt cực lớn cổ kính lặng lặng đứng lặng tại bên trên tế đàn. Dầm dầm đột nhiên, giang cầm cổ kính bốn cái xiềng xích kịch liệt lắc lư, kim thiết thanh âm tại cả tòa địa cung bên trong lộ ra càng khẽ khẽ. Ha 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 ha. Kèm theo một tiếng tùy ý cùng thiếu, cổ kính mặt kính nổi lên gợn sóng, một đạo bóng người mơ hồ hiện ra. Trở về. Nó trở về, bổ tông chủ đã ngửi được mùi vị của nó, mơ hồ bóng người hít một hơi thật sâu, thanh âm bên trong mang theo không ức chế được hưng phấn cùng điên cuồng. Bổ tông chủ lập tức liền muốn giành lấy cuộc sống mới, ha ha, thanh mục, ngươi chờ xem, ta nhất định phải nhường ngươi hình thần câu diện. Tiếng nói vừa ra, cả tòa trên tế đàn phủ văn bỗng nhiên quang mang đại thịnh, bốn cái xiềng xích nổi lên hắc quang, hướng về cổ kính bắn nhanh mà đi. Hừ, 10 năm, lão gia hỏa, tòa tế đàn này đã không làm gì được ta. Một cỗ đen như mực ma khí từ cổ kính phía trên trong cái khe tràn lan mà ra, đem hắc quang bao khỏa triệt tiêu. Lúc này, một đoàn bóng tối đã đi tới bên trên tế đàn. Ha ha, bổ tông chủ tự do. Cổ kính bên trong tồn tại phát ra một tiếng cùng thiếu, ma khí huyễn hóa ra một cái đen như mực bàn tay, đem đoàn bóng ma kia bắt được, mang về cổ kính bên trong. Hết thảy bình tĩnh lại. Nhưng mà, bình tĩnh này vẹn vẹn duy trì phút chốc, cổ kính liền rung động kịch liệt, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập cả tòa địa cung. Huyết khí đâu? Bổn tông chủ huyết khí đi nơi nào? Ai làm? Đến cùng là ai làm? Cổ kính mặt ngoài nổi lên kịch liệt gợn sóng, vô cùng phẫn nộ âm thanh để cho cả tòa địa cung cũng vì đó run rẩy. Ha ha, Ngự Thú Thiên Tông khi xưa tông chủ, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, chậc chậc. Thật đúng là lệnh bản tọa thuần thức không thôi. Chương 695, giao dịch. Chương 695, giao dịch. Ai? Cổ kính bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, mặt kính nổi lên tầng tầng nhăn nheo, hiện lộ ra một đạo bóng người màu đen hình dáng. Hòa hợp ma khí từ trong cổ kính bên trong bay lên, cả tòa địa cung nhiệt độ chợt giảm xuống. Đường đường nguyên tôn cảnh cường giả, nhất tông chi chủ, lại bị cửa của mình người chấn áp, phong ấn tại cái này tối tăm không ánh mặt trời chỗ dòng dã 10 năm, liền bản tọa đều thay ngươi cảm thấy thật đáng buồn a. Một đạo âm thanh hài hước, trong bóng tối đi ra một người mặc đỏ sẫm huyết bào lạnh lùng nam tử. Ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thanh mục lão giả kia đâu? Liên tiếp chất vấn từ trong cổ kính bên trong truyền ra, ngựa khí lộ ra kích động dị thường, trung quanh trong kính ma khí cũng đi theo sôi trào không chắc. Đừng kích động như vậy, nguyên tôn cảnh tu sĩ cũng là như vậy tâm cảnh sao? Chậc chậc. Phương Mặc nhìn xem cổ kính phía trên đạo kia bóng người màu đen, thần sắc đạm nhiên. Lời này vừa nói ra, một cỗ kinh khủng sát ý từ cổ kính bên trong bắn ra, trong nháy mắt quét sạch cả tòa địa cung. Ha ha ha. Ngươi biết không, đã có rất lâu không người nào dám dùng loại giọng nói này cùng bổn tông chủ nói chuyện, tiếng cười âm lãnh bên trong, lộ ra hơi lạnh thấu xương, để cho người ta dùng mình. Ken két. Cổ kính không khí chung quanh bắt đầu đóng băng, ngưng tụ ra từng khối trong suốt tảng băng, tại hắc ám địa cung bên trong lập lòe băng lãnh hàn mang. Phải không? Vậy bây giờ có. Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng. Cả tòa địa cung không khí trong chốc lát đình trệ, lâm vào tĩnh mịch. Một lát sau, có ý tứ, bổn tông chủ bây giờ rất muốn biết, ngươi là ai? Cổ kính bên trong bóng đen xâm nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, bản tọa, Phương Mặc. Phương Mặc, chỉ là một cái nguyên quân cảnh lục trọng, cũng dám ở trước mặt bổn tông chủ tự xưng bản tọa. Bóng đen mơ hồ không chắc, âm thanh càng âm u lạnh lẽo. Ngươi liền không sợ bổn tông chủ giết ngươi? Bất quá là một cái bị trấn áp 10 vạn năm kẻ thất bại mà thôi, không, phải nói là một cái kéo dài hơi tàn phế vật, bản tọa cần sợ sao? Phương Mặc hờ hững nhìn xem cổ kính, trong giọng nói mang theo một tia bực bội. Ngươi tự tìm cái chết. Thanh âm tức giận bên trong tràn ngập sát ý ngập trời, một đạo đen như mực ma khí từ trong cổ kính bên trong phun ra ngoài, hóa thành một cái hắc sắc ma tay hướng về Phương Mặc gào thét mà đi. Đối mặt đáng sợ hắc sắc ma tay, Phương Mặc thần sắc như thường, trong mắt hồng mang lóe lên. Một cỗ vô song uy áp kinh khủng bao phủ địa cung, bàng bạc huyết khí sôi trào dâng trào, hóa thành một cái tinh hồng huyết thủ nên đón tiếp lấy. Bành! Hắc sắc ma tay cùng tinh hồng huyết thủ chạm vào nhau, thật lớn nguyên lực ba động tràn ngập cả tòa địa cung, ma khí cùng huyết khí tàn phá bừa bãi sôi trào. Phương Mặc áo bào bay phất phới, mặt không biểu tình. Đột nhiên, địa cung bên trong mênh mông ma khí chợt hướng về cổ kính chạy ngược mà đi, chỉ để lại nồng nặc huyết khí. Ân, cỗ này huyết khí cổ kính bên trong bóng đen hít một hơi thật sâu, ngựa khí không thể che hết kích động. Trong cơ thể ngươi ẩn chứa huyết khí càng là khổng lồ như thế, thật là làm cho bổn tông chủ cũng vì đó chấn kinh a. Như thế nào, muốn? Phương Mặc khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bổn tông chủ đạo kia phân thân, cũng hẳn là ngươi dở trò bị a. Bóng đen lời nói xoay chuyển, lên tiếng nói. Ân, không tệ, những cái kia huyết khí đúng là bị bản tọa nuốt nói xong. Phương Mặc khẽ liếm xuống khóe miệng, lộ ra một vòng hiểu ra. Ha ha, tốt tốt tốt, nuốt hảo. Chỉ là một đạo phân thân đáng là gì, ngươi tiểu gia hỏa này có thể so với trăm ngàn đạo phân thân, ha 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 ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Bóng đen không ngừng bặm mẹo, phóng tung tiếng cười tại cả tòa địa cung bên trong quanh quẩn. Cười xong sao? Một lát sau, Phương Mặc lặng lặng nhìn rung động cổ kính, thản nhiên nói, "Tiểu gia hỏa, bổ tông chủ hiện tại tâm tình không tệ, nói cho ta biết, thanh mục lao gia hỏa kia đâu? Ngươi nói hẳn là vị kia trấn thủ ở chỗ này yêu tộc cường giả a, bản tọa không thấy." Phương Mặc trong đầu hiện ra trong điện đá bích họa, đúng sự thật nói, hắn từ bên trên trong điện đá không có tìm được bất luận cái gì vị cường giả kia vết tích, chắc hẳn tên kia yêu tộc sớm đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, hóa thành một bụi đất vàng. Không thấy. Chuyện gì xảy ra? Bóng đen thấp giọng tự nói. Tốt, đến lượt ngươi trả lời bản tọa vấn đề. Phương Mặc ánh mắt bình tĩnh nhìn cổ kính, thản nhiên nói, yêu cấm chi nhãn ở nơi nào? Yêu cấm chi nhãn? Ngươi vậy mà biết yêu cấm chi nhãn? Thanh âm của bóng đen bên trong lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Hắn còn tưởng rằng Phương Mặc là vì Ngự Thú Thiên Tông truyền thừa mà đến, không nghĩ tới lại là vì yêu cấm chi nhãn. Nhưng yêu cấm chi nhãn món đồ kia, dù cho 10 vạn năm trước, đều cực ít có người biết, cái này thanh niên nam tử lại là như thế nào biết được. Bây giờ 10 vạn năm đi qua, biết yêu cấm chi nhãn, trừ mình ra, cũng chỉ có Thanh Mục lao ra hoặc kia. Nhưng Thanh Mục trấn thủ phong ấn, tuyệt sẽ không đem yêu cấm chi nhãn sự tình lộ ra ngoài. Chẳng lẽ, ngươi đến tột cùng là ai? Có phải hay không yêu tộc phái ngươi tới? Bóng đen trầm giọng nói. Xem ra, bản tọa không có đoán sai, yêu cấm chi nhãn quả nhiên tại ngươi cái này. Phương Mặc không có trả lời bóng đen tra hỏi, tà dị nở nụ cười. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ nguyên quân cảnh, cũng dám đánh yêu cấm chi nhãn chủ ý, thực sự là không biết sống chết. Bóng đen hừ lạnh nói. Như vậy đi, bản tọa cùng ngươi làm giao dịch, ngươi đem yêu cấm chi nhãn giao cho bản tọa liền đánh vỡ phong ấn, phóng ngươi tự do, như thế nào? Ha ha, tiểu tử, ngươi có tư cách gì cùng bổn tông chủ bàn điều kiện? Ngươi cho rằng cái này cản nguyên cảnh thật có thể vây khốn ta sao? Không cần tại trước mặt bản tọa cố làm ra vẻ huyền bí, bằng không ngươi cũng sẽ không bị trấn áp 10 vạn năm lâu. Không đúng, có lẽ cho ngươi thêm chút thời gian, ngươi thật sự có thể thoát khốn. Phương Mặc lơ đãng mắt liếc cổ kính phía trên đạo kia không ngừng tràn lan ma khí nhỏ bé vết dạng, thản nhiên nói. Bất quá, bản tọa ngờ tới, thoát khốn tiền đề hẳn là cần đại lượng huyết khí à? Bằng không thì ngươi cũng sẽ không tốn công tốn sức đi thu thập tu sĩ khí huyết. Bóng đen trầm mặc. Thời gian 10 vạn năm đi qua, hắn không ngừng cố gắng cùng sự ăn mòn của tháng năm, phong ấn hắn cả nguyên cảnh cuối cùng xuất hiện vết rách. Với hắn mà nói, đó là hy vọng sống sót, tự do ánh dạng đông. Vì thế, hắn không tiếc hao phí chính mình còn thừa không có mấy nguyên lực, thông qua bí pháp đem một đạo thần niệm bụng trộm đưa ra, chính là muốn thông qua Ngự Thú Thiên Tông truyền thừa, dẫn dụ tu sĩ tiến vào bí cảnh, thu thập huyết khí. Đây hết thảy, liền Thanh Mục cô đều không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi vì Thanh Mục cô đã sớm dầu hết đèn tắt, nếu như không phải hắn ỷ vào Thanh Mục thần viên nhất tộc bản mệnh tiên phú, lại có thể nào sống đến bây giờ. Ngươi chỉ cần đem yêu cấm chi nhãn giao cho bản tọa liền cho ngươi đầy đủ huyết khí, giúp ngươi thoát khốn. Đúng, bên ngoài bây giờ thế nhưng là tới hai vị yêu tộc hoàng tộc công chúa, mục đích của các nàng ngươi hẳn biết rất rõ, bản tọa là cơ hội duy nhất của ngươi. Phương Mặc nhìn xem cổ kính bên trong mơ hồ không chắc bóng đen, thản nhiên nói. Nghe vậy, cổ kính trung quanh ma khí một hồi sôi trào. Yêu tộc bóng đen âm thanh trầm thấp. Phương Mặc thấy thế, cũng không có lần nữa thúc giục, như không có chuyện gì xảy ra chờ đợi, tựa hồ không chút nào gấp gáp. Dần dần, càng ngày càng nhiều ma khí từ trong cổ kính bên trong tuôn ra, không ngừng phụt ra hút vào, mãi đến đem cổ kính bao phủ. Thật lâu, thanh âm của bóng đen lần nữa từ trong cổ kính bên trong vang lên. Đã như vậy, cái kia bổn tông chủ càng phải đem ngươi nuốt. Chương 696, thần bí không gian chương 696, thần bí không gian quần quần ma khí giống như hồng thủy từ trong cổ kính bên trong phun ra ngoài, phun ra nuốt vào sôi trào, tựa như vô số ác quỷ dương nhanh muốn nuốt, muốn đem hết thể trước mặt thôn vệ. Hoa lạc, mãnh liệt ma khí kích phát trên tế đại cấm chế phù văn, bốn cái xiềng xích màu đen đột nhiên đập nhanh, vô số phù văn sáng lên, hướng về cổ kính bắn nhanh mà đi. Những nơi đi qua, vô số ma khí tán loạn, ẩn ẩn có thể nghe được các quỷ kêu rên. Hừ, cổ kính bên trong truyền ra một đạo hư lạnh. Số lớn ma vụ từ trong cái khe tràn lan mà ra, tạo thành tối đen như mực ma cầu, hòa hợp ma khí khiến cho không gian xung quanh bặm mẻo. Ma cầu xuất hiện trong đáy mắt, Phương Mặc hai con ngươi híp lại, đáy mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Hắn từ cái này lơ lửng ma cầu phía trên, cảm nhận được một cỗ cường đại nguyên lực ba động, thậm chí đều làm hắn có chút phía sau lưng phát lạnh. Ngay tại Phương Mặc kinh nghi thời điểm, ma cầu phân ra bốn đạo ma khí hướng về bốn cái xiềng xích màu đen mà đi, còn sót lại ma khí thì ngưng kết thành một đầu ma long, gào thét hướng Phương Mặc đánh tới. Phương Mặc chăm chú nhìn đầu kia ma long, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Bành! Ma long đâm vào một đạo huyết sắc che chắn phía trên, phát ra tiếng vang, ma khí sôi trào. Huyết sắc che chắn vẹn vẹn chấn động một chút, liền khôi phục bình thường, huyết hoa lưu chuyển, tinh hồng chói mắt. Ma long tựa hồ bị chọc giận, không ngừng gào thét va chạm huyết sắc che chắn, tính toán phá bỡ, nhưng từ đầu đến cuối tốn công vô ích. Không chỉ có như thế, hơn nữa mỗi một lần ma long sau khi đụng, hình thể đều biết thu nhỏ một vòng, chung quanh ma khí không hiểu tiêu tan rất nhiều, giống như là bị cái gì thôn phệ. Bị trấn áp lâu năm như thế, ngươi đã không phát huy ra nguyên tôn cảnh thực lực, lại thêm phong ấn áp chế, ngươi không làm gì được bản tọa. Phương Mặc xuyên thấu qua che chắn, khí định thần nhàn nhìn xem bị ma khí bao khỏa cổ kính, nhếch miệng lên. Chỉ có điều tại bình phong che chở huyết quang làm nổi bật phía dưới, nụ cười kia lộ ra dị thường tà dị. Ngươi quả nhiên không đơn giản, một kích này dù cho thông thường nguyên quân cảnh cửu trọng đều không thể đón lấy, lại không cách nào đột phá ngươi cái này nguyên quân cảnh lục trọng nguyên lực che chắn. Bằng điểm này, ngươi đủ để đủ xưng là yêu nghiệt kỳ tài, đổi lại trước đó, bổ tông chủ chắc chắn đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Đại lực bồi dưỡng cổ kính bên trong bóng đen hướng về phía Phương Mặc phát ra khẽ than thở một tiếng. Thân truyền đệ tử. Phương Mặc khẽ cười một tiếng, thần sắc quái dị. Có thể làm bản tọa sư tôn, chỉ có một loại người. A, người nào? Người chết. Trong cung điện dưới lòng đất một mảnh yên lặng, trong không khí ma khí bắt đầu chấn động, dường như đang nổi lên cái gì. Tiểu tử, bổn tông chủ đã nhịn ngươi rất lâu, ta nhất định phải nuốt ngươi, nhường ngươi thi cốt không còn. Gào thét ma phong bên trong, truyền ra bóng đen hung ác cầm thành, phản phất đổi một người. Vô năng cùng nộ. Phương Mặc thản nhiên nói. Ha ha. Phải không? Cổ kính bên trong bóng đen phát ra một tiếng tàn nhẫn cười nhẹ, sau đó cổ kính chợt bộc phát ra bạch quang chói mắt, đem trọn tọa địa cung hắc ám xua tan. Không đợi Phương Mặc phản ứng, một đạo nóng bỏng bạch quang đem hắn bao phủ, một giây sau, cả người biến mất ở tại chỗ. Địa cung lần nữa khôi phục yên lặng cùng hắc ám. La sát đại nhân, chúng ta không đi lên sao? Thạch điện bên ngoài, Vũ Văn Nguyên nhìn xem trước mặt trầm trọng loang lổ thêm đá, hướng về phía Ngũ Độc La Sát dò hỏi. Một bên Ma La Tử cùng Chu Tâm Vũ cũng đưa ánh mắt về phía Ngũ Độc La Sát, chỉ có Tinh Nhi không quan tâm, không ngừng ngắm nhìn bốn phía, giống như đang tìm cái gì. Ngũ Độc La Sát ngẩng đầu nhìn phía trên thềm đá bạch linh đám người thân ảnh, lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. Hắc ám, bóng tối vô tận. Rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Không có thời gian, không có âm thanh, không có nhiệt độ. Không cách nào suy xét, không cách nào chuyển động, không cách nào cảm giác. Phương Mặc chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế hướng về vực sâu vô tận rơi xuống. Tĩnh mịch, băng lãnh, mất cảm giác. Hắn phảng phất lại trở về thiên bắc vực tây bộ, về tới thiên diên núi, về tới cái kia làm hắn tuyệt vọng, phát điên hắc ám thời gian. Không biết qua bao lâu, Phương Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, tinh hồn một mảnh. Tản ra ngang ngược, băng lãnh hàn mang. Một lát sau, Phương Mặc tâm thần dần dần nhẹ nhàng, trong mắt huyết sắc biến mất. Hắn chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt âm tình bất định. Hắn tựa như đưa thân vào tinh không vô tận, trung quanh hỗn độn một mảnh, không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có mấy quả ảm đạm tinh thần tô điểm tại sâu trong tinh không, tản ra ánh sao yếu ớt. Đây là địa phương nào? Phương Mặc thử nghiệm hỏi thăm Vũ Quang Thánh Thần. Trong lực đúc thần thư không có phản ứng chút nào, tựa như một kiện tử vật. Lại là huyễn cảnh sao? Phương Mặc thấp giọng tự nói, trong mắt tràn ngập sát ý vô tận. Cho dù là huyễn cảnh, nhưng nó không nên để cho chính mình nhớ lại cái kia đoạn hắc ám thời gian, cái kia đoạn ký ức nghĩ lại mà kinh. Đáng chết, đáng chết. A, Phương Mặc ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay phấp phới. Một cỗ kinh khủng huyết khí từ trong cơ thể của Phương Mặc huynh tiết mà ra, giống như ngập trời hồng thủy, hướng về đầy trời tinh không bao phủ mà đi. Ngắn ngủi phút chốc, tinh không bị nhuộm dần thành huyết sắc, mơ hồ có thể nghe được vô số thê lương kêu rên, giống như huyết sắc luyện ngục giống như. Cho bản tọa phá. Phương Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về trước mặt hư không đánh tới. Bàng bạc huyết khí hội tụ thành một đầu gần ngàn trượng huyết sắc cự long, gào thét nhào về phía trước. Nhưng quỷ dị chính là, huyết sắc cự long không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào xông về sâu trong tinh không, sau đó trừ khử vô tung, vô thanh vô tức. Thế, Phương Mặc lần nữa hướng về trước mặt tinh không vung ra hai quyền. Kết quả vẫn như cũ như thế, hai đầu khổng lồ huyết long giống như châu đất xuống biển, không có tin tức biến mất. Phương Mặc sắc mặt trầm xuống. Chợt, hắn vung tay lên, vô số đầu giữ tận huyết sắc xúc tu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Những cái kia huyết sắc xúc tu bay múa vặn mèo, như có sinh mệnh giống như, không ngừng hướng về tinh không chỗ sâu kéo dài. Phương Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang cảm thụ được cái gì. Thật lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cau mày. Hắn cảm thấy những thứ này huyết sắc xúc tu tại đến khoảng cách nhất định sau, bắt đầu không ngừng tăng dã, tán loạn, không cách nào lại tiếp tục đi tới. Quan trọng nhất là, Phương Mặc không có cảm giác được bất kỳ trở ngại nào, cũng không có bất luận cái gì cường đại nguyên lực ba động. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Huyễn cảnh, trận pháp. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mặc thử triệu hoán thú vòng tay bên trong hư minh cốt điệp vẫn như trước không hề có động tĩnh gì. Phương Mặc chân mày nhíu sâu hơn, hắn nhìn xem trước mắt thâm thúy vô ngần đột nhiên tinh không, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hư vô trong tinh không, không có khác bất kỳ thanh âm nào, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình tim đập âm thanh. Hết thảy là chân thật như vậy, liền hắn đều không cách nào phân biệt chân thực. Theo thời gian trôi qua, một cỗ không hiểu cảm giác cô độc từ Phương Mặc đáy lòng tự nhiên sinh ra, cùng với mà đến, còn có càng bất an mãnh liệt. Phương Mặc cảnh giác cảm giác hết thảy xung quanh, để phòng xuất hiện một loại nào đó nguy hiểm không biết. Nhưng qua rất lâu, hết thảy như cũ, vẫn như cũ chỉ có một mình hắn lẻ loi đưa thân vào tinh không chi hạ. Từ từ, Phương Mặc nội tâm dần dần bắt đầu có chút không hiểu bực bội. Hắn cơ huyết sắc xúc tu, phát tiết tựa như hướng về chung quanh quất roi, từng đạo huyết sắc nguyên lực giống như sóng biển đánh thẳng vào đầy trời tinh không. Không biết qua bao lâu, hắn ngừng lại, hô hấp có chút gấp gáp rút, thần sắc cũng không còn trước đây bình tĩnh. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng ở phía sau hắn vang lên. Đừng uổng phí sức lực, bằng chính ngươi, vĩnh viễn không cách nào ly khai nơi này. Phương Mặc con ngươi co rụt lại, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nhưng làm nhìn thấy người kia khuôn mặt lúc, Phương Mặc trong lòng bị chấn, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Chương 697, một chính mình khác chương 697, một chính mình khác phiêu giật tóc đen, lạnh lùng khuôn mặt cùng với cái kia xem chúng sinh làm kiến hôi hở hư ánh mắt. Đây quả thực là một cái khác Phương Mặc. Bất đồng duy nhất là, cái này Phương Mặc quần áo trên người là màu đen. Rất kinh ngạc. Nhìn xem ở vào trong kinh ngạc Phương Mặc, áo đen Phương Mặc nhếch miệng lên một vòng tà dị đường cong. Phương Mặc chăm chú nhìn trước mặt cùng mình tướng mạo giống nhau như lúc nam tử, trong mắt kinh hãi dần dần biến mất, thay vào đó là sâu đậm nghi hoặc. Trước mặt gia hỏa này, không chỉ dung mạo cùng mình không khác nhau chút nào, liền trên thân tán phát khí tức đều hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, để cho Phương Mặc cảm thấy không hiểu là, trước mắt gia hỏa này từ nơi sâu xa vậy mà để cho chính mình cảm thấy một tia không hiểu thân thiết. Ngươi là ai? Phương Mặc trầm giọng nói. Ta chính là ngươi. Áo đen Phương Mặc khẽ miệng nụ cười sâu hơn, biến hóa thành bản tọa dung mạo, Ngự Long tôn giả, thủ đoạn của ngươi thật là quá thấp cấp. Phương Mặc hít mắt. Ngự Long tôn giả? Ha ha, ta cũng không phải lão giả kia, hắn lại có cái gì tư cách cùng ta? Không đúng, cùng chúng ta đánh đồng đâu, không phải sao? Áo đen Phương Mặc khinh thường lắc đầu, cười nhẹ nhìn xem Phương Mặc. Phương Mặc không nói gì, lạnh rên một tiếng, vung ra một đầu huyết sắc xúc tu đánh út về phía áo đen Phương Mặc. Trong điện quang hỏa thạch, áo đen Phương Mặc tại chỗ biến mất, huyết sắc xúc tu bổ hụt. Ta chính là ngươi, ngươi tại sao muốn chất vấn chính mình đâu? Không đợi Phương Mặc phản ứng, áo đen Phương Mặc thân ảnh xuất hiện ở phía xa, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười tà dị. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi? Dứt lời, mấy chục đầu huyết sắc xúc tu cuốn theo nồng đậm huyết tinh chi khí, phô thiên cái địa hướng về áo đen Phương Mặc lũ lượt mà đi. Trốn? Ta cũng không cần. Áo đen Phương Mặc làm như có thật lắc đầu, vung khẽ tay áo. Ngay sau đó lệnh Phương Mặc khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy mấy cái hoàn toàn giống nhau huyết sắc xúc tu từ màu đen Phương Mặc sau lưng hiện ra, đón nhận đánh tới xúc tu. Cái này Phương Mặc con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn không nghĩ tới đối phương không chỉ có thể biến hóa ra dung mạo của mình bộ dáng, thậm chí ngay cả thủ đoạn công kích đều giống nhau như lúc. Ta đã nói rồi, ta chính là ngươi, ngươi biết, ta cũng biết, ngươi có, ta cũng có. Đang khi nói chuyện, một cỗ kinh khủng huyết khí từ áo đen Phương Mặc thể nội bao phủ mà ra, phô thiên cái địa huyết sắc, tràn ngập tinh không. Kèm theo vô số thê lương tiếng kêu rên, một đạo huyết sắc nguyên cùng nhau hiện lên áo đen Phương Mặc sau lưng. Núi thây biển máu nhìn xem cái kia phiến huyết sắc đại dương mênh mông, Phương Mặc cảm giác cổ họng có chút khô khốc. Ha ha, bây giờ tin tưởng sao? Áo đen Phương Mặc giang hai cánh tay, hướng về phía Phương Mặc lớn cười một tiếng. Phương Mặc gắt gao nhìn chằm chằm áo đen Phương Mặc sau lưng núi thây biển máu, mặt trầm như nước. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được núi thây biển máu tản ra kinh khủng ý thế, bàng bạc giống như thực chất huyết khí, đơn giản cùng mình không khác nhau chút nào. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Hắn muốn phá bỏ cái này giả tượng. Vừa nghĩ đến đây, một cỗ đồng dạng đáng sợ cường đại huyết uy từ trong cơ thể của Phương Mặc bộc phát, cuồn cuộn huyết khí giống như thủy triều lan tràn mà đi. Chỉ một thoáng, hai tôn núi thây biển máu chi tướng cắt cứ tinh không, xa xa giằng co. Nguyên bản u ám tinh không giống như bị thấm như máu, tinh hồng vô cùng. Huyết hải vô biên. Phương Mặc gầm thét một tiếng, sau lưng huyết hải gây nên mấy trăm trượng cao vô biên sóng máu, hướng về áo đen Phương Mặc khuynh tiết mà đi. Ô ô huyết sắc trong đợt sóng, hài cốt chìm nổi, vô số oan hồn kêu thảm kêu rên, để cho người ta dùng mình. Áo đen Phương Mặc thấy thế, thần sắc không có bối rối chút nào, trong miệng khẽ nhả, huyết hải vô biên. Chợt, sau lưng hắn huyết hải cũng nhấc lên ngập trời sóng máu, hướng về Phương Mặc quần quật mà đi. Ầm ầm. Huyết hải xung kích lẫn nhau, cực lớn va chạm uy lực khiến cho toàn bộ tinh không cũng hơi rung động, phát ra ù ù thanh âm. Hai đạo huyết hải không ngừng rọi rữa, triệt tiêu, lại tạo thành một loại quỷ dị cân bằng, xa xa nhìn lại, giống như một đầu cực lớn huyết sắc thiên hà, vắt ngang ở trong tinh không. cái này sao có thể? Phương Mặc cuối cùng đổi sắc mặt. Lần này, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được áo đen Phương Mặc trên người huyết sắc nguyên lực, cùng mình không có sai biệt. Hắn không thể nào hiểu được một màn trước mắt. Không có cái gì không có khả năng. Áo đen Phương Mặc hai tay đeo tại sau lưng, hời hợt nói. Phải không? Hắc ám huyết diễm. Theo Phương Mặc thanh âm trầm thấp, áo đen Phương Mặc trên thân đột nhiên giấy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. A. Áo đen Phương Mặc cuối cùng không còn trước đây đạm nhiên, sắc mặt hoảng sợ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Ngắn ngủi phút chốc, hỏa diễm liền đốt lần áo đen Phương Mặc toàn thân, giống như một cái hỏa nhân, giấy rủa kêu rên. Phương Mặc nhìn xem dần dần bị thiêu đốt hầu như không còn áo đen Phương Mặc, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, mặc dù hết thảy thoạt nhìn là chân thật như vậy, ngay cả mình đều không thể nhìn thấu là huyễn cảnh vẫn là cái gì. Nhưng mà, giả trung quy là giả, hắn không cách nào mô phỏng ra bất diệt huyết liên diễn sinh ra đặc thù thần thông. Ngay tại Phương Mặc đem sau lưng núi thây biển máu nguyên cùng nhau biến mất, cho là hết thảy đều kết thúc thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Quả nhiên không hổ là bản thể, nhanh như vậy liền nghĩ ra phương pháp giải quyết. Nghe được âm thanh, Phương Mặc đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản vốn đã bị đốt thành hư vô áo đen Phương Mặc xuất hiện lần nữa tại chỗ, thần sắc hài hước nhìn mình. Phương Mặc gắt gao nhìn chằm chằm áo đen Phương Mặc trầm mặc không nói, nhưng mà sắc mặt lại khó coi dị thường. Không nhìn Phương Mặc phản ứng, áo đen Phương Mặc có chút tiếc nuối giang tay ra. Đáng tiếc, tại cái này tâm tương trong không gian, ngươi là vĩnh viễn cũng không khả năng giết chết ta. Tâm tương không gian. Trong lòng Phương Mặc khẽ nhúc nhích. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng hắn có thể chắc chắn, trước mắt cái này quỷ dị áo đen Phương Mặc tuyệt đối cùng cái này cái gọi là tâm tương không gian có quan hệ. Ngươi đến tột cùng là đồ vật gì? Phương Mặc nhìn thẳng áo đen Phương Mặc ánh mắt, gàn từng chữ. Nghe vậy, áo đen Phương Mặc không nói gì, nhưng mà nụ cười trên mặt chợt tiêu thất, bị băng lãnh thay thế, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập vô tận phẫn nộ. Đồ vật, ngươi vậy mà nói ta là cái gì? Áo đen Phương Mặc khuôn mặt vặn vẹo nhìn xem Phương Mặc, lớn tiếng chất vấn. Ngươi khi đó bị trấn áp trăm năm, ngày ngày chịu nghiệp hỏa thiêu đốt, sống không bằng chết, là ta cùng ngươi trăm năm, cam nguyện cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận cái kia vô biên nghiệp hỏa. Không có ta, ngươi cho rằng ngươi có thể gắng gượng qua trăm năm, thẳng đến bị Quán Nhi các nàng cứu sao? Áo đen Phương Mặc lời nói này, để cho trong lòng Phương Mặc đột nhiên chấn động. Áo đen Phương Mặc tựa hồ không có phát giác được Phương Mặc khác thường, tiếp tục nói, cho nên ta sẽ không lừa gạt ngươi, càng sẽ không hại ngươi. Mảnh này tâm tương không gian, chỉ có ngươi ta liên thủ mới có thể phá vỡ, bằng không chúng ta sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Đến đây đi, để chúng ta sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, phá vỡ nó a. Nói xong, áo đen Phương Mặc một mặt chân thành nhìn xem Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Phương Mặc không có trả lời, mà lại như có điều suy nghĩ nhìn xem áo đen Phương Mặc. Cái sau cũng không có mở miệng lần nữa, dường như đang cho Phương Mặc thời gian suy tính. Thật lâu. Nếu như bản tọa đoán không sai, ngươi hẳn là bản tọa trước đây một tia ma niệm biến thành. A Phương Mặc sâu đậm nhìn xem áo đen Phương Mặc ánh mắt phức tạp. Trước đây bị đại thiện tự khoảng không phủ bụi ấn, nhận hết nghiệp hỏa đốt thân đau đớn, tại vô số lần cảm nhận được sắp gặp tử vong tuyệt vọng sau, trong lòng của hắn ma niệm liền không thể ức chế điên cuồng phát sinh. Tại bị Quán Nhi bọn người cứu ra, trùng hoạch tự do sau đó, hắn từng vài lần mất khống chế, càng là kém chút thất thủ giết Quán Nhi. Nguyên nhân chính là như thế, sau đó hắn liền đem cái này sợi ma niệm phong ấn tại đan điền trong biển máu, lợi dụng bất diệt huyết liên trấn áp. Không nghĩ tới hôm nay lại trở thành một cái khác chính mình, cái này cái gọi là tâm tương không gian thật đúng là quỷ dị. Cái gì ma niệm? Người ta vốn là một thể, thế gian không có ai so ta hiểu rõ hơn ngươi. Áo đen Phương Mặc giống như bị điên, nhãn thần thông đỏ nhìn xem Phương Mặc. Ngươi chẳng lẽ không muốn phục sinh Nguyệt Nhi sao? Người ta dung hợp, có thể càng thêm cường đại, có thể mau hơn phục sinh Nguyệt Nhi. Cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ là bản tọa một kia ma niệm mà thôi. Phương Mặc bình tĩnh nhìn áo đen Phương Mặc thần sắc lạnh lùng. Áo đen Phương Mặc tựa hồ bị Phương Mặc thái độ chọc giận, cười lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại sao muốn đem Tinh Nhi bồi dưỡng thành cỗ máy giết chóc? Bởi vì ngươi từ trên thân Tinh Nhi thấy được Nguyệt Nhi cái bóng, nhưng ngươi lại cảm thấy bây giờ chính mình sát lục vô số, trên tay dính đầy máu tươi, không cách nào đối mặt hồn nhiên Nguyệt Nhi. Cho nên, ngươi liền để Tinh Nhi hai tay cũng dính đầy máu tươi, trở thành giống như ngươi mà, như vậy ngươi liền có thể yên tâm thoải mái đối mặt Tinh Nhi, không đúng, là đối mặt Nguyệt Nhi. Ngươi thay đổi. Ngươi liên tâm bên trong chấp niệm duy nhất đã đủ. Một tiếng quát chói tai, cắt đứt áo đen Phương Mặc lời nói. Phương Mặc ánh mắt băng lãnh nhìn xem áo đen Phương Mặc quanh thân không gian không ngừng bặm mẹo. Mặc dù không biết chỉ là một tia ma niệm tại sao lại biến hóa thành hình, nhưng mà, tất nhiên ở đây không giết được ngươi, vậy bản tọa liền thử xem lại đem ngươi phong ấn trấn áp. Phương Mặc âm thanh giống như vạn niên hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Nghe nói như thế, áo đen Phương Mặc trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Đây là tâm tương không gian, ngươi không trấn áp được ta. Phải không? Bản tọa cũng muốn thử xem. Ngươi cái người điên này, không có ta, ngươi sẽ vĩnh thế bị vây ở chỗ này. Không có quan hệ gì với ngươi. Phương Mặc mặt không biểu tình, chậm rãi hướng về áo đen Phương Mặc tới gần. Đáng chết. Áo đen Phương Mặc giận mắng một tiếng, không chút do dự, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhìn xem chạy trốn áo đen trong mắt Phương Mặc bị tinh hồng thay thế. Hiện tại muốn trốn, đã quá muộn. Dứt lời, Phương Mặc biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở áo đen Phương Mặc trước mặt. Áo đen Phương Mặc hoảng sợ nhìn xem trước mắt Phương Mặc, theo bản năng lùi lại. Người không đợi áo đen Phương Mặc nói xong, cổ của hắn liền bị Phương Mặc gắt gao bóp chặt. Nhưng lại tại Phương Mặc bàn tay tiếp xúc đến cái trước ra thời điểm, một cú cực kỳ ngang ngược cường đại thần niệm truyền đến. Phương Mặc sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, áo đen Phương Mặc trên mặt hoảng sợ cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng âm nhu được như ý nụ cười quỷ quệt. Chương 698, thôn vệ ma niệm, 1, chương 698, thôn vệ ma niệm, 1, tại trong Phương Mặc ánh mắt khiếp sợ, trước mặt áo đen Phương Mặc giống như thiêu đốt ngọn nến giống như, chậm rãi tăng dã. Phương Mặc muốn ngăn cản, lại phát hiện cơ thể căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn áo đen Phương Mặc triệt để hóa thành một đạo màu đen thần niệm, sáp nhập vào thân thể của hắn. A, ngươi dám? Một giây sau, Phương Mặc mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, nổi gân xanh. Hắn có thể cảm giác được đạo kiếm màu đen thần niệm đã cưỡng ép tiến nhập thức hải của hắn, hơn nữa tại thôn phệ chính mình thần niệm linh hồn. Không còn kịp suy tư nữa, Phương Mặc đội vàng gượng chống giữ ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm hai mắt. Thức hải. Ha 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 ha. Cho ta nuốt, cho ta dùng sức nuốt. Xôi trào trên thức hải, áo đen Phương Mặc kéo xuống tất cả nguy trang, ngửa mặt lên trời cổ tiếu. Phía dưới, hai đầu do thần niệm ngưng tụ màu đen cự thú tại huyết sắc trong thức hải trên dưới xôi trào, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Màu đen cự thú miệng lớn giống như vực sâu, mỗi một lần khép mở đều sẽ có số lượng cao huyết sắc thần niệm tràn vào, đợi đến nói nữa ra lúc, lại đã biến thành hoàn toàn màu đen kịt. Nhìn phía dưới từng mảnh bị nhuộm thành màu đen thức hải, áo đen Phương Mặc trên mặt không thể che hết hưng phấn cùng điên cuồng. Đợi đến mảnh này huyết sắc thức hải hoàn toàn biến thành màu đen thời điểm, hắn liền có thể giọng khách gát giọng chủ, thay thế bản thể ý thức, trở thành chân chính Phương Mặc. Bất quá trước đó, hắn còn muốn giải quyết Phương Mặc thần niệm hóa thân. Nghĩ tới đây, áo đen Phương Mặc nhìn sâu trong thức hải phương hướng. Đều đến lúc này, ngươi còn không hiện thân sao? Ngươi đây là đang cầu xin chết. Thanh âm lạnh như băng vang vọng thức hải. Dứt lời, chỉ thấy sâu trong thức hải, một đạo do thần niệm biến thành sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Một đạo đỏ sẫm thân ảnh đứng ở sóng lớn phía trên, lướt sóng mà đi. Bản thể, ngươi không ngăn cản được ta, ta cũng muốn nhường ngươi đếm thử bị phong ấn tư vị. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt bị ta thay thế hết thảy. Áo đen Phương Mặc tóc dài của mũ, giống như bị điên. Hai đầu màu đen cự thú tựa hồ cũng cảm ứng được chủ nhân lửa giận, càng không chút kiêng kỵ nuốt chửng thức hải bên trong thần niệm. Ngắn ngủi mấy tức, phía dưới huyết sắc thức hải đã có một ba chuyển biến trở thành màu đen như mực, tràn ngập vô số điên cuồng, tàn bạo, máu tanh thần niệm. Hừ. Phương Mặc lạnh rên một tiếng. Huyết sắc thức hải kịch liệt sôi trào, hai đầu cực lớn huyết sắc giao long bành một tiếng nhảy ra mặt biển, dương nhanh múa vút hướng về màu đen cự thú nhào tới. Giống, giống. Huyết sắc giao long cùng màu đen cự thú chiến lại với nhau, lẫn nhau cắn xé, chiến đấu kịch liệt khiến cho phía dưới thức hải không ngừng nhấc lên thao thiên cự lãng. Dần dần, huyết sắc giao long rơi vào hạ phòng, bị màu đen cự thú một ngụm nuốt vào trong bụng. Theo huyết sắc giao long bị thua, phía dưới thức hải đã có hai ba biến thành màu đen. Ở đây, lực lượng của ta mạnh hơn xa ngươi, ha ha. Áo đen Phương Mặc hướng về phía Phương Mặc điên cuồng cười không ngừng. Nhìn xem đã bị ăn mòn hơn phân nửa thức hải, Phương Mặc vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng, tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem áo đen Phương Mặc thản nhiên nói, nếu như trước đây biết sẽ có hôm nay thay đổi nguyên nhân, bản tọa liền không nên lưu người đến nay. Ha ha, nói quá không biết ngượng, trên đời không có ai so ta hiểu rõ hơn ngươi, nếu như ngươi có thể ma diệt ta, cũng sẽ không bèn bèn chỉ là đem ta phong cấm, thực sự là được cười. Áo đen Phương Mặc không lo ngại gì nhìn xem Phương Mặc, trầm trọng nói. Phương Mặc không tiếp tục để ý áo đen Phương Mặc mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Áo đen Phương Mặc thấy thế, lông mày nhíu một cái. Đây là từ bỏ chống lại, vẫn là thúc thủ chịu trói. Bất quá, lấy hắn đối bản thể hiểu rõ, căn bản không có khả năng chủ động từ bỏ chống lại, tùy ý chính mình thay thế à. Nghĩ tới đây, áo đen Phương Mặc nội tâm không khỏi tuôn ra một tia bất an. Lúc này, Phương Mặc cái trán chậm rãi hiện ra một đóa mơ hồ huyết liên ấn ký, trên thân cũng bắt đầu tản ra huyết sắc ánh sáng nhạt, hơn nữa tia sáng kéo dài tăng cường. Ở đó huyết quang làm nổi bật phía dưới, Phương Mặc cả người khí chất càng băng lãnh, thâm thúy, để cho người ta không rét mà run. Phía dưới huyết sắc thức hải cũng đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng, tùy ý bị màu đen cự thú nuốt hết. Mắt thấy sắp chuyển hóa toàn bộ thức hải, nhưng áo đen Phương Mặc trên mặt lại nhìn không ra vui sướng chút nào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong huyết quang Phương Mặc, như lâm đại địch. Theo Phương Mặc cái chán huyết liên ấn ký càng rõ ràng, áo đen Phương Mặc cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có bất an, như có cái gì kinh khủng tồn tại tại trong cơ thể của Phương Mặc dần dần thức tỉnh. Cách Phương Mặc dưới chân huyết sắc sóng lớn từng khúc thành băng, mặt băng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chương 684, kinh sợ tối lui, dị biến 2, 3 chương 684, kinh sợ tối lui, dị biến 2, Chu Tâm Vũ mặc dù tâm loạn như ma, nhưng nghe đến lời này cũng không thể không an tĩnh lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liền trên đất ý chi đồ, cũng không lo được thương thế trên người, giống như chuông đồng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tinh Nhi. Tại trong mắt ba người, Tinh Nhi toàn thân một hồi tản mát ra ánh sáng đỏ tươi, một hồi lại biến ảo thành sáng chói ngân mang, giao thế không chắc. Hơn nữa, để cho Chu Tâm Vũ lo lắng là, Tinh Nhi trên mặt huyết sắc vết rách càng thâm thúy, dữ tợn, phản phất nàng toàn bộ thân thể một giây sau liền sẽ phá toái. Ông. Đột nhiên, một đạo huyết sắc vầng sáng từ trong cơ thể của Tinh Nhi khuyết tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Vầng sáng từ trên thân ý chỉ đố lướt qua, cái sau tâm thần chấn động, cảm giác thương thế bên trong cơ thể lại có hóa giải, bắt đầu chậm rãi khép lại. Ý chỉ đố chậm rãi từ dưới đất đứng dậy. Một bên khác, Ngũ Độc La Sát cũng từ đạo kia huyết sắc trong vầng sáng, cảm nhận được phệ tâm hạ sen khí tức. Ngũ Độc La Sát nhìn xem Tinh Nhi, ánh mắt kỳ dị. Lúc này cơ thể của Tinh Nhi bị một cỗ quái dị huyết sắc năng lượng bao khỏa. Cái kia cỗ huyết sắc năng lượng bên trong, không chỉ có nắm giữ cùng Phương Mặc đồng nguyên khí tức, hơn nữa trong đó còn kèm theo tinh nguyện chi lực. Thật giống như hai loại năng lượng hỗn hợp trộn lẫn đến cùng một chỗ. Nhưng ngay sau đó, Ngũ Độc La Sát ánh mắt của ba người liền bị Tinh Nhi cái chán ngân nguyệt tấn ký hấp dẫn. Không, hẳn là huyết nguyệt tấn ký. Nguyên bản ngân nguyệt tấn ký tựa hồ bị máu tươi nhuộm dần, đã biến thành đỏ thắm huyết sắc. Đột nhiên, viên kia huyết nguyệt tấn ký tia sáng lóe lên, từng sợi huyết sắc năng lượng hiện lên mà ra, hướng về Tinh Nhi toàn thân vết rách lan tràn mà đi. để cho Ngũ Độc La Sát cùng Chu Tâm Vũ kinh ngạc chính là, nguyên bản lệnh hai người bó tay không cách nào vết máu vết thương, vậy mà tại tiếp xúc đến những cái kia huyết sắc năng lượng trong nháy mắt, nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt, cơ thể của Tinh Nhi khôi phục như lúc ban đầu. Ông. Đúng lúc này, Tinh Nhi đôi mắt đột nhiên mở ra, băng lãnh hờ hững. Đồng thời, tại sau lưng Tinh Nhi, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, xuất hiện ngôi sao đầy trời chi cảnh. Mà tại trong đó ngôi sao đầy trời, một vòng cực lớn huyết nguyệt tiên tinh treo, tản ra vô biên thanh lãnh cùng khát máu chi khí. Vô tận huyết sắc quang hoa vẩy xuống thiên địa. Ngũ Độc La Sát, Chu Tâm Vũ cùng Ý Chỉ Đồ ba người con ngươi rung mạnh, sắc mặt đại biến. Một cỗ vô cùng sợ hãi khí tức đáng sợ từ ba người đáy lòng hiện lên. Phải biết, các nàng thế nhưng là nguyên quân cảnh tu vi a, có thể làm cho các nàng sinh ra hồi hộp, có thể tưởng tượng được cái kia luận huyết nguyệt quỷ dị cường đại. Bất quá, cũng may đang sợ dị tượng bèn bèn duy trì mấy tức, liền biến mất không thấy. Bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Tinh Nhi chậm rãi rơi xuống đất, cái trán huyết nguyệt ấn ký biến mất, ánh mắt bên trong cũng không có trước đây băng lãnh. Sư tôn Tinh Nhi rủi rủi con mắt, mờ mịt nhìn xem trước mặt Chu Tâm Vũ cùng Ngũ Độc La Sát, tựa hồ quên đi vừa mới ở trên người nàng phát sinh hết thảy. Tinh Nhi, ngươi đã tỉnh. Có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào? Chu Tâm Vũ một tay lấy Tinh Nhi ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tinh Nhi lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ cái gì khó chịu. Một bên Ngũ Độc La Sát cùng Ý Chỉ Đồ nhìn xem Chu Tâm Vũ trong ngực Tinh Nhi, trong ánh mắt hai nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới huyết nguyệt dị tượng, hoàn toàn chính là nguyên cùng nhau hình thức ban đầu, cùng phương mặc khi xưa núi thây biển máu chi cảnh, không khác nhau chút nào. Cái này có thể nào không để hai người chấn kinh? Ý Chỉ thúc thúc, tiểu hồng chết, ca ca đưa cho Tinh Nhi tiểu hồng chết. Ô ô, Tinh Nhi nhìn xem Ý Chỉ Đồ, chu miệng, nước mắt theo gò má chảy xuống. Đừng, đừng khóc, ca đối mặt thương tâm Tinh Nhi, Ý Chỉ Đồ hiếm thấy toát ra tay chân luống cuống bộ dáng, không ngừng cào lấy đầu chọc của mình. Đúng lúc này, hai bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, chính là Ma La Tử cùng phía trước vì tránh né Ý Chỉ Đồ cùng Bạch Lan chiến đấu, trốn xa Vũ Văn Nguyên. Mà tại Ma La Tử trong tay, đột nhiên kéo lấy một thân ảnh.